Chương 115. Một kiếm trảm giả Thánh Chu gia thánh nhân kinh ngạc nhìn hướng trống rông xuất hiện tần giao. Tại trong cảm nhận của hắn, tần giao giống như là từ vô số thuần túy kiếm ý tạo thành tập hợp thể. Trên thân kiếm khí ngập trời, sát khí phóng lên tận trời, tựa hồ có khả năng chém giết thánh nhân. Ngươi là lấy sát đạo thành thánh sát thần tần giao. Chu gia thánh nhân đột nhiên nhận ra tần giao, tim đập đột nhiên chỉ trệ. Ồ, ngươi cái này tạp ngư cũng đã nghe nói qua tục danh của ta. Tần giao tu luyện qua thượng cổ đạo môn đỉnh cấp đạo thuật, nhất khí hóa tam thanh. Mặc dù đây chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng có được bản thể 80 thực lực, chớ nói chi là nàng là lấy sát chứng đạo tiểu thánh đỉnh phong thực lực, vốn là so thánh nhân bình thường không biết cường đại mấy phần. Sẽ chết. Chạy. Chạy. Chu gia thánh nhân ngạc nhiên, hắn cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, không dám cùng tần giao cặp kia tràn đầy sát nghiệm con mắt đối đầu. Chính mình thật vất vả tại sinh mệnh tuổi già đột phá thánh nhân cảnh, mặc dù là yếu nhất thánh nhân, nhưng cũng cực đại kéo dài tuổi thọ, chính mình còn có mấy ngàn năm tuế nguyệt có thể sống, cũng không thể ở chỗ này bất lạc. Liên tại hắn xoay người thời điểm, hắn nhìn thấy chính mình ngừng lưu tại nguyên chỗ thân thể. Chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, trước mặt thế giới từ từ bị bóng tối bao trùm. Liên đơn giản như vậy địa giết. Bằng không đâu, một cái dựa vào đan dược tích tụ ra đến bất nhập lưu thánh nhân mà thôi, rất khó giết sao? Không hổ là lão đại. Đúng thế, nghĩ ngươi lão mụ lúc trước thế nhưng là có khả năng cùng cha của ngươi chia 46, ta 4 phút đánh hắn 6 lần. Lợi hại. Lợi hại. Chu gia thánh nhân bên tai chỗ âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Sau đó ý thức của hắn cũng tại từ từ yên lặng. Tại hắn ý thức hoàn toàn biến mất thời điểm, hắn nhìn thấy bộ kia thi thể không đầu. Hắn chính duy trì hướng phía trước chạy nhanh động tác, cái cổ ở giữa cái kia một đạo vết cắt hết sức tinh tế. Cô thân thể này làm sao quen thuộc như vậy? Nguyên lai đó là chính mình. Sau đó, Chu gia thánh nhân hoàn toàn hai mắt nhắm nghiền. Một cái tại các nơi đều bị tôn làm thượng khách thánh nhân, liền như vậy qua loa điệu chết rồi. Nhưng nghĩ lại, xuất thủ thế nhưng là tần giao, được vinh dự tối cường giao chỉ thánh nữ. Ví như không phải phía trước bản thân bị trọng thương, hỏng căn cơ, hiện tại đã sớm đột phá tới đại thánh, thậm chí thánh vương. Dù sao tần giao đạo tâm vững chắc, sát phạt quả đoán, hết sức phù hợp sát đạo, tiến hành tu hành tự nhiên là một ngày nàng giảm lớn. Đại thánh, thế mà còn là nhất là hiếm thấy sát đạo đại thánh. Tô Thiến Hứa khiếp sợ, miệng đều không khép lại được. Không phải đại thánh, chỉ là tiểu thánh đỉnh phong mà thôi. Vân Sinh ở một bên uốn nắn nói. Tần Giao lại gõ cửa bên dưới đầu của hắn. Liền ngươi nói nhiều. Nàng quay đầu nhìn hướng Chu gia thánh nhân chết đi phương hướng, bình tĩnh nói. Ngươi còn không có gặp qua thánh nhân tử vong đi. Ân, xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không có nghĩ đến thánh nhân thế mà chết lấy như thế qua loa. Vân Sinh thành thật trả lời, hắn nhìn thấy Chu gia thánh nhân thi thể từ hai chân bắt đầu, đang từ từ địa hóa thành một đoàn nồng đậm năng lượng thể, tiêu tán ở trong thiên địa. Muốn đột phá thánh nhân cảnh, trọng yếu nhất chính là nắm giữ một đầu hoặc là mấy đầu thiên địa quy tắc lực lượng, mượn nhờ đại đạo lực lượng đột phá. Người tu hành mượn nhờ đại đạo lực lượng đột phá cấp bậc cao hơn, người tu hành sau khi chết, thân thể tất cả linh khí cũng sẽ phản hồi tại thiên địa, giúp đại đạo không ngừng hoàn thiện tự thân. Tần Giao bình tĩnh nói, sau đó rôi ra ngón tay hướng Chu gia thánh nhân thi thể. Người gặp hắn thi thể hóa thành linh khí có thật nhiều vận đủ bộ phận. Vân Sinh quay đầu nhìn lại, xác thực như vậy. Đó là bởi vì hắn thành tựu thánh nhân không hề hoàn chỉnh, cũng không có thu hoạch được đại đạo tán đồng, mà là dùng một loại khác phương thức thành thánh. Mượn nhờ đan dược chi đạo ẩn chứa quy tắc chi lực, miễn cưỡng tiếp xúc đại đạo, sau đó tại còn lại thánh nhân trợ giúp bên dưới, cùng đại đạo gặp một lần, đồng thời ký kết khế ước nô lệ, nói là nắm giữ đại đạo quy tắc, kỳ thực là đem tự thân bán cho đại đạo. Bọn họ thực lực kém xa tít tắp bình thường thánh nhân, lại bị hạn chế, tu luyện một bộ phận linh khí sẽ xem như nợ khoản phản hồi cho thiên địa, cũng không có lại tiến lên trước một bước cơ hội. Loại người này, chúng ta đồng dạng gọi là giả thánh. Thần Giao bình tĩnh nói. A nha. Vân Sinh cùng Tô Thiến Hứa liên tục gật đầu, đây đúng là dính đến hai người tri thức điểm mù. Vị này là? Thần Giao hỏi. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi là Tô Thiến Hứa. Tô Thiến Hứa lễ phép chào hỏi. Nghe đến tỷ tỷ hai chữ, Thần Giao tâm tình thật tốt. Tô Thiến Hứa, danh tự này tốt, ta gọi là Tần Giao. Nghe đến Tần Giao hai chữ, Tô Thiến Hứa đồng tử mắt nháy mắt mở trông lớn, hô hấp thay đổi đến gấp rút, không xác định nói, ngươi là bị ca tụng là giao trì trong thánh địa nhất có nhìn tại trong ngàn năm xưng đế, lúc trước một người một kiếm giết lấy ngàn vạn yêu tộc run rẩy, đồng thời có khả năng cùng niên khinh thời đại giải kính đại đế không phân thắng bại. Tần Giao tiên tử. Nàng từ nhỏ nghe lấy Tần Giao cố sự lớn lên, đem coi là thần tượng, bây giờ nhìn thấy chân nhân sao có thể không kích động, nàng kém chút cũng bởi vì thiếu oxy mà ngã xuống đi. Chớ khen, lại khen nàng khỏe miệng liền ép không được. Danh con, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là người cầm. Vị muội muội này, vi vi vi, ngươi cũng đừng loạn nhận a, chờ chút bối phận liền loạn. Lao nương làm việc còn cần ngươi đến dạy sao? Nhìn thấy hai người ồn ào lên, Tô Thiến Hứa đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn hướng Vân Sinh, lại nhìn về phía Tần Giao, bất khả tư nghị chỉ vào Vân Sinh, nói chuyện cũng biến thành cả lăng. Ngươi là? Tần Giao tiên tử cùng giải kính đại đế với mạch. Vân gia thiếu chủ, hiện tại mới kịp phản ứng sao? Thật đúng là cái ngốc điếu. Vân Sinh bất đắc dĩ nói, lúc trước huyên náo xôn xao tuyệt linh người cũng là ngươi. Ngừng. Lúc trước Vân gia cũng là mượn nhờ ngươi bước lên con đường tu hành xem như lý do, đoạt ta Tô gia kinh thư. Khả năng là a, lão đại, lúc trước có cướp nàng, thử. Cho nàng mượn Tô gia kinh thư sao? Hỏi ta làm cái gì, không phải đều tại chỗ ngươi sao? Cái kia hình như chính là có đi. Vân Sinh trột dạ thầm nói, vì cái gì làm chuyện xấu chính là mình lao cha cùng lao gia tử, hiện tại xấu hổ nhưng là chính mình a. Tô Thiến Hứa ánh mắt u oán nhìn hướng Vân Sinh. Lúc trước chính mình mắng một năm ra hỏa, hiện tại cuối cùng nhìn thấy chính chủ. Quả nhiên, cùng lúc trước chính mình suy nghĩ đồng dạng khiến người chán ghét. Cố này hóa thân lực lượng cũng đã hao hết, chờ bên kia sự tỉnh, chúng ta sẽ tới đón ngươi về Vân gia. Tần Giao đột nhiên mở miệng nói, các ngươi hiện tại đang làm cái gì? Vân Sinh hiếu kỳ hỏi. Một chút lâu năm nợ cũ, hiện tại chúng ta trở về lấy một điểm lãi mà thôi. Bọn họ cho rằng chính mình làm thiên ý vô phùng, nhưng vẫn là bị ta phát hiện một chút dấu vết để lại. Giết người, giết thánh. Tần Giao bình tĩnh nhìn hướng Vân Sinh. Lúc trước Lao Cha không phải đã giết sạch sao? Đó là hắn Vân Trường Kính giết, đó là hắn sự tình, cái này có thể nói nhập là một sao? Tần Giao liếc qua Vân Sinh, tổng kết một câu chính là, Lão Nương ta còn có một ngụm hắc khí, cần chính mình ra. Tốt. Vân Sinh hướng Tần Giao giơ ngón tay cái lên. Danh con, ngươi muốn làm chuyện gì cứ việc đi làm, xảy ra chuyện có Lão Nương ta ôm lấy. Tần Giao nói xong, thân hình đang chậm rãi tiêu tán, nàng đem trong tay kiếm ném cho Vân Sinh. Còn có thể chém hai kiếm, âm điểm dùng, có thể chém bình thường thánh nhân, thực tế đánh không lại liền dùng cha của ngươi cho ngươi lưu đồ chơi. Được rồi. Lão đại đi thong thả. Chương 116. Hai người đánh gãy sáu đầu chân khác Phạm Hoa Si, lại không đi sẽ không đi được. Vân Sinh dùng tay tại Tô Thiến Hứa trước mặt lung lay. Cái này ngốc nữ hồn cũng đi theo Tần Giao cùng đi sao? A, tốt. Tô Thiến Hứa lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu. Vân Sinh kêu đến phi thuyền, hai người đạp lên, phi thuyền chậm rãi cất cánh. Cái kia, ngươi thật là Tần Giao tỷ tỷ nhi từ sao? Tô Thiến Hứa nhỏ giọng hỏi. Ta không phải, chẳng lẽ ngươi là? Còn có, không cho phép gọi nàng tỷ tỷ. Vân Sinh mắt trợn trắng, điều khiển phi thuyền hướng về thư viện nhanh chóng bay đi. Bọn họ nơi vừa nãy sớm đã bị kiếm khí ép diệt, hóa thành một vùng phế tích. Sau đó, ảnh vệ một cái đại hỏa đem toàn bộ phố dài đốt, hỏa diễm thôn vệ tất cả. Trở lại Vân Sinh ở tòa nhà, phi thuyền tại hậu viện bỏ neo. A đã là đêm khuya, Vân Sinh có chút mệt ra rời, nhịn không được ngáp một cái. Thế nhưng Tô Thiến Hứa lại hết sức địa phân chấn, nàng dây dưa Vân Sinh hỏi đến Tần Giao sự tình. Tần Giao tiên tử có phải là một cái mười phần ôn nhu, cường đại người? Không có chút nào ôn nhu. Ngươi gạt người. Tần Giao tiên tử chính là một cái rất ôn nhu người. Phan cuồng, lười phun. Vân Sinh lật trắng nhợt mắt cho Tô Thiến Hứa. Tần Giao tiên tử bình thường có phải là một cái rất lịch sự tao nhã người, thích hoa hoa thảo thảo, trong lúc rảnh rỗi thời điểm thích thưởng thức trà người đánh đàn. Vân Sinh trầm mặc, trong miệng ngươi nói thật sự là lão mụ ta, đúng hay không? Đúng đúng đúng, ngươi nói xong đều đúng. Vân Sinh liền vội vàng gật đầu, dọc theo con đường này hắn đều nhanh muốn bị hỏi phiền. Tối nay đi nghỉ trước, có thể không? Nhà kề có cái phòng trống, không người ở, chăn mền ga giường tại trong ngăn tủ, chính mình lấy ra trải tốt, ngươi liền đi chỗ đó nghỉ ngơi, có thể hay không? Vân Sinh hỏi. A, tốt a. Tô Thiến Hứa gật đầu. Vân Sinh tiện tay cho Tô Thiến Hứa chỉ đường, sau đó trở lại gian phòng của mình. Hôm nay thật rất mệt mỏi, hắn nằm ở trên giường, còn trong chốc lát liền ngủ thiếp đi. Nhưng trong chốc lát, tiếng đập cửa phá hủy mộng đẹp của hắn. Chỉ thấy Tô Thiến Hứa xấu hổ tích 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 đứng tại cửa ra vào, ngượng ngùng xoa xoa góc áo. Cái kia, ta không biết làm sao trải giường chiếu. Mơ mơ màng màng Vân Sinh. Cuối cùng, khốn thành chó Vân Sinh thay Tô Thiến Hứa đem giường tốt. Cảm ơn. Tô Thiến Hứa nhỏ giọng nói cảm ơn, Vân Sinh cũng không có đáp lại nàng. Tô Thiến Hứa tò mò xem xét, phát hiện Vân Sinh không biết lúc nào đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Hắn toàn dựa vào bản năng của thân thể đang chống đỡ hắn đi trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, tại thượng viện phủ không đào tự. Tô Thiến Hứa trời vừa sáng liền vội vàng địa trở về, tìm tới đang uống trà Tô Thiển Hành. Nhị ba bá, trợ lý, người cũng tại a. Tô Thiến Hứa chú ý tới cùng Tô Thiển Hành đánh cờ lão giả. Lão giả rất là ôn hòa, trên thân thư quyển khí rất nặng, xem xét chính là người đức cao vọng trọng. Tiểu Hứa tới a, mau tới đây ngồi. Đừng nhìn lão giả tướng mạo bình thường, thế nhưng hắn nhưng là được vinh dự đế sư Tân Hỏa đại đế, nhiếp trắng lương. Trợ lý, hôm nay làm sao có thời gian đi ra đi dạo? Không được đối lão sư vô lễ. Tô Thiển Hành chừng Tô Thiến Hứa một cái. Biết. Tô Thiến Hứa hướng hắn thẻ lưỡi, sau đó khéo léo đi tới nhiếp trắng lương bên cạnh ngồi xuống. Ha ha. Nhiếp trắng lương yêu chiều địa dùng tay vuốt vuốt Tô Thiến Hứa đầu. Mấy ngày nay chạy đi đâu? Sư đệ của ngươi sư muội đều tại lẩm bẩm ngươi. Nàng chạy xuống viện đi làm án. Ta hỏi ngươi sao? Nhiếp trắng lương ánh mắt lánh đạm địa liếc nhìn Tô Thiển Hành. Tô Thiển Hành một ngạnh, cúi đầu xuống, yên lặng uống chính mình trà. Ngươi phái người theo dõi ta. Tô Thiến Hứa ngoại ý muốn nhìn hướng Tô Thiển Hành. Chính mình cái này chất nữ chỗ nào đều tốt, chính là thỉnh thoảng có chút nhồi máu não. Toàn bộ thư viện đều tại ta giám thị bên dưới, cho dù ta không đi đặc biệt quan tâm ngươi, cũng sẽ có người đem ngươi hành tung đưa đến trên bàn của ta. Tô Thiển Hành bình tĩnh uống trà. Cái kia ngươi có phải hay không biết Linh Ánh Nhi chuyện của các nàng? Tô Thiến Hứa trừng lớn mắt nhìn hướng Tô Thiển Hành. Biết. Vậy ngươi vì cái gì không quản? Tô Thiến Hứa tức giận. Giấy trắng mực đen sự tình, tại quy củ trong vòng, ta làm sao còn đến? Tô Thiển Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ khế ước đặt lên bàn. Tô Thiến Hứa vội vàng nhận lấy, nhìn xem phía trên hiệp ước, càng xem càng kinh hãi, mãi đến nhìn đến cuối cùng người bị hại ký tên. Cái này, các nàng rõ ràng mới mượn mấy ngàn linh thạch mà thôi, làm sao lại cần còn mấy vạn linh thạch? Không trả nổi liền bán thân. Cái này không phải liền là đào hố để các nàng nhảy sao? Tô Thiến Hứa phẫn nộ bất mãn. Dạng này liền phù hợp quy tắc sao? Đúng, khế ước đã thành, tại thư viện quy tắc bên trong, thư viện cũng không có quyền đi quản. Thế nhưng là, Tô Thiến Hứa còn có chút không đành lòng. Quy tắc không phải là các ngươi chế định sao? Cái này không hợp lý, bộ phận sửa lại chính là a. Tô Thiển Hành chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Quy tắc tồn tại là vì bảo vệ, nhưng trên thực tế là vì thỏa mãn một phần nhỏ người lợi ích. Ta có thể sửa, nhưng ta có thể thu được cái gì? Bé nhỏ không đáng kể nhân tâm sao? Thư viện cũng không phải là một cái công ích đơn vị, nó vận chuyển cũng cần đại lượng tài nguyên, mà những tài nguyên này, hạ viện người tự nhiên không bỏ ra nổi tới. Mà bọn họ mỗi tháng đạt được nguyện cung, cũng là thượng viện cái kia một phần nhỏ người gia tộc cung cấp. Khế ước bên trên biết rõ ràng, quá hạn không còn, lấy công trả nợ, không được có lời oán giận. Người tỉnh ta nguyện sự tỉnh, không hề tồn tại bức bách. Tô Thiển Hành nhàn nhạt ngước mắt nhìn hướng Tô Thiên Hứa, cũng nên để nha đầu này tiếp xúc đến thế gian này hắc ám một mặt. Hắn tiếp tục nói, chỉ cần sự tình không nào lớn, thư viện cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện này thư viện có thể quản, nhưng không nên để thư viện đến quản. Ngươi có thể vì các nàng kêu bất công, thế nhưng nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho thư viện, đại biểu cho Tô gia. Ngươi nên lựa chọn như thế nào? Tô Thiên Hứa trầm mặc, nàng tự nhiên là minh bạch Tô Thiển Hành nói bóng gió, thế nhưng nàng không cam tâm, không cam tâm tà ác đang ở trước mắt, mà chính mình lại bất lực. Cái này thế giới lẽ ra nên giống như là thoại bản bên trong như vậy tốt đẹp tha thế, nhưng là vì người không liên quan, vì thủ vững trong lòng cái gọi là chính nghĩa mà vứt bỏ gia tộc lợi ích tại không để ý, đây chính là trong lòng mình kiên trì chính nghĩa sao? Chuyện này đối với chính mình gia tộc, đối những cái kia sủng ái trưởng bối của mình sao lại không phải một loại bất công đâu? Ta lại nên làm cái gì? Ta kiên trì chính nghĩa chẳng lẽ đều là sai sao? Tô Thiến Hứa mê mang, nàng khó mà lựa chọn, xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Thiển Hành cùng Nhiếp Trắng Lương. Hai người đều trầm mặc, đây là tâm quan, nhất định phải dựa vào nàng chính mình vượt qua. Như nghĩ thông suốt thì suy nghĩ thông suốt, đạo tâm càng thêm củng cố, trên con đường tu hành một ngày nàng giảm. Nhìn xem không nhúc đích, hai mắt thất thần Tô Thiên Hứa, Tô Thiển Hành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn truyền âm ngọc giản đột nhiên vang lên, thần thức quét qua, hắn nháy mắt minh bạch cái gì, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Hắn cũng không tỉ hiểm, đem ngọc giản tại trước mặt hai người mở ra. Viện trưởng đại nhân, không tốt, có người đem Chu gia, Nhạc gia tiểu thiếu gia chân gãy. Hai người chặt đứt sáu đầu chân. Hiện tại người bị kéo tại hạ viện giữa quảng trường. Rất nhiều tham gia náo nhiệt người đều đi. Xung quanh, Nhạc hai nhà phái người tới, hiện tại đã nhanh đánh nhau. Chương 117. Công khai tử hình, chính đạo quang thời gian đi tới một canh giờ phía trước. Thượng viện một chỗ động phủ bên trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có người đối phòng đấu giá xuất thủ, ta Chu gia thậm chí đều bởi vậy chết một tôn thánh nhân. Kẻ đến không tiện a. Thư viện cũng không an toàn, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi, về đến gia tộc bên trong mới được. Tốt. Chu Minh cùng Nhạc Châu đơn giản thương thảo tốt về sau, chuẩn bị từ cửa sau rời đi. Bọn họ tại hạ viện nữ tử thiết là hố, hoặc là dụ dỗ, hay là bức bách, ngắn ngủi 10 năm ở giữa, chế tạo ra vô số kẻ thảm án. Vô số bị làm bẩn nữ tử, bị hại chết người vô tội, rất nhiều người bởi vậy nhà hủy người vong. Mượn nhờ sau lưng thế lực lực lượng, bọn họ cáo mượn oan hùng, việc ác bất tận, chuyện làm, tội lỗi chồng chết. Chết đến ngàn vạn lần đều không đủ quá đáng. Bọn họ đem tất cả gia sản cất kỹ về sau, chuẩn bị từ cửa sau lén lút rời đi thư viện. Đây là một đầu 10 phần ẩn nấp con đường, bọn họ cũng là thông qua con đường này, đem dạy dỗ tốt nữ tử mang đến phòng đấu giá. Nhưng giờ phút này, sớm có người tại chỗ này đợi đợi lâu ngày. Vân Sinh dựa vào tại bên cây, dư quang liếc mắt hai người, sau đó cười ha hả nhìn hướng một bên Kiếm Nhất. Ta liền nói bọn họ muốn đi đường này a, có chơi có chịu, cầm tiền đi. Mặc dù rất là đau lòng, nhưng Kiếm Nhất vẫn là đem chính mình rách nát cái miệng túi nhỏ lấy ra, không muốn điệu từ bên trong lấy ra một khối linh thạch, đưa cho Vân Sinh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn giống như là bị rút khô tất cả khí lực, bước chân phù phiếm, khó khăn đỡ cây, ổn định chính mình lay động thân hình. Nhìn thấy một màn này, Vân Sinh cười càng thêm thoải mái. Các ngươi, Chu Minh chính là muốn mở miệng, thế nhưng bị Vân Sinh không tiên nhận vất tay đánh gãy. Đừng nói nhảm, các ngươi nói cái gì ta đều chẳng muốn nghe, ta đi tới cái này chính là vì lấy hai người các ngươi mạng chó, các ngươi cũng không có khả năng để ta tay không mà về đi. Còn có cái gì con bài chưa là sao? Nhanh lên dùng đến a, không phải vậy chờ chút liền không có cơ hội. Nhưng ta bổ sung một câu, nói lên con bài chưa lật, các ngươi không nhất định có ta nhiều. Chu Minh cùng Nhạc Minh trầm mặc, nhưng đã tại trong bóng tối suy tư đối sách. Bọn họ liếc nhau, ánh mắt lộ ra hung ý, trước mặt liền một cái một người bình thường, còn có một cái thoạt nhìn 10 phần keo kiệt kiếm tu, chỉ cần đem hai người giết, chưa chắc không thể trốn đi ra. Liên làm bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, Kiếm Nhất dẫn đầu động, hắn lấy cành cây làm kiếm, hướng về hai người chém vào mà đi. Hắn tùy ý một kiếm tại trước mặt hai người từ từ phóng to, kinh khủng kiếm ý bao phủ. Đạo kiếm quang kia tại mắt của bọn hắn phía trước càng lúc càng lớn, cho đến chiếm cứ trước mắt toàn bộ thế giới. Đừng giết, ta giữ lại còn hữu dụng. Vân Sinh âm thanh truyền đến. Kiếm Nhất gật đầu, lưu lại một tay, kiếm quang lệnh ra, kinh khủng kiếm khi nháy mắt đem hai người chân cho ép diệt. A a, kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên, bọn họ đau tại trên mặt đất kêu rên. Ảnh Thập Nhị đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của hai người, bóp lấy cổ hai người đem hai người từ trên mặt đất nhấc lên tới. Hai người tiếng kêu to cũng theo đó dừng lại, bọn họ sắc mặt tăng lấy đỏ bừng, tại Ảnh Thập Nhị đại lực phía dưới, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Vân Sinh chỉ là lướt qua, đem tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: "Đi thôi, về hạ viện. Bọn họ phải chết, thế nhưng chết như thế nào cũng phải có một cái thuyết pháp, không thể đơn giản như vậy địa chết rồi, mà là phải chết tại trước mắt mọi người, đây cũng là đối tất cả mọi người một cái công đạo." Hạ viện giữa quảng trường, dưới trước viện trưởng pho tượng đứng sừng sững ở chỗ này. Trong quảng trường không ngừng mà có người tới, tiếng ồn ào không ngừng. Hôm nay lại có thánh nhân giảng đạo sao? Không biết các ngươi là vì sao mà đến? Ừm.
Ta cũng không biết, rõ ràng ta còn đang bế quan, nhưng đột nhiên liền tâm huyết dâng trào, liền muốn tới. Ta cũng là như vậy. Trên đài có người tới. Có người mở miệng nói, mọi người dư quang đột nhiên liếc nhìn đài cao, có một cái nam nhân chính phụ tay từ đằng xa đi tới. Ảnh thập nhị theo sau lưng Vân Sinh, đem hai cái to lớn giá gỗ bày ở chính giữa đài cao. Trên giá gỗ chính chói nửa chết nửa sống Chu Minh cùng Nhạc Châu. Cái này, đây là Chu gia Chu Minh, còn có Nhạc gia tiểu thiếu gia. Này sao lại thế này? Thuộc hạ một mảnh xôn xao, nói đến hai người thời điểm, trên mặt đều lộ ra kiêng kỵ cùng thần sắc sợ hãi, một số nhỏ mắt người ngọn nguồn là căm hận cùng oán hận. Trên đài Vân Sinh đem thuộc hạ thần sắc toàn bộ đều thu vào đáy mắt, hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Liền trước mặt mọi người người rơi vào trong sương mù thời điểm, Vân Sinh đứng ở trên đài cao, liếc nhìn mọi người một vòng. Ống tay áo theo gió xoắn vang, hắn lấy ra một cái ngọc giản thoạt nhìn, mượn nhờ linh khí, hắn thanh âm bình tĩnh quanh quẩn toàn bộ quảng trường. Chu Minh tại 7 năm trước tại Hàn Đàm đục giết Từ thị đích nữ, phái Chu gia hộ vệ diệt kỳ cửu tộc, cùng năm đoạt một cái khác nữ tử nguyên âm gây nên ngọc vẫn, đem thi thể chặt thành thịt nát, lại bức cha ăn nữ thì băm. Phạm dâm lục tội. 6 năm trước, Nhạc Châu lừa gạt Tô thị song thủ rút tùy luyện khí, đồng thời phế tu vi phong vào giấy ngọc bên trong mang đến phòng đấu giá. Phạm đoàn tụ hình tội. Vân Sinh ống tay áo vung lên, trên bầu trời xuất hiện lên u màn ánh sáng màu xanh lam, phía trên là hiện lên rậm rạp chẳng chịt chữ bằng máu. Phía trên chữ bằng máu là do từng cái vô tội tính mệnh máu tươi đúc thành, là từng cái chết thảm oan hồn đang rên rỉ. 5 năm trước, theo Vân Sinh âm thanh tiếp tục, người phía dưới không khỏi nắm chặt quyền, thậm chí có một số nhỏ người chuyển đến bi thương tiếng nức nở. Năm ngoái đêm trung thu bức bách áo lam nữ nhân nhảy núi, đồng thời đem bảo thai trong bụng bị mổ ra luyện thành huyết đan. Cùng năm, bức bách mới vừa dẫn khí nhập thể cô gái mù, tại nàng huynh trưởng thi cốt chưa lạnh lúc, dùng hắn chưa tàn thần hồn bức hiếp cô nương tự tiến cử giường chiếu, ác ma cử chỉ, khiến người giận sôi. Vân Sinh mỗi hàng ra bọn họ một cái tội ác, âm thanh đều sẽ thay đổi đến lạnh lẽo hơn vài phần. Cho dù là chính mình tự xưng là tâm lạnh người, tại nhìn thấy những này tội ác thời điểm, cũng sinh khí, cảm thấy tức giận. Ngắn ngủi 10 năm ở giữa, hai người buôn bán lô đỉnh 860 cỗ. Xoán tiên mệnh diệt khẩu 432 lần. Chỗ anh linh luyện huyết đan 79 cái. Tù quá phụ khinh nhẫn thi hồn, càng thiết lập phệ hồn tiệc rượu 200 tràng. Tầng mây bên trong máu triện tăng gọn, ngưng tụ thành máu điện treo ở thương cùng, mỗi hàng chữ đều tại chảy ra đỏ tươi chất lỏng. Gian dâm, ngược sát, buôn bán lô, diệt môn, trộm chuyển, nhục thi, luyện hồn. Như thế tà ma, xứng nhận tiên lôi cất hồn chi hình. Vĩnh trấn vô gian luyện ngục. Vân Sinh bỗng nhiên im tiếng, cụp mắt quan sát mặt xám như cho hai người. Cát bã, chết không có gì đáng tiếc. Vân Sinh lạnh lùng nói, sau đó quay người nhìn hướng phía dưới phẫn nộ mọi người. Các ngươi rất nhiều người đều là bị bọn họ bức bách hại qua người đáng thương. Có người bị quét đi hai mắt vẫn muốn quỷ lấy liếm cửu nhân đế dày bùn, có người giấu trong lòng gây ngón tay ngày đêm khấu vấn thiên đạo ở đâu. Làm bọn họ tại tiểu trì nục lâm đạp các ngươi sống lưng cười thoải mái lúc, các ngươi có thể tức giận. Bởi vì bọn họ, có người thậm chí mất đi cả đời chỗ thích, mất đi chí hữu, mất đi đã từng nắm giữ qua tất cả. Nhìn thấy tội nhân tại bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật, các ngươi lựa chọn trầm mặc, bởi vì các ngươi không có lực lượng báo thủ, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng bây giờ, ta đem hy vọng đem cho các ngươi. Ta đem thẩm phán đao của bọn hắn đưa cho ngươi bọn họ. Chỉ cần một câu, các ngươi liền có thể dùng đầu của bọn hắn tế thiên, dùng máu của bọn hắn rửa sạch trên thân quốc đủ. Trả lời ta, giết hay là không giết? Vân Sinh gào thét âm thanh vang vọng đất trời. Mọi người run sợ, một mực túi xuống lưng chậm rãi đứng lên. Bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng Vân Sinh. Trong mắt xuất hiện một cái tên là Hy Vọng Quang. Chương 118. Thế nhân đều để các ngươi quỷ, ta hết lần này tới lần khác muốn để các ngươi đứng lên. Nhưng thật ra là lừa các ngươi, vô luận các ngươi trả lời thế nào, bọn họ đều phải chết. Vân Sinh nghĩ thầm. Hắn sở dĩ làm như vậy, là muốn giúp mọi người một lần nữa tìm về đánh mất huyết tính cùng cốt khí. Một người, như cả hai đều là không có, vậy liền không gọi được một cái hoàn chỉnh người, nói là cái xác không hồn cũng không đủ. Tất cả mọi người để bọn họ quỳ xuống, mà lại chỉ có Vân Sinh. Chỉ có hắn muốn mọi người đứng lên, đi làm một người, một con người thực sự. Thuộc hạ phần lớn người đều tại do dự, chỉ có một phần nhỏ người động dung, bọn họ vốn định mở miệng thời điểm, nhưng nơi xa có mấy cố khí tức kinh khủng chuyển đến. Cuồn bạo linh khí nhấc lên từng đợt cuồng phong. Cuồn vọng tiểu tử, ba hơi bên trong không thả người, Chu gia nhất định diệt ngươi toàn tộc hải cốt không còn. Nếu không thả người, trên trời dưới đất không có ngươi chỗ dung thần, ta đế tộc Chu gia đuổi tới cửu lũ hoàng tuyển cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Tiểu nhi, sao dám làm tổn thương ta Nhạc gia huyết mạch, giết ngươi cửu tộc. Nổi giận âm thanh vang lên, kinh khủng linh khí uy áp khiến ở đây người hô hấp trì trệ. Cái này mấy chục người đều là đến từ Chu Nhạc hai nhà pháp tướng cảnh cao thủ. Cái này, thế mà còn có 8-9 kiếp cảnh siêu thoát giả, thậm chí còn có hai vị chuẩn thánh. Đế tộc Chu gia, đế tộc Nhạc gia, đế tộc. Hai chữ này giống như là nước lạnh hắt tại mọi người trên thân. Bọn họ trong lồng ngực nhiệt huyết nháy mắt bị dội tắt, lòng như cho nguội, gấp nắm quả đấm cũng chẳng biết lúc nào đổ ra. Trong mắt ánh sáng sáng tỏ tại cái này cỗ linh khí uy áp phía dưới, hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Ô, bị trói lấy Chu Minh cùng Nhạc Châu dãy rồi lấy, càng không ngừng miệng mở rộng, lại không phát ra được một điểm âm thanh. Như nhìn kỹ, có khả năng phát hiện lưỡi của bọn hắn đầu bị rút ra, thậm chí liền tất cả răng cũng đều bị đánh nát, trong miệng một mảnh máu me đồng địa. Bọn họ nhìn về phía Vân Sinh ánh mắt đã có oán hận, cũng có hoảng hốt. Trông coi tổ từ lão già bọn họ, tổng thích bén lên tóc vàng giá phả. Đế tộc, một cái buồn cười xưng hô, bất quá một thời đại nào đó đi ra một cái đại đế mà thôi, liền như thế tiêu căng. Liếc mắt đánh tới hai nhà cao thủ, Vân Sinh hào hứng kiên quyết. Đại đế rất lợi hại phải không? Nhà hắn liền có hai cái, A, còn có 10 cái đại đế người kế tục. Cho nên, đại đế rất lợi hại phải không? Thế mà không có thánh nhân chưa đến. Tất nhiên thánh nhân cũng không có tới, vậy mình bố trí một chút thủ đoạn nhưng không dùng được, Vân Sinh có chút tiếc nuối lắc đầu. Can Định Thiên Thu, Khảm Tuân Gia Huyền Cơ, Âm Dương Khoa Khí, Tám Môn Tù Lao. Đột nhiên có mười mấy cái trận kỳ từ bốn phương tám hướng bay tới. Ở phía xa, Mã Thiên Hoành bóp ra phát ấn, trận kỳ đón gió bay phất phới. Trận lên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tỏa long trận hình thành, nháy mắt sau này người nuốt vào đại trận bên trong. Sau đó Hoàng Nguyệt Dĩnh xuất hiện, đứng tại Mã Thiên Hoành bên cạnh. Vân Sinh dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bị giam tại trong trận pháp xung quanh, nhặt hai nhà người, duỗi ra ngón tay lấy bọn hắn, lớn tiếng quát lớn. Các ngươi nối giáo cho giặc, trợ trụ vi ngược, phóng túng việc các hùng, tội nghiệp ngập trời. Thuộc hạ nhìn thấy một màn này, đều là chết lặng ngẩng đầu lên. Vân Sinh nghiêm thanh tiếp tục, khí thế ngập trời, giống như thiên lôi cuộn cuộn. Các ngươi tội lỗi có năm, nhất biết, giúp ác là bạo, dùng vô tội gặp nạn. Nhị biết, táng tận thiên lương, vứt bỏ lương chi là ma quật bổ. Tam biết, tà đạo thiên đạo, giúp tà ma hoành hành. Tứ biết, làm loạn tương sinh, gây nên oan hồn kêu rên, nhuộm biển máu ngập trời. Ngũ biết, khi thiên vong địa, tự cao xảo trá, cuối cùng khó thoát thiên tru. Giúp ác giả, tội đồng hành hung. Ngày không cho ngươi, tất chu chi. Chém. Theo Vân Sinh hét to tiếng vang lên, kiếm nhất, Hoàng Nguyệt Dĩnh cùng Mã Thiên Hoành cùng nhau xuất thủ. Bốn phương hung tinh, nghe ta hiệu lệnh. Đông Túc Hoa Phong, Tây Canh Đúc Ngục, Nam Hỏa Đốt Hồn, Bắc Sát Lương Sương. Bốn phương sát trận. Mở. Mã Thiên Hoành quát, trận kỳ run run, tỏa ra từng sợi sát ý một lát sau, đông tây nam bắc bốn cái phương diện xuất hiện bốn cái sát khí kinh người kinh khủng hung thú, hướng về trong trận pháp người phóng đi. Kiếm nhất lấy ngón tay làm kiếm, kiếm khí bén nhọn hóa thành bùa đòi mạng, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ có đầu thật cao địa bay lên. Nhục thể bị kiếm khí xoắn nát, bọn họ thần thức muốn đảo vòng, lại bị bốn phương hung thú một cái nuốt vào, hoàn toàn không có sinh cơ sẽ. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy vị pháp tướng cảnh cao thủ bị chém giết. Hai vị chuẩn thánh xuất thủ lúc vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng, thiên địa quy tắc ra thân, đem trong trận pháp hung thú toàn bộ xé nát. Sau đó, bọn họ đạp nát không gian, toàn bộ trận pháp lung lay sắp đổ, một lát sau, liền phá thành mảnh nhỏ. Hừ, bang môn tà đạo mà thôi. Chu gia chuẩn thánh hừ lạnh một tiếng, sau đó, ở phía sau hắn ngưng tụ mà ra một cái to lớn linh khí bàn tay, hướng về đài cao bên trên Vân Sinh bắt đi. Phía dưới mọi người mặt lộ sổ khổ, tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới lung lay sắp đổ, người thực lực không mạnh, kém chút đều quỳ đi xuống. Vân Sinh hai tay chắp sau lưng, một mặt bình tĩnh, thậm chí đều không có ngẩng đầu đi nhìn cái kia kinh khủng tự trưởng, mà là nhìn chăm chú lên phía dưới mọi người. Thanh âm của hắn lạnh lùng. Các ngươi ca nguyện cả một đời đều quỳ sao? Vân Sinh âm thanh mọi người sững sờ, bọn họ cũng là đến từ các châu thiên tài, đã từng cũng là thiên kiêu chi tử, bọn họ từng cũng có chính mình ngông nên. Chỉ bất quá, tại tới thư viện về sau, nhìn thấy rộng lớn hơn ngày. Phía trên ngày muốn chính mình quỳ, không phải vậy liền đánh gãy chân của mình, vì vậy, bọn họ xương sống lưng cũng chậm chậm địa cúi xuống tới. Nhưng bọn hắn thật tình nguyện quỳ mà sống sao? Đứng lên. Vân Sinh âm thanh bình thản lại mang theo lấy khiến người khó mà coi nhẹ lực lượng. Cố lực lượng này tên là Dũ Khí, được gọi là hy vọng. Cái kia khổng lồ tay đã rơi vào hắn trên không, sắp rơi vào đỉnh đầu hắn thời điểm, cái kia to lớn linh khí bàn tay thế mà đứt thành từng khúc, sau đó hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Sao mảnh rơi vào Vân Sinh bốn phía, tựa như có một chùm sáng chiếu ở trên người hắn. Trong mắt mọi người, hắn áo bào trắng phần phật xoay tròn, tóc rối bời tại trên không bay lượn, một đôi kim sắc đồng tử mắt mang theo không cho nhìn thẳng uy nghiêm. Đứng lên. Ba chữ giống như chống lôi nặng trọng địa đánh tại mọi người trong lòng. Mọi người tâm vì đó động dung, bọn họ cắn răng, tại thánh uy phía dưới khó khăn thẳng lên lưng của mình, cho dù đỉnh lấy như núi lớn thánh uy, bọn họ cũng muốn thẳng lưng. A. Bọn họ phát ra như là dã thú gào thét thanh âm, giống như đang phát tiết cái này trong mấy chục năm vật khí. Đứng lên. Cho dù trên chân xương chặt đứt, bọn họ cũng tại phản kháng lấy, bọn họ đã chán ghét cái này bất công thế đạo. Bọn họ không phải người hạ đẳng, mà là cùng mọi người đồng dạng, sinh sống trên thế giới này, có máu có thịt người. Một cái chân chính, hoàn chỉnh người. Một cái, hai cái, mười cái. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, cho dù hai chân gãy xương, bọn họ cũng dùng tay chống đỡ lấy thân thể của mình, nâng lên đầu của mình, nhìn hướng cái kia vài tòa to lớn pho tượng Hạ Vân Sinh. Trăm cái, ngàn cái. Càng ngày càng nhiều người đứng thẳng lên lưng. Bọn họ mắt sáng như đuốc, trong mắt mang theo ánh sáng, nhìn về phía Vân Sinh. Giết. Người thứ nhất mở miệng. Giết. Tùy theo âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng trịnh tề. Giết. Bọn họ âm thanh đang run rẩy, huyết dịch tại sôi trào. Mọi người thành âm, như bài sơn đảo hải địa đánh tới, nhấc lên một tầng lại một tầng hải triều. Tiếng gầm xé ra tầng chính quyết, lật tung toàn bộ Vân Tiêu. Ha 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 ha. Nhìn thấy một màn này, Vân Sinh hắn nâng bụng, ngửa đầu cười to, cười tùy tiện, cười tùy ý lâu dài quỷ chợt nghe gần cốt đều, ngàn trượng quán nhật che huyền hoàng. Vương Hầu chỗ ngồi kim tôn run rẩy, vạn sơn đạp nát ta độc hành. Vân Sinh hít sâu một hơi, nụ cười thay đổi đến điên cuồng, đột nhiên cao giọng giống to, sơ xác tiêu điều thanh âm vang vọng đất trời. Vậy liền giết. Phúc. Giơ tay chém xuống, nóng bỏng máu tươi ở tại trên thân Vân Sinh, rõ rệt nụ cười của hắn thay đổi đến càng thêm dữ tợn. Bình một tiếng, Chu Minh cùng Nhạc Châu đầu rơi xuống, lăn xuống tại Vân Sinh bên cạnh. Bọn họ chết rồi. Chương 119. Đại Thánh Chu Minh cùng Nhạc Châu đầu bịch một tiếng, lăn rơi trên mặt đất. Nhìn thấy bị Vân Sinh nâng ở trên tay hai cái đầu, Chu gia chuẩn thánh tức giận đưa ra tay đều đang run rẩy. Hắn chỉ vào Vân Sinh, tức giận rít gào lên. Thằng nhãi ranh, ngươi sao dám? Liên tại Chu gia chuẩn thánh muốn đối Vân Sinh xuất thủ thời điểm, hắn toàn thân đột nhiên run lên,
có lớn lao hoảng hốt bao phủ toàn thân. Một cái, hai cái, mười cái. Một cái mắt, liền có không dưới mấy chục đạo kinh khủng sát ý đem hắn khóa chặt. Cái này sao có thể? Hắn kinh ngạc, đông nhiên ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn hướng từ đằng xa hư không lăng đạp mà đến mọi người. Bọn họ mang theo đen nhánh mặt nạ ác quỷ, toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong, chỉ có một đôi con mắt đỏ ngầu trần trụi tại bên ngoài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang sát ý ngập trời, tựa như từ trong núi thây biển máu đi ra tu la, thiên khung đều bị bọn họ sát ý tiêm nhiễm thành màu đỏ máu. Chuẩn thánh. Mọi người ngạc nhiên, mười mấy người này thế mà tất cả đều là chuẩn thánh. Mà tại phía trước mấy người, đứng ở đằng kia, phản phất hòa vào thiên địa, hô hấp ở giữa đều tại cùng đại đạo cộng minh. Cái này lại có thể là ba tôn thánh nhân. Phía trước nhất người kia tán phát khí thế càng hơn, lại là một tôn kinh khủng đại thánh. Ầm. Hai nhà siêu thoát cảnh tu sĩ tại cái này kinh khủng nhìn chăm chú bên dưới, khó mà chống cự, hóa thành huyết vụ nổ tung. Quỳ xuống. Thần bí đại thánh lạnh lùng mở miệng. Cương đại thánh uy phô thiên cái điệu giống như nước thủy triều hướng về mấy người đè xuống. Phúc. Tại cái này nhìn chăm chú phía dưới, hai nhà chuẩn thánh xương đùi từng khúc rách ra, bị nghiền nát thành bụi phấn, theo máu loang chảy xuôi mà ra. Bịch, bọn họ không bị khống chế quỳ trên mặt đất, tại kinh khủng thánh uy phía dưới, bọn họ ngũ khiếu chảy máu, toàn bộ thân thể đều hướng ra ngoài tràn ra máu tươi, trong nháy mắt hóa thành máu thịt bè bét huyết nhân. Đây cũng là tại mấy thánh kiếm uy khống chế phía dưới, bằng không chỉ là thánh uy là đủ đem bọn họ ép thành thịt nát. Bọn họ đi tới Vân Sinh trước mặt, một chân quỳ xuống. Bái kiến thiếu chủ. Đứng lên đi. Vân Sinh mặc dù không có gặp qua bọn họ bộ này hóa trang, thế nhưng một cái liền nhận thức được cầm đầu mấy người, tự nhiên cũng đoán được những người này địa vị. Dù sao Đạt Thúc cùng Phúc Thúc bề ngoài đặc thù quá mức rõ ràng, một cái vòng tròn phình lên như cái bóng, một cái cường tráng địa sắp đem y phục no bạo. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Phúc Thúc rõ ràng chỉ là cái chuẩn thánh, nhưng trên thân tán phát khí thế lại không kém chút nào nghiêm đạt mấy vị thánh nhân. Nhất trước mặt một người, Vân Sinh cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng có chút không xác định. Ngươi là Lý Đại Phu. Vân Sinh nghi ngờ nhìn hướng phía trước nhất đại thánh. Hắn thực tế không cách nào đem cái này bá khí âm âm đại thánh cùng cái kia cười tiện hề hề, dùng thủ thế suy diễn âm dương chân giải hèn bọn lao đầu liên hệ tới. Gặp 17 chương, thiếu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dưới mặt nạ truyền đến Lý Đại Phu ôn hòa âm thanh. Thật đúng là ngươi lão bất tử này. Vân Sinh giận tím mặt, liền muốn dùng chân đi đạp hắn. Lúc trước chính mình bị tin đồn thích nam phong chuyện này, liền có người đi hỏi thăm Lý Đại Phu, lão tiểu tử này chẳng những không giải thích, ngược lại nói cho mọi người. Thiếu chủ dương khí quá thừa, ai? Nhiều lý giải thiếu chủ đi. Lao tiểu tử này một lời nói trực tiếp đem chuyện này ngồi vững. Về sau, hắn liền thần bí biến mất. Thiếu chủ, cử động lần này ý gì? Lý Đại Phu thanh âm u oán vang lên, thân thể của hắn nháy mắt làm mở, để Vân Sinh một cước này đá cái trống không. Đặt thúc đội vàng hướng phía trước đỡ lấy Vân Sinh. Vân Sinh tức giận, nhưng dư quang đột nhiên liếc về từ đằng xa bay tới mấy tôn thánh nhân, biết giờ phút này cũng không phải cùng Lý Đại Phu so đo thời điểm. Hắn hung tợn cạo hắn một cái. Về sau ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Lý Đại Phu, tiền bối thủ hạ lưu nhân. Thánh nhân thanh âm từ đằng xa vang lên, một tôn cao tuổi thánh nhân vội vàng địa từ thư viện chỗ sâu chạy đến. Công tử, Chu gia từng cùng ta có ân, mong rằng nhìn thấy chúng ta mặt mũi, xin tha bọn họ một mạng. Thư viện thánh nhân kinh sợ nói, cung kính cúi người, mong rằng công tử tha hai người này một cái mạng. Còn lại mấy tôn lão bài thánh nhân cũng đều thở dài hành lễ. Hai gia hỏa này chết không gặp các ngươi xuất hiện, ta chuẩn bị giết bọn hắn, các ngươi đám này lão già liền đi ra. Ha ha, nhìn không ra, các ngươi cũng không phải là bình thường đi đi à? Vân Sinh giống như cười mà không phải cười nói, cầm trong tay Chu Minh cùng Nhạc Châu đầu ném tại quỷ trên mặt đất hai người trước mặt. Mà còn, các ngươi là ai a? Mặt mũi rất lớn sao? Ta cần cho các ngươi một cái mặt mũi sao? Vân Sinh khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi còn không thả chúng ta? Gặp có người vì chính mình nâng đỡ, Chu gia chuẩn thánh cũng kiên cường, tức giận trừng mắt về phía Vân Sinh. Ba, Đạt Thúc cầm dao giết heo, lạnh lùng đi tới Chu gia chuẩn thánh trước mặt, một cái tát mạnh tử đem hắn quất bay, hắn chưa nói ra khỏi miệng lời nói cũng nghẹn tại trong miệng. Nhưng tựa hồ vẫn là chưa hết giận, đi tới Chu gia chuẩn thánh trước mặt, đem hắn nhấc lên, một bàn tay địa bảo vệ trên mặt của hắn, trong chốc lát, hắn toàn bộ mặt đều thay đổi đến máu thịt bé bét. Đạt Thúc còn thuận tay đem xương tay của hắn cũng toàn bộ bóp nát. A a, hắn thống khổ kêu rên. Thích chó sủa. Vân Sinh liếc mắt nhìn hắn. Thư viện thánh nhân trầm mặc mà cúi thấp đầu, người này tự mình tìm đường chết cũng trách không được bọn hắn. Nhưng người cầm đầu vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Đây là Chu gia đích hệ huyết mạch, là đương đại Chu gia gia chủ đệ đệ, một vị khác. A, ta cần tránh hắn phong mang. Vân Sinh nhíu mày, liền làm hắn chuẩn bị xuống khiến chém giết thời điểm, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn hướng bên kia, có một cái tóc trắng xóa lão giả dạo bước mà đến. Lão giả trên mặt sầu khổ, một bộ trách trời thương dân răng rắc, đi tới cách đó không xa, chậm rãi mở miệng. Tiểu Hữu, ngươi cũng chút cơn giận, đem bọn họ thả đi. Trên người hắn tán phát khí tức không kém chút nào Lý Đại Phu. Thiếu chủ, đây là Bạch Mi đại thánh. Một cái mèo khóc con chuột giả từ bi ra hỏa. Chu gia từng đối hắn có ân, hiện tại là đến trả ơn tới. Lý Đại Phu là Vân Sinh giải thích nói, cái này cùng hắn là người cùng một thời đại. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Vân Sinh hỏi. Đó là tự nhiên, ta từng đi theo giải kính lao đại tại vực ngoại chém giết ngàn năm, cũng không phải là cái này nhà ấm đóa hoa có thể so sánh. Lý Đại Phu bình tĩnh nói, âm thanh bên trong có nồng đậm tự tin. Thánh vương không ra, ta vô địch. Nghe đến Lý Đại Phu cam đoan, trong lòng Vân Sinh cũng có ngọn nguồn. Bên kia, Bạch Mi đại thánh âm thanh tiếp tục. Tiểu Hữu,
lão hủ có thể làm chủ, cho các ngươi bày thực rượu, biến chiến tranh thành tơ lụa há không đẹp ư? Thu hoạch được Chu Nhạc hai nhà hữu nghị, đối với ngươi mà nói cũng là một cọc chuyện tốt. Hắn một bộ là Vân Sinh suy nghĩ giọng điệu, như khư khư cố chấp, hai nhà lửa giận cũng không phải ngươi có khả năng tiếp nhận, đối ngươi cùng gia tộc của ngươi đều là một tràng tai nạn. Thật sự là cho cười, lão cẩu, lúc ra cửa, con mắt quên mang ở nhà sao? Vân Sinh cười lạnh một tiếng. Tiểu Hữu, không muốn lại mắc thêm lỗi lầm nữa a. Hai nhà bọn họ thế nhưng là đại đế chi tộc, không phải ngươi có khả năng là được a, người trẻ tuổi khí thịnh rất bình thường, thế nhưng túi đầu cũng chưa từng không phải lựa chọn sáng suốt a. Một bộ vì người khác suy nghĩ giọng điệu, nói quang minh chính đại lời nói, thật là khiến người buồn nôn. Ngươi tự nhiên tự xưng lòng dạ từ bi, vậy bọn hắn giết hại hạ viện người vô tội thời điểm, ngươi ở chỗ nào? Hiện tại chạy ra giả mù sa mưa địa làm người tốt, buồn nôn địa khiến người chán ghét. Vân Sinh không chút lưu tình mắng, các nàng cái chết ta cũng rất đau lòng, thế nhưng lão hủ cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ngươi có thể ngậm miệng a, không có làm chính là không có làm, còn đang kiếm cớ, lao tử nếu không phải thực lực không đủ, không phải vậy sớm đem miệng của ngươi xé rách. Đúng là mẹ nó buồn nôn. Vân Sinh lông mày bận thành một đoàn. Lao tử liền giết, ngươi có thể làm gì được ta? Chỉ là Chu Nhạc hai nhà mà thôi. Giết. Vân Sinh hạ lệnh nháy mắt, đặt thuốc đao trong tay cùng theo đó rơi xuống. Bạch Mi đại thánh hơi nhíu mày, cấp tốc xuất thủ, mà một bên Lý đại phu cũng theo đó xuất thủ. Ầm. Hai đoàn linh khí tại trên không bạo tạc, nhấc lên cường đại sóng khí để phía dưới mọi người bước chân bất ổn, một tảng ngồi trên mặt đất. Ngươi. Bạch Mi đại thánh thần sắc biến đổi, lảo đảo địa lui về phía sau mấy bước, bất khả tư nghị nhìn hướng Lý đại phu chậm rãi rút ra một tấc hành đao. Hai vị đại thánh lần đầu giao phong, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Chương 120. Đại đạo thanh liên trị được đại đạo thương tích ngươi là, Lý Triều Minh. Bạch Mi đại thánh không xác định nói, cỗ này lực lượng quen thuộc để hắn nhớ tới một chút không tốt hồi ức. May trắng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lý đại phu chậm rãi mở miệng nói, giọng điệu kia, tựa hồ cùng hắn là quen biết cũ. Bạch Mi đại thánh thần sắc biến đổi, nhớ tới một chút không mỹ hảo ký ức, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến một mảnh xanh xám. Hai người đều là người cùng một thời đại, tự nhiên cũng là quen biết cũ, lúc trước còn chưa thành thánh phía trước, chính mình liền tại Lý Triều Minh trên thân chịu nhiều đau khổ. Mày trắng âm tình bất định nhìn xem Lý đại phu, hắn khí thế trên người tựa hồ so trước đó mạnh hơn, Bạch Mi đại thánh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu gia đối ngươi từng có ơn chi ngộ, nhưng nhiều năm như vậy ngươi đối Chu gia tử đệ che chở, cũng coi là còn ơn, không cần thiết lại ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa. Cái này không liên quan gì đến ngươi, còn không mau mau thối lui. Lý đại phu mặc dù ngữ khí bình thản, thế nhưng bên hông rút ra một nửa hành đao lại tỏa ra kinh khủng sát khí, càng giống là đang uy hiếp. Bạch Mi đại thánh sắc mặt từ từ biến hóa, sau đó hừ một tiếng, vung lên ống tay áo, ném câu nói tiếp theo liền xoay người rời đi. Chờ lấy, ta đi tìm viện trưởng. Lý đại phu im lặng địa liếc mắt, hắn đi tới Vân Sinh bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói: "Thiếu chủ, nhiều người phức tạp, chúng ta vẫn là trước rời đi đi." "Ân." Vân Sinh nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh, trong miệng phun ra lạnh lùng hai chữ: "Giết." Phốc. Hoành đao đoạn bài, máu nhuộm thương cung. Tại vạn chúng chú mục bên trong, xung quanh, Nhạc hai nhà tới người tất cả đều bị chém đầu. Ngày đỏ lên, tựa hồ cũng thay đổi. Liền làm Vân Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, có người nhịn không được hô, gọi lại Vân Sinh: "Đại nhân, xin hỏi chúng ta xưng hô với ngài như thế nào?" Vân Sinh dừng lại, nhìn hướng khập khênh nam nhân, hắn đối với người này cũng có mấy phần ấn tượng, lúc ấy đỉnh lấy thánh uy đứng lên nhóm người thứ nhất bên trong, liền có hắn. "Tiêu Dao, Tiêu Dao giữa thiên địa Tiêu Dao." Vân Sinh thuận miệng nói, hắn tò mò hỏi một câu: "Ngươi gọi cái gì?" "Hồi Tiêu Dao đại nhân, tại hạ tên là Ngô Trạch, Thủy Trạch Châu người." Ngô Trạch kích động nói, khó khăn đứng thẳng, chiều Vân Sinh không mình hành lễ. "Ân." Vân Sinh nhẹ gật đầu, sau đó xách theo nhuốm máu trường kiếm quay người rời đi, còn lại mọi người chậm rãi cùng ở phía sau hắn, đem hắn chen chúc tại trung ương nhất. Tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, hắn từ từ đi xa. "Nô Trạch, ta ghi nhớ ngươi." Vân Sinh nghe âm thanh từ đằng xa truyền đến. "Tiêu Dao, Tiêu Dao." Mọi người càng không ngừng thì thầm nói. Sau ngày hôm nay, Tiêu Dao hai chữ tại toàn bộ hạ viện trở thành như thần tồn tại. Không ai không biết, không người không hay. Ở phía xa, mắt thấy toàn bộ quá trình, Tô Tiến Hứa nhìn hướng Vân Sinh rời đi phương hướng, kích động tâm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng tự lẩm bẩm, "Cái này, mới thật sự là cái thế đại hiệp." Lý đại phu xé ra hư không, mọi người theo đuôi phía sau. Xuyên qua hư không môn, trong chớp mắt liền xuất hiện tại kiếp phủ Du Mộng trong hậu viện. An toàn địa, Vân Sinh làm chuyện thứ nhất chính là đạp Lý đại phu. Nhưng bị Lý đại phu làm mở chỗ rơi, hắn u oán nhìn hướng Vân Sinh. "Thiếu chủ, lão nô đã làm sai điều gì? Hỏng ta danh dự, làm đánh." Vân Sinh đằng không một chân đá vào Lý đại phu trên lưng, lần này hắn không có tránh né, mà là gắng gượng chống đỡ một cước này. Thế nhưng thánh nhân thân thể cường đại, cho dù hắn thu liễm tự thân lực lượng, nhưng tạo thành phản chấn kém chút đem Vân Sinh cho lật tung. Còn tốt Mã Thiên Hoành cùng đạt thúc đội vàng tới, đỡ Vân Sinh. "Lão tiểu tử, dài bản lĩnh nha." Vân Sinh không buông tha, mắt lộ hung quang. Nhưng mình trong thời gian ngắn cũng không phá được hắn phòng, cái này liền có điểm khó chịu. Trần bác sĩ tự biết đối lý, trong mắt cực nhanh chuyển, tỉ vĩ mở cớ, mở miệng nói: "Cái kia, thiếu chủ, lão hủ còn có chuyện quan trọng, liền xin cáo từ trước, gần nhất phát sinh sự tình tự nhiên có phúc quản gia nói cho ngươi." Hắn liền vội vàng đem mặt nạ mang lên mặt, không cho phép chạy. "Thiếu chủ, lão hủ đi trước một bước." Trần bác sĩ thân thể tại Vân Sinh trước mặt từ từ làm mở, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Người còn lại mặc dù không có tháo mặt nạ xuống, thế nhưng trên thân cô kia cảm giác quen thuộc lại làm cho Vân Sinh một cái liền nhận ra. là Vân gia người hầu. Bọn họ đi tới Vân Sinh trước mặt, ánh mắt hiền lành mà nhìn xem Vân Sinh. Thiếu chủ, chúng ta cũng đi trước một bước. Thiếu chủ, nhất định muốn thật tốt địa ăn cơm, chờ chúng ta sự tỉnh, liền lại tới tìm ngươi. Thiếu chủ, bảo trọng. Bọn họ nói xong, bước vào Lý Đại Phu lưu lại cổng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Lần sau có cơ hội gặp lại, sẽ không xa. Vân Sinh đối với bọn họ phất tay, còn có nửa tháng chính là chính mình cập quan lễ. Chính mình muốn về Vân gia, bọn họ cũng sẽ xem như thành viên tổ chức của mình đi theo chính mình tiến về Vân gia, cho chính mình chống đỡ chẳng tử. Liên tại người cuối cùng bước vào về sau, cổng không gian cũng chậm rãi đóng lại. Cảm nhận được lưu lại không gian chi lực, Vân Sinh nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn là không gian đại đạo thành thánh đại thánh. Ân, Lý Triều Dương là chúng ta trong nhóm người này thiên phú người thứ hai, nắm giữ lấy đứng đầu nhất không gian đại đạo, nhưng cũng liền so ta trước thành tựu đại thánh mà thôi, chờ ta thực quản đại thành, sẽ không thua hắn. Đặt thuốc hồi đáp, nói xong nhịn không được khoe khoang một câu. Cái kia đầu tiên là người nào? Là Trần Phúc Lao tiểu tử kia, hắn đã từng cũng là lão đại người hộ đạo, một đường theo hắn chinh chiến đế lộ, nếu như lúc trước hắn không có bị thương, hiện tại đoán chừng đã chuẩn đế. Đạt Thúc thầm nói, dư quang liếc nhìn một bên trầm mặc ít nói Phúc Thúc. Phúc Thúc, ngươi bị cái gì tổn thương? Vết thương đại đạo. Phúc Thúc đột nhiên mở miệng. Ta nắm giữ đại đạo quy tắc bị người đánh gãy, không thể lấy chuyện tu sao? Vân Sinh nghi hoặc hỏi, từ bỏ phía trước nắm giữ đại đạo, lại bắt đầu lại từ đầu không được sao? Không thể. Phúc Thúc chỉ là chậm rãi lắc đầu. Chờ một chút, ngươi nói là vết thương đại đạo, ngươi đại đạo còn đường nát, cái kia phải chăng có thể lại đưa vào bản chất giống nhau đại đạo, đem chữa trị? Vân Sinh hai mắt tỏa sáng. Trên lý luận có thể. Phúc Thúc gật đầu, thế nhưng hắn đã thử gần trăm năm, đều không thể lại cảm nhận được cái kia biến mất bộ phận. Bọn họ giống như trở về tại thiên địa, biến mất không tại. Mà còn, bởi vì đó là chính mình thành đế thời cơ, Trần Phúc cũng không muốn đem từ bỏ. Cái kia đại đạo lực lượng hết sức bá đạo, không cách nào cùng mặt khác đại đạo cùng tồn tại. Còn lại đại đạo khó mà cùng hắn thân cận, cũng sẽ không vì chỗ dùng. Đời này, vô duyên với thánh nhân. Chờ ta mấy năm, ta có biện pháp giải quyết trên người ngươi đại đạo thương tích. Ngươi tin ta sao? Ân, ta tự nhiên là tin tưởng. Phúc Thúc bình tĩnh gật đầu. Không có nói đùa. Ân, ta biết. Đạt Thúc, ngươi tin ta không? Nếu như là thiếu gia lời nói, tự nhiên có thể làm được, dù sao thiếu gia là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại. Tính toán, giờ phút này cùng bọn họ giải thích mình có thể giải quyết đại đạo thương tích cũng là phí công. Dù sao đây đều là khắc vào thường thức đáp án, đại đạo thương tích không cách nào trị tận gốc, cho dù là đại đế cũng khó có thể giải quyết. Nhưng đối với chính mình đến nói, thật không phải là vấn đề. Chính mình có thể mượn nhờ đại đạo thanh liên, đem Phúc Thúc thiếu cái kia bộ phận đại đạo lực lượng phòng chế ra một phần giống nhau, dùng để trợ giúp hắn một lần nữa trở lại thánh nhân cảnh giới. Chờ một chút, lão mụ ta có phải là cũng có đại đạo thương tích? Vân Sinh đột nhiên lấy lại tinh thần, hô hấp thay đổi đến gấp rút. Ân, gia mẫu đại nhân từng nắm giữ cường đại thể chất, thế nhưng tại cùng yêu tộc chiến đấu bên trong, tổn hại bản nguyên căn cơ, cho nên liền khó mà tiến thêm một bước, vì vậy nàng liền chuyển tu sát đạo, bây giờ lấy tiểu thánh phong thái, không kém chút nào bình thường đại thánh. Đạt Thúc hồi đáp. Vân Sinh kích động lấy thân thể tại nhịn không được run. Đây chẳng phải là chính mình có thể trợ giúp nàng chữa trị bản nguyên, một lần nữa bước lên thông thiên lộ. Vân Sinh hít sâu một hơi, lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế tu hành suy nghĩ. Hắn nhớ tới lão mụ cùng vừa rồi rời đi Lý Triều Minh đám người, hiếu kỳ hỏi: "Lão mụ ta nói báo thủ, là xung quanh nhặt hai tộc sao?" "Ân, khoảng thời gian này ra mẫu đại nhân mang theo chúng ta, giết hai tộc mấy tôn thánh nhân, tiểu bối vô số." "Tiểu bối cũng giết." "Ân, gia yếu tàn tật cũng giết, dựa theo gia mẫu đại nhân nói tới, giá hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc." Vân Sinh trầm mặc, nghĩ không ra chính mình thuận miệng niệm cho Tần Giao Thi sẽ lấy loại này phương thức xuất hiện trước mặt mình. Hắn tán đồng gật gật đầu. Nàng nói rất đúng. Chương 121. Hắn Vân Sinh cùng Mây Dài kính hiểu lễ tiết, đem tất cả mọi chuyện đều sau khi thông báo xong, Nghiêm Đạt cùng Trần Phúc cũng chuẩn bị rời đi. Hắn lưu luyến không bỏ nhìn về phía Vân Sinh. "Thiếu chủ, chờ qua một thời gian ngắn chúng ta lại đến gặp ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, ta lo lắng ngươi ăn không quen bên này đồ ăn, chờ sự tỉnh, ta liền rốt cuộc không rời đi ngươi, ta muốn." Hắn lời còn chưa nói hết, Vân Sinh đã một chân bước ra kiếp phủ du động. Hắn không lưu luyến chút nào. "Gặp lại." "Nghiêm Đạt, thiếu chủ, từ phòng đấu giá mang về những người kia xử lý như thế nào?" Trần Phúc đột nhiên mở miệng nói ra, gọi lại Vân Sinh. Vân Sinh bước chân dừng lại, suy tư một lát sau, ngược lại hướng Trần Phúc hỏi thăm. "Phúc Thúc, ngươi có đề nghị gì sao?" Trần Phúc chậm rãi mở miệng. "Thiên phú của các nàng không sai, mà còn đối thiếu chủ mang ơn, có thể lưu lại quan sát một phen. Ví như phù hợp điều kiện người, có thể lưu lại tán công chủ tu, đợi một thời gian nhất định là một cỗ thực lực không yếu, đem xem như thiếu chủ người, là thiếu chủ sử dụng." Vân Sinh nhẹ gật đầu, Trần Phúc nói không sai, chính mình về sau khẳng định sẽ đánh tạo thuộc về mình thành viên tổ chức. Hiện nay, chính mình cũng chỉ có ảnh vệ có thể dùng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ tình hình. Nếu mà có được cái này một chút người, rất nhiều chuyện, tự nhiên là thuận tiện rất nhiều. "Ân, toàn quyền giao cho Phúc Thúc đến xử lý đi." Vân Sinh đáp ứng, hắn tự nhiên là tin tưởng Trần Phúc năng lực. Luận bồi dưỡng nhân tài, hắn là chuyên nghiệp. Huống hồ, có khả năng tiến vào thư viện, đều là bốn châu thiên kiêu, bản thân thiên phú liền không yếu, vượt qua 99 người. Tại hạ trong viện, có khả năng bị chọn lựa ra, xem như lô đỉnh, bản thân cũng là đối với các nàng thiên phú một loại tán thành. Chỉ có cường đại lô đỉnh, mới có thể bán đi một cái giá tốt, định không phụ thiếu chủ hy vọng. Trần Phúc ôm quyền khẽ không người. "Ân, có các ngươi là phúc khí của ta." Vân Sinh cảm khái nói, đây là phát ra từ lời từ đáy lòng. Bọn họ vì chính mình nâng đỡ, là tự mình giải quyết nan đề, yên lặng bảo vệ chính mình, phần ân tình này đã vượt qua chủ tớ. Vân Sinh một câu, đem Nghiêm Đạt cảm động rơi lệ thẳng xuống dưới, nước mắt cùng nước mũi đều lăn lộn cùng một chỗ. Đồng dạng bị cảm động còn có Mã Thiên Hành. Hoàng Nguyệt Dĩnh ghét bỏ địa liếc qua Mã Thiên Hành, bất động thanh sắc rời xa hắn mấy bước. Thiếu chủ Nghiêm Đạt đưa ra rộng lớn cánh tay, lệ rơi đầy mặt, vội vàng hướng phía trước, muốn ôm Vân Sinh. Vân Sinh trầm mặc, chính mình liền không nên lắm mồm một câu nói như vậy. Liên tại hắn sắp nhích lại gần mình thời điểm, Vân Sinh lông mày vặn thành một đoàn, vô ý thức lui lại mấy bước, từ trong hàm răng gạt ra một cái chữ. Cút. Thiếu chủ Trần Phúc bình tĩnh đi tới Nghiêm Đạt sau lưng, một cái nhấc lên cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất tới. Chúng ta cần phải đi. Thả ra ta, thiếu chủ cần ta, không muốn a, ta không muốn rời đi thiếu chủ. Nghiêm Đạt phản kháng, thế nhưng phản kháng không có hiệu quả, bị Trần Phúc một chân đạp vào một không gian khác trong môn phái. Thiếu chủ, chúng ta xin cáo từ trước. Tốt, một đường cẩn thận. Vân Sinh phất tay, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Vân Sinh quay đầu mặt hướng đối bên kia Mã Thiên Hoành cùng Hoàng Nguyệt Dĩnh nói. Trở lại tòa nhà. Nhìn thấy đứng ở trước cửa Diệp Hoan Hoan, Vân Sinh vừa mừng vừa sợ. Cứu cứu. Diệp Hoan Hoan mừng rỡ nhào tới. Vân Sinh ôm nàng lên đến, vui mừng nói, ha ha, đã lâu không gặp. Hắn vui vẻ xoa Diệp Hoan Hoan đầu. Cứu cứu, ta cũng muốn ôm. Tô Niệm ôm Tiểu Ngọc, một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng dấp, lôi kéo Vân Sinh góc áo. Ha ha ha. Vân Sinh rất là vui vẻ, thân thể không xuống, đem Tô Niệm cũng ôm. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa làm sao xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta nghĩ cứu cứu, tự nhiên là tới. Vẫn là Hoan Hoan nói ngọt. Mấy người còn lại đâu? Đại ca bọn họ ngay tại bế quan nghiên cứu bảo thuật bên trong. Sư phụ cũng tới. Diệp Hoan Hoan nói, Vân Sinh dư quang cái này mới liếc về một bên lão giả tóc trắng. Cái này thường thường không có gì lạ, tiểu lão đầu chính là đương đại được vinh dự đế sư, Tân Hỏa đại đế, Nhiếp Bạch Tân. Bên cạnh hắn là Tô Thiện Hành, còn có mấy cái người không quen biết. Tô Thiện Hành chính một mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Ngươi làm sự tình chúng ta đều biết rõ, ngươi làm rất tốt. Đứng tại Tô Thiện Hành bên cạnh là đổi về ngày thường hiệp nữ ăn mặc Tô Thiện Hứa, không biết là không phải là ảo giác của mình, nàng thỉnh thoảng địa đang trộm ngắm chính mình. Mà ánh mắt của mình cùng nàng đối đầu, nàng lại lập tức địa rời đi. Cực kỳ cổ quái. Vân Sinh không có đi tính toán những này, mà là cung kính hành lễ. Tiểu tử Vân Sinh, bái kiến Tân Hỏa đại đế, Tô bá bá. Nhiếp ra cả nhà trung liệt, tại cái kia thời đại hắc ám bên trong, vì chống cự yêu tộc xâm lấn, bọn họ trả giá quá nhiều. Nhiếp Bạch Tân mất đi thế nhi, đích thân đem đời sau của mình đưa lên chiến trường, lại đích thân vì hắn bọn họ lập xuống mộ chôn quần áo và di vật. Toàn bộ lớn như vậy Nhiếp ra, cũng chỉ còn lại hắn một người. Hắn là một kẻ đáng thương, cũng là một cái đáng giá tôn trọng người. Cho dù cha của mình vô pháp vô thiên tính cách, cũng hết sức kính nể Nhiếp Bạch Tân. Ha ha, là dài kính cùng Tần Giao Hải Nhi à, ngược lại là có bọn họ lúc còn trẻ cái bóng. Nhiếp Bạch Tân nuốt dâu tử, bị người đánh giá Vân Sinh, hài lòng gật gật đầu. Trường bối quá khen. Vân Sinh ngượng ngùng. Chính mình từ nhỏ nghe lấy Nhiếp Bạch Tân truyền kỳ cố sự lớn lên, giờ phút này đối mặt thần tượng bản nhân, cũng có lấy mấy phần câu nệ. Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Sinh cứu cứu có bộ dáng này, nháy mắt, hết sức hiếu kỳ. Bái kiến đại nhân. Bên kia, bốn cái khí chất khác biệt, thế nhưng dung mạo thượng giai nữ tử trăm miệng một lời, cung kính hướng về Vân Sinh quỳ xuống. Đây là ý gì? Vân Sinh không hiểu rõ nổi. Các nàng là ngươi từ phòng đấu giá cứu trở về bốn chị em, bây giờ tới tìm ngươi báo ân tới. Tô Thiến Hứa là Vân Sinh giải thích nói. Các nàng tựa hồ đã tấn công, trên thân không có linh khí ba động, nhưng phát hiện trên người của các nàng có cùng ảnh vệ có cùng nguồn gốc khí tức, Vân Sinh hình như có minh ngộ. Mấy người kia hẳn là Trần Phúc đặc biệt lưu lại đi. Phúc quản gia để chúng ta phụ trách chiếu cố đại nhân sinh hoạt thường ngày. Cầm đầu nữ tử không tiêu ngạo không tự tin nói, nhưng cẩn thận nhìn thấy lời nói, có khả năng phát hiện nàng trong mắt kích động cùng phấn khởi. Nàng thỉnh thoảng địa dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Vân Sinh, nhìn thấy Vân Sinh thời điểm, gò má hai chỗ không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng. Áo áo. Vân Sinh gật đầu, đi tới trước người của các nàng, thân thể không xuống, đem các nàng từng cái nâng đỡ, hắn hỏi: "Các ngươi tên gọi là gì?" "Hồi đại nhân, ta tên Xuân Đường." "Ha ha." "Thu Nô." "Tuyết Hành." Bốn cái nữ tử liên tiếp hành lễ, phân biệt đối ứng là Xuân Hạ Thu Đông Nha. Này ngược lại là có bao hàm ý, Vân Sinh em thầm gật đầu. Hắn đã đem mấy người coi như người mình, chính trong đầu vì các nàng tìm kiếm công pháp mới. Tất nhiên đều đi theo chính mình, vậy mình liền không thể bạc đãi các nàng. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Đều đừng ở bên ngoài đâm lấy, chúng ta đi vào ngồi đi." Vân Sinh là Nhiếp Bạch Tân mở cửa, đem hắn dẫn vào đại sảnh, đồng thời tự thân vị pha trà. Nhìn thấy Vân Sinh như thế có lễ phép, Nhiếp Bạch Tân cũng là tâm tình thật tốt. Cùng cha ngươi một dạng, hiểu lễ tiết, khiến người vui vẻ. Trưởng bối quá khen. Vân Sinh ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bộ này trung thực bản phận dáng dấp cho dù ai đều không thể đem cùng vừa rồi phách lối, một lời không hợp liền muốn giết người Vân Sinh liên hệ tới. Vân Sinh hiểu lễ tiết. Tô Tiến Hứa. Cha hắn Vân Trường kính hiểu lễ tiết. Tô Thiền Hành. Chương 122. Hai loại phương pháp có thể giải quyết một thể song hồn, ha 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 ha. Trong viện truyền đến Nhiếp Bạch Tân sang sảng tiếng cười. Ngươi tiểu tử này ngược lại là thú vị, sẽ lấy lao đầu tử vui vẻ. Lão ca, ta chỗ này còn có cái thú vị cố sự, ngươi muốn nghe sao? Ha ha ha, tinh tế nói đến. Vân Sinh cùng Nhiếp Bạch Tân ở chung lấy vui vẻ hòa thuận, khoảng thời gian này Nhiếp Bạch Tân khỏe miệng nụ cười liền không có biến mất qua. Lão ca, Tô Thiện Hành cùng Tô Thiến Hứa hai người khỏe miệng không khỏi run rẩy, nhưng nhìn thấy lão gia tử vui vẻ như vậy, cũng không có tính toán quá nhiều. Ha 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 ha, tiểu tử ngươi thật sự là lấy thích, so nhà ngươi lão đầu tử kiến vui vẻ nhiều, Vân Không Minh ngược lại là tu đến mấy đời phúc phận mới gặp ngươi. Nhiếp Bạch Tân nuốt dâu tử cười ha hả. Hắn cùng Vân gia lão gia tử là cùng một thời đại người, cùng nhau trải qua hắc ám náo động, trên chiến trường kề vai chiến đấu, cũng tính được là quen biết cũ. Vân Sinh cố sự nói sinh động, người còn lại cũng đều bật cười. Vân Sinh khỏe miệng mỉm cười, nhìn hướng Tô Thiện Hành cùng Tô Tinh Tử, cái này sắc mặt hai người vẫn luôn không tốt, hắn tò mò hỏi thăm. Các ngươi vì cái gì mặt mày ủ rũ, là trời sinh không thích cười sao? Hai người. Tô Thiện Hành nuốt nuốt lông mày, không muốn trả lời Vân Sinh vấn đề. Hắn tiện tay đem một bên hư không xé ra một cái khe, khe hở bên trong một mảnh kim sắc, trong đó bảo vật vô số. Sau đó hắn từ trong lấy ra một cái ngọc giản đặt lên bàn, giao cho Vân Sinh. Trong này ghi chép tất cả có quan hệ linh hồn loại điện tịch bí thuật, bên trong có lẽ có ngươi muốn đáp án. Hắn vẫn chưa quên Vân Sinh phía trước bãi việc nhờ chính mình, khoảng thời gian này cũng toàn bộ đều sửa sang lại. Vân Sinh hết sức vui mừng, vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Tô bà bá, giúp đại ân. Linh hồn loại. Nhiếp Bạch Tân hiếu kỳ. Ta có một cái bằng hữu, linh hồn nàng nhận lấy thương tích, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì ngây ngô, cho nên ta muốn trợ giúp nàng. Ồ, có thể thuận tiện kỹ càng nói tới. Ân. Vân Sinh nhẹ gật đầu, cũng không có giả mồm lựa chọn che giấu, được vinh dự nhất kiến thức rộng rãi Tân Hỏa Đại Đế liền trước mặt mình, hắn tùy tiện nhắc tới một câu đều đủ để chính mình ít đi rất nhiều đường quanh co. Cương đại như vậy nhân mạch liền bày trước mặt mình, chính mình không cố gắng nắm chắc, cũng chỉ chú ý vùi đầu gian khổ làm a. Cái này không phải người ngu là cái gì? Ta có một cái bằng hữu, nàng. Vân Sinh êm hài nói, đem Cương Ly Nguyệt cùng Nguyệt Ly ở giữa sự tình đơn giản là Nhiếp Bạch Tân nói một lần, nhưng hắn ẩn giấu đi một bộ phận nội dung. Nói ví dụ như, Nguyệt Ly làm thư đồng đoạn thời gian kia. Ân ân. Nhiếp Bạch Tân nhẹ gật đầu, suy tư một lát, lấy ra một cái trống không ngọc giản, thần thức khẽ động, đem trong đầu của mình có quan hệ linh hồn loại lý giải mở đất in ở phía trên, sau đó đưa cho Vân Sinh. Linh hồn loại ta nghiên cứu không nhiều, đây là ta lão hữu ghi chép, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Ta thay các nàng cảm ơn ngài. Vân Sinh vui sướng, như nhặt được chân bảo mà đem tiếp nhận. Nhiếp Bạch Tân mở miệng nói, thế nhưng theo như lời ngươi nói, các nàng đồng xuất bản nguyên, hồn mạch ký kết nếu ngay cả núi khóa mây, khí cơ giao cảm như song ngư bám đuôi. Huyết mạch trói buộc tại linh hồn chỗ sâu nhất tạo thành tiên thiên khế ước ấn ký, âm tính linh hồn tiềm ẩn tại ý thức thâm nguyên, dương tính linh hồn treo cao tại tinh thần thiên cung, cả hai đã lẫn nhau bài xích lại lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại. Biện pháp thông thường khả năng không cách nào hoàn toàn giải quyết trên người các nàng vấn đề. Mời Lao Ca chỉ giáo. Vân Sinh thái độ thành khẩn. Nhiếp Bạch Tân nhẹ gật đầu, âm thanh tiếp tục. Linh hồn chia làm 3 cái cấp độ, duy trì hình thể cơ sở hồn phách, chủ đạo tư duy ý thức chi thần, nối liền thiên đạo bản nguyên chân linh. Các nàng đã đạt tới linh hồn chiều sâu dung hợp cảnh giới, tựa như hai đóa hoa sen cùng hưởng cùng một căn thân hấp thu chất dinh dưỡng, như cưỡng ép tách rời, nhẹ thì dẫn đến thần trí hỗn loạn, nặng thì triệt để hồn phi phách tán. Vân Sinh nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng một điểm. Hai người bọn họ ở giữa tồn tại huyết mạch ở giữa liên hệ, trên bản chất cùng là một thể, giữa linh hồn liên hệ hết sức mật thiết. Lại kinh lịch thời gian lâu như vậy, giữa linh hồn dung hợp càng sâu, gần như liền muốn trở thành một thể, so bình thường linh hồn vấn đề càng thêm địa khó giải quyết. Nhiếp Bạch Tân tiếp tục nói, phá cục chi pháp có hai. Một là thông qua tẩm bổ dùng hai cái linh hồn riêng phần mình biến mãn, giống như trong nước trăng sáng mặc dù đồng nguyên lại độc lập, chờ thời cơ chín muồi tự nhiên tách rời. Âm hồn người uống huyền minh chân thủy tụng hoàng đình nội cảnh kinh cố thủ nhận thức nguyên. Dương hồn giả phục phụ tang xương mai tu tử phủ nguyên tông lục ngưng luyện thần quang. Loại thứ hai là cưỡng ép phân tích kết cấu linh hồn, nhưng giống như tại nhảy múa trên lưới đao, nguy hiểm cực lớn. Bị tách rời người cần lập tức phục linh hồn loại thánh dược, lại vào cửu trọng lôi kiếp thối thể 7 ngày cải tạo hồn phách. Không chờ Vân Sinh vui sướng, Nhiếp Bạch Tân lời nói nhất chuyện, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Vân Sinh. Âm Dương tuy có chủ tớ lại không phải là định số, hôm nay dương hồn dực như hạo nhật, minh triều âm phách hoặc lộ ra thái âm chi tướng, chỉ hoãn quá lâu khả năng dẫn phát tuần hoàn ác tính, cường hồn thôn phệ yếu hồn phía sau khả năng nhập ma, bị thôn phệ thì trở thành tâm ma. Hai loại phương thức đều có nguy hiểm cực lớn, cụ thể làm sao đắn đo phải xem chính nàng lựa chọn. Nhiếp Bạch Tân nói xong, lại đưa qua hai cái ngọc giản. Hai cái ngọc giản đều là ghi chép đỉnh cấp linh hồn loại công pháp, một cái là Hoàng Đình nội cảnh kinh, một cái khác là Tử Phủ Nguyên Tông Lục. Ân, ta hiểu được. Vân Sinh tiếp nhận hai cái ngọc giản, lại rõ rệt tâm sự nặng nề. Hai cái phương pháp, một cái là nước ấm nấu hết xanh, mặc dù nhìn như an ổn, thế nhưng thời gian khoảng cách quá dài, dễ dàng xuất hiện rất nhiều không thể không biến hóa. Hai là giải quyết dứt khoát, dùng cấp tiến thủ đoạn đem cứng rắn giải quyết, thế nhưng mức độ nguy hiểm cấp tốc tăng lên, đối hai nữ đều có cực lớn nguy hiểm. Đó cũng không phải Vân Sinh suy nghĩ tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhưng Nhiếp Bạch Tân một lời nói, cũng coi là cho chính mình một chút linh cảm, có thể coi đây là cơ sở, không ngừng mà hoàn thiện chính mình pháp. Hy vọng sát phạt Khương gia cũng có thể nghĩ ra xong toàn biện pháp đi. Vân Sinh, ta có một ít lời nói muốn đơn độc cùng ngươi nói. Nhiếp Bạch Tân nụ cười trên mặt từ từ biến mất, nghiêm túc nhìn hướng Vân Sinh. Tô Thiện Hành sáng ý, đứng dậy hướng về Nhiếp Bạch Tân hành lễ, sau đó mang theo Tô Thiến Hứa rời đi. Xuân Đường mặc dù minh bạch Nhiếp Bạch Tân ý tứ, nhưng lại không có động, chỉ là đưa ánh mắt về phía Vân Sinh. Vân Sinh nhẹ gật đầu. Các ngươi trước mang theo các nàng đi xuống, vì các nàng đem xương phòng sửa sang lại. Là, đại nhân. Không cần gọi ta đại nhân, bọn họ gọi thế nào, các ngươi liền làm sao gọi ta. Là, thiếu chủ. Xuân Đường chúng nữ gật đầu cung kính, mang theo Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm rời đi. Đợi đến chỉ còn lại hai người, Nhiếp Bạch Tân mới nói ra mình ý đồ. Mẫu thân ngươi đã đem ngươi là tiên tiên đạo vận tiên thể sự tình nói cho ta biết. Từ xưa đến nay, nắm giữ cái này thể chất người, không một ngoại ý muốn đứng ở toàn bộ tu hành giới đỉnh phong. Nó được xưng là vạn pháp chi tổ, không kém chút nào trùng đồng, hoang cổ thánh thể trở thể chất, thậm chí có phần hơn. Nhiếp Bạch Tân mắt sáng như đuốc, nhìn hướng Vân Sinh, cái kia ánh mắt thâm thúy tựa hồ một nháy mắt liền đem Vân Sinh xem thấu. Nhưng nếu như ta để ngươi từ bỏ cái này thể chất, ngươi nguyện ý sao? Chương 123. Vạn Tượng Đại Đế, bị trời ghét tiên thể lão gia tử, đây là ý gì đâu? Vân Sinh híp mắt hỏi. Tất nhiên Nhiếp Bạch Tân sẽ như vậy nói, cái kia trong đó khẳng định có chính mình không biết bí mật. Ân. Nhiếp Bạch Tân vung tay lên, không gian nháy mắt bị giam cầm, Vân Sinh cảnh sát xung quanh bắt đầu nhanh chóng thay màu. Chỉ là trong nháy mắt, Vân Sinh liền phát hiện chính mình đi tới một cái khác trắng xóa thế giới. Vân Sinh biết đây là đại đế thủ đoạn, mà còn Nhiếp Bạch Tân sẽ không hại chính mình, cho nên hắn cũng không có bối rối chút nào. Lịch đại, tiên tiên đạo vận tiên thể đều là đại đạo sủng nhi, cảnh giới cùng tiên tiếp đối với bọn họ đến nói giống như không có gì, từng có một đời tiên thể, chỉ tốn ngắn ngủi 500 năm ở giữa, liền chứng đạo thành đế. 500 năm chứng đạo xưng đế. Vân Sinh kinh hãi, cái này đã phá vỡ tu hành giới thưởng thức. Hắn lấy tiên thể xưng đế, có khả năng nắm giữ mấy ngàn vạn nói, chiến lực cường hành, gần như có thể quét ngang toàn bộ đế cảnh, không một người có thể địch, cho dù là trùng đồng người, từng cái thánh thể, chiến thể hợp lực cũng vô pháp đánh bại hắn. Hắn tự xưng vạn tướng, lúc trước toàn bộ thời đại lấy hắn mệnh danh, gọi là vạn tướng thời đại. Tại hắn thời đại bên trong, chỉ là hắn một người liền đem toàn bộ yêu tộc giết lấy gần như sụp đổ, giết lấy cấm khu sinh linh run rẩy, cho dù tại hắn rời đi về sau, mấy vạn năm cũng không dám ra ngoài đời. Vạn tướng thời đại cũng đúng là chúng ta nhân tộc giác tỉnh thời đại, nếu như không có vị kia đại đế cùng tiên liệt vì nhân tộc tranh đi ra vài vạn năm cùng bình thường ở giữa, nhân tộc mới xuất hiện hạng người cũng không có cách nào an ổn trưởng thành. Như thế còn sao? Vân Sinh tim đập rộn lên, tồn lưu tại thế trong sách xưa đối với chính mình thể chất miêu tả cũng không nhiều, tại đôi câu vài lời bên trong mình cũng không cách nào trực quan cảm thụ đến chính mình thể chất cường đại. Nhiếp Bạch Tân chậm rãi lắc đầu. Bây giờ đại thế giới cường thịnh, đại đạo quy tắc hoàn thiện, bình thường thánh nhân cũng nắm giữ 5,000 năm tuổi thọ, chớ nói chi là đại đế, chọn vẹn nắm giữ 10 vạn năm vào mệnh. Thế nhưng là tài hoa chắc tuyệt vạn tướng đại đế lại bị trời ghét, tại chứng đế phía sau 500 năm về sau, thân thể của hắn liền bắt đầu già yếu, tại thế nhân trong miệng tương truyền, vị kia tại tuổi già, gặp phải chẳng lành, hình như có đại khủng bố quân sinh. Vạn tướng đại đế tuổi già bị vận rủi quân thân, chỉ là ngắn ngủi 10 năm, hắn liền hòa vào thiên địa bên trong, sở tu tất cả tu vi cùng đại đạo lực lượng cũng trả lại cho thiên địa. Đại đế, vẫn lạc. Hắn dùng 500 năm, cũng đủ để cho nhỏ yếu nhân tộc cùng yêu tộc, cấm khu tạo thành tam phương thế chân bạc cục diện, ví như không phải trời ghét, chúng ta nhân tộc sớm đã rất đỉnh, cũng không cần lại trải qua về sau hắc ám náo động. Nói lên hắc ám náo động thời điểm, Nhiếp Bạch Tân trong mắt có chút sợi bi thương nhảy lên. 7 vạn năm trước hắc ám náo động, tại yêu tộc cùng cấm khu thế lực nhằm vào bên dưới, nhân tộc thiên kiêu chết yểu, chỉ có trốn đông trốn tây, tìm kiếm phát triển cơ hội. Bọn họ lấy nhân tộc làm huyết đủ, gần như đem toàn bộ nhân tộc giết tới diệt tuyệt. Cái kia kéo dài 1 vạn năm náo động, đó là nhân tộc hắc ám nhất thời đại, hắn Nhiếp gia thậm chí bởi vậy diệt tộc, chính chỉ còn lại một người kéo dài hơi tàn. Vân Sinh không biết an ủi ra sao. Mặc dù hắn không có trải qua hắc ám náo động, thế nhưng cũng từng nghe nói thời đại kia tàn khốc. Sinh sống ở thời đại đó nhân tộc, cùng sinh hoạt tại trong địa ngục gần như không hề khác gì nhau. Tại thời đại kia người tu hành gần như từ lúc vừa ra đời liền đang tiến hành chiến đấu, tại hai tộc nhằm vào bên trong kéo dài hơi tàn, cho dù may mắn chứng đạo thành đế, cũng đội vàng địa gia nhập chiến trường tiến hành chém giết. Không có một cái đại đế có khả năng thọ chính tầm cuối cùng, toàn bộ đều tại trung niên thời kỳ chết tại đại chiến bên trong. Thời đại hắc ám kết thúc về sau, mãi đến lại qua 1 vạn năm, nhân tộc mới chậm rãi địa trở lại nguyên thần. Về sau lần lượt địa cũng có đại đế sinh ra, đền bù nhân tộc đứng đầu chiến lược thiếu, cái này mới thành công đem yêu tộc chạy tới bên ngoại. Tiên thể dĩ nhiên cường đại, có khả năng tại thời gian ngắn thành tựu một cái đứng đầu chiến lược. Lúc trước chúng ta dựa vào tiên thể tại hắc ám náo động bên trong giết ra một cái thời đại mới, nhưng bây giờ đại thế giới đã hướng tới ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không có lấy tranh lộn xộn xuất hiện. Nhiếp Bạch Tân nói xong, nhìn hướng Vân Sinh. Vân Sinh mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng cũng minh bạch Nhiếp Bạch Tân muốn nói. Nếu như tại trong luận thế, tiên thể chính là nhân tộc một tờ cuối cùng con bài chưa lật. Thế nhưng tại bây giờ thời đại hòa bình bên trong, tiên thể chính là một cái bị nguyền rủa thể chất, chỉ cần mình bước lên con đường tu hành, tuổi thọ của mình liền tiến vào thần tốc đếm ngược bên trong. Theo chính mình đột phá, tuổi thọ sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nhưng nếu như chính mình là đặc thù đấy này, chính mình không phải còn có hệ thống sao, còn có như vậy nhiều thiên tài địa bảo, nếu như Vân Sinh vẫn tồn tại may mắn tâm lý. Ngươi bây giờ đã tư kết đi, tụ linh cảnh còn nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ cần ngươi bước lên pháp tướng cảnh, liền có thể rõ ràng cảm thụ đến sinh mệnh trôi qua, theo ngươi đột phá một lần, sinh mệnh liền sẽ đại lượng địa trôi qua một lần. Về công, bây giờ nhân tộc không hề an ổn, tồn tại loạn trong giặc ngoài, ví như thời đại này lại xuất hiện một vị đại thành tiên thể, chúng ta đủ để hoàn toàn đem ngoại địch chém tận giết tuyệt. Nhưng về tư, ta cùng gia gia ngươi là bạn cũ, phụ mẫu ngươi cũng là đệ tử của ta, ngươi không muốn nhìn thấy ngươi chết yểu, ví như có thể, vẫn là từ bỏ tu hành đường đi. Nhiếp Bạch Tân bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy mất hồn mất vía Vân Sinh, chỉ cảm thấy bất lực. Tiên tiên đạo vận tiên thể, là thiên đạo thương hại nhân tộc mà ban thưởng con bài chưa lật, đồng thời cũng là một cái đoạn mệnh nguyên rủa. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vân Sinh hít sâu một hơi, hắn không cảm thấy Nhiếp Bạch Tân là đang lừa chính mình, cũng không cần như thế. Mình có thể quả thật cảm nhận được hắn đối với chính mình tản ra thiện ý. Nhiếp Bạch Tân từ trong ngực đem một cái cổ lão quyển gia thú đưa cho Vân Sinh. Trên sách gia thú tản ra nồng đậm sát lục chi khí, thế nhưng Vân Sinh lại không có cảm thấy khó chịu, ngược lại ở phía trên cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Đây là? Vân Sinh nghi hoặc địa nhận lấy, cỗ kia không hiểu cảm giác quen thuộc càng sâu. Nhiếp Bạch Tân mở miệng giải thích. đây là vạn tướng đại đế từng tự sáng tạo công pháp vạn tướng có khả năng nối thẳng đại đế cảnh. Lúc trước ta là vạn tướng đại đế tùy tùng, cũng là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta mới có hạnh bước lên đại đế con đường. Đây là truyền thừa của hắn, ta không muốn nhìn thấy nó như vậy sa sút, nghĩ tới nghĩ lui, giao cho ngươi thích hợp nhất. Có hay không bước lên con đường tu hành, chúng ta đều không có người có thể chi phối, ngươi tuân theo bản tâm là đủ. Nhiếp Bạch Tân nói là nói thật, lúc trước nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường đại hơn mình, thiên phú cao vô số kể, mà chỉ có chính mình đi đến cuối cùng, thành tựu đại đế chính quả. Trong đó vạn tướng đại đế che chở cùng chỉ đạo không thể bỏ qua công lao. Còn có một điểm hắn khỏi phải nói là, tiên thể đại thành trình độ nhất định có thể vô hạn địa chế tạo thánh nhân. Đại thành tiên thể nắm giữ tất cả quy tắc chi lực, có thể đem gửi ở bình thường người tu hành trên thân, để siêu thoát giả nắm giữ quy tắc chi lực, mặc dù không phải thánh cấp, thế nhưng có khả năng vận dụng thánh nhân nắm giữ quy tắc chi lực. Đây cũng là tiên thể biến thái một trong. Ân, cảm ơn lão gia tử. Vân Sinh chậm rãi gật đầu, kinh ngạc nhìn trong tay quyển gia thú, trước mắt tựa hồ hiện lên đoạn kia chiến loạn cùng máu tươi thời đại hình ảnh, hắn có trong lúc nhất thời hoảng hồn. Hô. Nhiếp Bạch Tân tự nhiên nhìn ra Vân Sinh cô đơn, nhưng cũng không thể tránh được. Vân Sinh trong lúc nhất thời là có chút mê mang, hắn thừa nhận chính mình một mực là một cái người ích kỷ. Những cái được gọi là đại chiến, nhân tộc cái gọi là nguy cơ đều không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn bước lên con đường tu hành lý do cũng rất đơn giản, vì có thể sống càng lâu, có khả năng càng tốt địa làm bạn người nhà của mình. Chỉ thế thôi. Thứ này có lẽ rất chân quý đi. Vân Sinh nhìn xem trong tay quyển gia cửu. Ngươi cũng không cần có áp lực tâm lý, nhân tộc ngay tại từ từ cường đại, trên mặt nổi có gần 20 cái đại đế, chớ nói chi là phụ thân của ngươi, cử thế vô song, yêu tộc đã không còn là địch nhân của chúng ta. Tiếp qua mấy ngàn năm về sau, đợi đến tân sinh một thế hệ trưởng thành, yêu tộc cùng cấm khu sinh linh liền rốt cuộc không phải chúng ta đối thủ. Nghe lấy Nhiếp Bạch Tân lời nói, Vân Sinh nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng về Nhiếp Bạch Tân sâu sắc cúi đầu. Lão gia tử, ta tự nhiên là hy vọng thiên hạ thái bình, thế nhưng ta cũng là một cái rất người ích kỷ, hy sinh ta mà đổi lấy thái bình thịnh thế, ta còn không có như thế lớn giác ngộ. Vân Sinh nói xong, đem trong tay quyển gia cựu còn đưa Nhiếp Bạch Tân. Nó vai chịu trách nhiệm quá lớn, bây giờ ta còn không cách nào yên tâm thoải mái điệu tiếp thu phần này truyền thừa. Chương 124. Tiên thể bị trời ghét, quan ta Vân Sinh chuyện gì hai người nói chuyện liền đến đây là kết thúc. Về sau, mọi người về tới đại sảnh, Tô Thiện Hành đang cùng mình nói một chút trong thư viện sự tình. Bây giờ thư viện quá phức tạp đi, dính tới rất nhiều người lợi ích, cho dù là ta cũng không thể làm đến độc đoán. Ân ân. Vân Sinh liên tiếp gật đầu, hắn che giấu rất tốt, tất cả mọi người không có phát hiện trên người hắn khác thường. Chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ có chút không quan tâm, bị hỏi, cũng đều lấy chính mình mấy ngày nay quá mức mệt mỏi làm lý do lấp liếm cho qua. Cùng mọi người ăn qua cơm về sau, trời cũng đen. Hắn sớm địa về đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Ban đêm thời điểm, Vân Sinh hai tay gối đầu, nằm ở trên giường, bình tĩnh nhìn lên trần nhà. Nhìn ra, Nhiếp lão gia tử rất muốn tái hiện tiên thể vinh quang. Nghĩ đến cũng là, hắn người một nhà cùng hảo hữu đều chết tại trong tay yêu tộc, đối với bọn họ hận đã sớm sâu tận xương thủy, thực sự muốn một cái có khả năng dẫn đầu nhân tộc lãnh tụ phản công yêu tộc, báo ngày đó nợ máu. Mà cùng lúc trước vạn tướng đại đế có được giống nhau thể chất Vân Sinh, dĩ nhiên chính là người lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn cũng chân chính đem chính mình xem như văn bối, không muốn chính mình bởi vì tiên thể thiếu hụt mà chết yểu, cho nên mới sẽ tự nhủ cái kia một lời nói. Cho nên, ta đời này chú định cùng trường thọ vô duyên sao? Vân Sinh buồn khổ. Cùng cái khác người tu hành khác biệt, hắn cũng không thích tranh với trời, đấu với người, hắn chỉ nghĩ muốn trường thọ, có nhiều hơn tuổi thọ đi cùng người nhà của mình. Nhưng Nhiếp lão gia tử tựa hồ còn có lời không nói. Hồi tưởng lại vừa rồi trò chuyện, hắn cảm giác Nhiếp lão gia tử có đến vài lần muốn nói lại thôi thời điểm. Vạn tướng đại đế xem như một cái duy nhất đại thành tiên thể, hắn đối với tiên thể khai phá đã đến phần cuối, lão gia tử theo hắn hơn nửa cuộc đời, khẳng định là biết rất nhiều bí mật. Hắn có lẽ có nhiều thứ giấu giếm ta, ta có thể tìm nhà mình lão gia tử hỏi một chút. Vân Sinh bước cằm, tất nhiên đều là người cùng một thời đại, nhà mình lão gia tử khẳng định cũng biết vạn tướng đại đế tên tuổi. Tính toán, ta liền một cái nho nhỏ tụ linh cảnh, nghĩ xa như vậy sự tình làm cái gì gia quốc, chủng tộc đại nghĩa cũng không tới phiên ta đến mù quan tâm. Hôm nay, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Hắn muốn đột phá pháp tướng cảnh. Cho dù Nhiếp lão gia tử khuyên bảo chính mình tận lực ít đột phá, thế nhưng Vân Sinh không cam tâm liền như vậy tầm thường vô vi. Sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết như thu lá chi tinh mỹ. Đây mới là còn sống ý nghĩa. Mà còn, Trần Phúc cùng Tần Giao đại đạo thương tích còn phải chờ chính mình sau khi đột phá, trợ giúp giải quyết. Nếu như trước sợ hổ sau sợ lang, một mực do dự không tiến, cả ngày buồn lo vô cớ, vậy thì không phải là hắn Vân Giật Chi. Nếu không được chính mình liền đem đạo vận tiên thể phong tỏa trong biển hỗn độn, chủ tu thể chất của hắn. Trước đột phá ngũ kiếp cảnh nói sau đi. Vân Sinh muốn nói, đem hệ thống gọi ra. Hắn chuẩn bị nhận lấy khoảng thời gian này kinh nghiệm phản hồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kinh nghiệm 100 thuần túy lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, trong cơ thể tinh độ thứ 5 ngôi sao nháy mắt được thắp sáng. Tinh lực tràn ngập toàn thân, bóng ánh tinh quang đem cả phòng đều chiếu sáng. Vân Sinh tắm rửa tại tinh quang bên trong, yên lặng vận chuyển vô căn quyết tiêu hóa lấy bất thình lình lực lượng cường đại. Không có chút nào ngoài ý muốn, thứ 5 ngôi sao điểm sáng về sau, còn sót lại lực lượng cũng đủ làm cho linh khí hệ thống tu luyện đột phá. Lực lượng cường đại từ trong cơ thể của hắn tản ra, đem bốn phía đồ dùng trong nhà toàn bộ đều lật tung, lơ lửng giữa không trung. Tại Vân Sinh đỉnh đầu, một đóa thanh liên hư ảnh chính chậm rãi nở rộ, nhưng kỳ quái là, nó quanh thân bị hai khói trắng đen bao phủ, trên thân tán phát khí tức cực kỳ địa cổ quái. Nhưng Vân Sinh thời khắc này, tâm thần lại toàn bộ đều đắm chìm tại thể nội khí hải bên trong,
quan sát đến biến hóa trong cơ thể. Hắn chiếm cứ tại đại đạo thanh liên bên trên, theo chính mình một phá, đại đạo thanh liên cũng lớn mạnh mấy phần. Vân Sinh ngẩng đầu, một mực nhìn lấy bầu trời, trong cõi u minh, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh, tựa hồ là đến từ thiên đạo chi lực. Một thanh đao giáng dấp, chẳng lẽ là Nhiếp lao ra từ nói tới chém thọ chi đao? Trời ghét quả nhiên tới, nó liền lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, tựa như lúc nào cũng khả năng rơi xuống. Vân Sinh ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, thiên cung bên ngoài, sấm sét vang dội ở giữa, tựa hồ có khả năng nhìn thấy một cái đại đao hư ảnh. Nó chiếm cứ trên bầu trời, tìm kiếm lấy mục tiêu, nhưng qua thật lâu, đều không có thấy nó rơi xuống. Rõ ràng nó cùng Vân Sinh cũng chỉ ngăn cách một cái màn trời khoảng cách. Vốn làm tốt bị chém một đao chuẩn bị, Vân Sinh không hiểu ra sao. Hắn lại chờ một hồi, trên bầu trời chém thọ chi đao vẫn là chậm chạp chưa rơi xuống. Ngươi không đến, vậy ta liền đi. Vân Sinh thầm nói. Lại qua một hồi lâu, vẫn là không có phản ứng. Hẳn là hỗn độn hải ảnh hưởng a, thiên đạo ngưng tụ mà thành chém thọ chi đao không cách nào khóa chặt đến vị trí của ta. Nhưng cũng không bài trừ là hệ thống che đậy, dù sao chính mình có tất cả mọi thứ bên trong, cũng chỉ có hai vị này cấp độ đủ để cùng thiên đạo đánh đồng. Vậy dạng này, ta chẳng lẽ có thể tránh né thiên đạo thanh toán? Vân Sinh phân chấn, một cái bật dậy từ thanh liên bên trên lật lên. Có khả năng tránh cho trời ghét, nắm giữ bình thường tuổi thọ đại thành thiên thể. Vân Sinh kích động, tim đập rộn lên. Vạn tướng đại đế có khả năng vô địch ngàn năm, liền đem yêu tộc cùng cấm khu sinh vật đè lên thở không được khí, nếu như không phải tuổi thọ quá ngắn, vậy liền không có còn lại hai tộc sự tình. Một cái kia trường thọ, lại không bị trời ghét đại thành tiên thể đâu. Không những như vậy, còn có mặt khác mấy cái đỉnh cấp thể chất, trùng đồng, hoang cổ thánh thể, chiến thần chi khu. Nhưng mình lớn nhất học vẫn là chính mình hệ thống. Hắn không dám tưởng tượng, tương lai chính mình phải có cơ nào biến thái. Đợi đến chính mình trưởng thành, đối còn lại hai tộc đến nói, mới thật sự là tuyệt vọng. Đương thời vô địch. Vân Sinh hô hấp không khỏi dồn dập lên. Là một cái bật học người, nếu như chính mình liền tự tin như vậy đều không có, cái kia thật tính toán sống uổng phí một đời. Vô địch tại thế, toàn bộ thời đại lấy chính mình danh tự con danh. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Phía trước nói đều làm đánh giám, nam nhân thích quả nhiên vẫn là chinh phục tinh thần đại hải. Vân Sinh vu hồ địa hô to một tiếng. Hô không được, ta vẫn là đến điệu thấp một điểm. Vân Sinh hít sâu một hơi. Cách mình trở thành đại đế vẫn là quá xa, làm người vẫn là phải điệu thấp một điểm, cơm đến từng ngụm địa ăn, không thể mơ tưởng xa vời. Vừa nghĩ tới hôm nay cự tuyệt vạn tướng đại đế truyền thừa, Vân Sinh liền ảo não cảm thấy đau lòng. Lúc ấy liền không nên giả bộ như vậy. Nếu như mình nắm giữ thời gian đại đạo liền tốt, xuyên qua đến lúc ấy, quất chính mình hai cái to mồm. Để ngươi liền cầm lấy. Chết giả mồm làm cho người nào nhìn a? Ai, đáng tiếc. Vân Sinh tiếc nuối không thôi. Nhưng chỉ là pháp tướng nha, bước đầu tiên chính là trước tại thể nội loại thần, nuôi tượng đất, cái này có thể không làm khó được ta. Chương 125. Ngũ tạng dưỡng thần pháp, luyện thần cảnh hoàn mỹ cực cảnh, bất tử bất diệt pháp tướng tam cảnh, theo thứ tự là luyện thần, hóa hình, hóa ý đệ nhất cảnh, luyện bên trong thần cảnh. Trọng điểm chính là dưỡng thần, dưỡng tượng đất. Nguyên thần từ nê hoàng cung ra, chiếu do ngũ tạng sơn hạ. Quan tưởng trong cơ thể như gặp nhật nguyệt đồng thời treo, ngũ tạng thần thật đều là hiện pháp tướng, thần thức phóng ra ngoài có thể xúc động ba trượng hồng trần, hư thất sinh bạch thời điểm, có thể tại trời trong hiện ra thận lâu huyền cảnh. Vân Sinh hồi tưởng lại ngày đó Thái Huyền chân nhân giảng đạo. Cảnh giới này hạch tâm chính là rèn luyện tinh thần lực, ngưng tụ thần thức, đem bản thân thần thức ném đến ngũ tạng lục phủ bên trong, đây là bước đầu tiên, dưỡng thần. Vân Sinh suy tư, bên cạnh hắn, vô số cổ thư bí tịch vây quanh xung quanh hắn bay lượn, đem bao bọc vây quanh. Đây đều là hắn cất giữ vật, Vân Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh ở trong đó tìm tới vật mình muốn. Ngũ tạng dưỡng thần pháp. Đây là thượng cổ đạo môn lưu lại đạo môn bí tịch, chỉ bất quá tại hắc ám náo động bên trong, đạo môn sụp đổ, phần lớn đạo môn bí tịch đều biến mất, có một phần nhỏ bị nhà mình lao ra tử nhặt. Trong đó ngũ tạng dưỡng thần pháp được vinh dự thời đại kia tối cường dưỡng thần pháp, cũng nhất là địa cường hành, là đạo môn khởi công chi pháp. Lao ra tử đem thiếu hụt hạch tâm bộ phận cho bù đắp. Thế nhưng bởi vì thiên đạo đại thế giới biến hóa, giữa thiên địa có chút quy tắc không được đầy đủ, cho dù là có hoàn chính pháp, cũng không ai có thể tu hành. Nhưng ta còn có đại đạo thanh liên, mượn nhờ đại đạo thanh liên lực lượng, mô phỏng ra tu hành ngũ tạng dưỡng thần pháp tốt nhất hoàn cảnh. Vân Sinh hưng phấn, là chủ ý của mình vỗ tay bảo hay. Tái hiện tượng cổ đạo môn minh quang, không phải là ta tiêu giao đạo môn không ai có thể hơn. Nói làm liền làm, bốn phía cổ thư điện tịch toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại ghi chép ngũ tạng dưỡng thần pháp ngọc giản lơ lửng trước mặt mình. Ngọc giản chậm rãi mở rộng. Tại tượng đất bên trong dưỡng thần có ba bước. Đầu tiên, năm thần hiện ra, tại ngũ tạng bên trong quan tưởng dị tượng, đem đặc tính giao cho ngũ tạng. Tiếp theo, huyền cảnh cô voi thật lâu huyễn cảnh có thể hóa thành thực chất lĩnh vực. Cuối cùng, thần chiếu thông u, thần thức xuyên thấu âm dương giới hạn, có thể làm đến thần thức ly thể. Vân Sinh ngồi xếp bằng, bắt đầu dựa theo trong ngọc giản chỗ ghi chép nội dung bắt đầu tu hành. Đại đạo thanh liên tại khí hải bên trong tỏa ra u quang, trợ giúp Vân Sinh mô phỏng ra thích hợp nhất tu hành hoàn cảnh. Ôn hòa lực lượng quấn quanh ở trên thân Vân Sinh, theo Vân Sinh dẫn dắt, hướng về quanh thân kinh mạch chạy tới, cuối cùng tập hợp tại huyệt bách hội cùng huyệt tấn đường ở giữa. Nơi đây tập hợp chỗ cũng được gọi là nê hoàng cung. Trong chốc lát, tại nê hoàng cung bên trong liền xuất hiện một cái mê người bản Vân Sinh. Đây là thần thức của hắn. Theo đại đạo thanh liên không ngừng mà phun ra nuốt vào lực lượng, Vân Sinh thần thức cũng từ từ thay đổi đến cô đọng, chỉ là mấy hơi ở giữa, liền có thể đơn giản hoạt động. Vân Sinh điều khiển thần thức của mình, tiến về ngũ tạng chỗ, tại ngũ tạng sao chép bên dưới dấu vết của mình. Khâu này tiết hết sức cấp tốc, chỉ là mấy hơi ở giữa liền hoàn thành bước đầu tiên. Vân Sinh chậm rãi mở mắt ra, thần sắc hắn cổ quái nhìn xem phía dưới thanh liên.
Ta hiện tại ngược lại là minh bạch vì cái gì tiên thể sẽ gặp trời ghét, tự mang một cấp tu hành bà bối, cái này tu luyện tốc độ nếu để cho ngoại giới nhìn thấy, cái kia không được điên cuồng. Dưỡng thần là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán lại khô khan sự tình, người bình thường cần nuôi tới mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể củng cố chính mình nguyên thần, đem cô đọng thành hình người. Vân Sinh nguyên bản cũng tính toán hoa rất nhiều thời gian đi chậm rãi mài, nhưng không ngờ, lần thứ nhất liền thành công. Một lần liền hoàn thành tất cả trình tự, này cũng đem Vân Sinh cho chỉnh không biết. Nếu không sửa cái tên, gọi là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông. Đại đạo thanh liên tồn tại tựa như là một cái máy sửa chữa, có khả năng mô phỏng ra thích hợp nhất chính mình tu hành hoàn cảnh không nói, còn có thể trên phạm vi lớn địa tăng cường chính mình tu hành tốc độ. Nếu như nó tồn tại bảng lời nói, cái kia hẳn là dạng này. Đại đạo thanh liên, tiên tiên hỗn độn chí bảo, tu hành tốc độ ít 1000 không linh khí chuyển đổi hiệu suất ít 1000 không thiên địa quy tắc thân thiện ít 1000 không công pháp lĩnh ngộ tốc độ ít 1000 không nội đạo tốc độ ít 1000 không toàn bộ phương hướng phụ trợ tu hành linh bảo. Cho dù là một cái hai đồ đần, ngồi tại phía trên đều có thể một giây nội đạo. Đại đạo thanh liên, cho dù là một con chó, ta cũng có thể mang phi. Khả năng cái này liền mới là đạo vận tiên thể bị trời ghét nhân tố trọng yếu một trong đi. Vân Sinh trầm mặc một lát, thu hồi sửa đổi tông tên suy nghĩ, cái kia nhân quả quá lớn, không phải mình có thể gánh chịu. Hắn tiếp tục bắt đầu dựa theo đến tiếp sau nội dung tiến hành tu hành. Quan tưởng dị tượng ảnh hưởng nuôi thần chỉ mạnh yếu, cho nên quan tưởng vật gì cũng là ta cần thận trọng cân nhắc. Vân Sinh suy tư, cái này quan tưởng dị tượng cũng có coi trọng. Tiếp tục xem tiếp, tại Vân Sinh trước mặt xuất hiện một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nhưng hắn chỉ là một cái bóng mờ, tựa hồ là tinh thần sao chép, cùng loại với công pháp truyền thừa. Bây giờ các đại thế lực cũng là thông qua loại này phương thức là vãn bối truyền đạo, cũng không tính hiếm thấy. Áo xanh đạo sĩ mặt không hề cảm xúc, chậm rãi thở dài hành lễ. Vân đạo, đạo môn không có cuối cùng. Tiêu giao đạo môn, Vân Tiêu giao. Vân Sinh cũng ra dáng địa đáp lễ. Không có cuối cùng, đạo sĩ âm thanh tiếp tục. Ta đạo môn ngũ tạng dưỡng thần pháp cùng phàm tục luyện thần chi đạo, chính là có khác nhau một trời một vực. Bình thường pháp môn cô dương độc tu, tại nơi hoàng cung trong rèn luyện một tôn bản mệnh thần chỉ, lấy phàm thai ngũ tạng là ký linh chi phủ, cuối cùng là cho bên ngoài mượn ngũ hành mà bên trong trông coi cô âm. Phương pháp này mặc dù có thể ngưng thần hóa hình, lại như độc mục bình thiên, ngũ hành khí mạch chưa thông tiên thiên, thần đỉnh căn cơ cuối cùng cũng có ràng buộc. Vân Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu. Bình thường luyện thần pháp độc tu bi đất một cùng, rèn luyện bản mệnh thần thức nhuộm dần toàn thân, chung quy là lấy thần ngữ tức giận ngoại đạo pháp môn. Vi đất thần quang mặc dù có thể chiếu khắp kinh mạch, lại như vầng trăng cô độc treo lơ lửng giữa trời, nhìn như huy diệu chu thiên, kỳ thực ngũ hành khí mạch không được chân linh điểm hóa, cuối cùng là lướt qua. Nhưng cũng là bây giờ người tu hành chủ tu con đường, thiếu sót là thần diệt thì người chết. Ưu điểm là vi đất thần quang cực kỳ địa cường đại, cho dù thoát ly nhục thể, cũng có thể thần mà bất diệt, có thể làm đến đoạt xá chúng sinh. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, Vân Sinh muốn là mỗi một khối huyết nhục đều kế thừa lấy thần thức của mình, chỉ cần có còn có một giọt máu tồn tại ở đời, chính mình liền có thể mượn máu chúng sinh. Ngũ tạng dưỡng thần pháp sở cầu chính là đúc thành tiên tiên bất diệt đạo thai. Không có cuối cùng, đạo sĩ giảng đạo âm thanh tiếp tục vang lên. Ngũ tạng dưỡng thần pháp lấy tiên tiên ngũ hành đạo thai làm gốc, ngũ tạng diễn hóa tiên tiên thần quốc, vũ khí triều nguyên lúc bi đất tiên khuyết đột nhiên hiện hỗn nguyên thần đỉnh. Năm thần đã thành, thì thân hóa ngũ hành tiểu thiên địa, niệm động ở giữa ngũ khí sinh khắc luân chuyển. Nhất niệm có thể đốt cạn sông khô biển, một hơi có thể đông lạnh triệt cửu u, ngũ tạng thần quang chiếu rọi chỗ, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Quanh thân huyết nhục đều là bao hàm ngũ hành thần chiếu, cho dù ngã xuống đạo tiêu, phàm tồn máu hơi thở một sợi, cũng có thể lịch chuyển hỗn độn nặng diễn chân linh. Thiên địa làm lô đúc hỗn nguyên thần đỉnh, mới là siêu thoát sinh tử luân chuyển. Phương pháp này lại thành, có thể chống đỡ đạt luyện thần cảnh hoàn mỹ cực cảnh, bất tử bất diệt. Chương 126. Thanh liên giúp ta. Tại đại đạo thanh liên phụ tá bên dưới, Vân Sinh tu hành tốc độ rất nhanh. Vận chuyển mấy chu thiên, liền đem thần thức chia thành 5 phần, gửi ở ngũ tạng bên trong. Tiếp xuống chính là muốn lựa chọn thần chỉ. Ngũ tạng dưỡng thần, trọng điểm là dưỡng thần hai chữ. Người tu hành lấy ngũ tạng là đỉnh lô, thần thức là mồi lửa, ngũ hành tinh khí làm củi tuổi, tại dáng trong cung thai nén ngũ phương thần chỉ. Thỉnh thần, dưỡng thần. Dưỡng thần có tam trọng. Năm ánh sáng hoa sinh, ngưng tụ thần chỉ hư ảnh. Huyền cung liệt túc, dùng thần chỉ cụ hiện pháp tướng. Quá hư quy chân, năm thần hợp nói. Hiện tại ta cần phải tiến hành chính là bước đầu tiên, thỉnh thần nhập thể. Nhưng mời cái gì thần chỉ nhập thể cũng là có yêu cầu, nhất định phải đối ứng ngũ tạng thuộc tính ngũ hành, không phải vậy thuộc tính xung đột, sẽ xuất hiện vấn đề. Gan cung thuộc mộc, tâm cung thuộc hỏa, tỳ cung thuộc thổ, phổi cung thuộc kim, thận cung thuộc thủy. Vừa bạn có thể góp một đội quang ảnh áo giáp, đến lúc đó dung hợp trở thành đế hoàng. Vân Sinh lẩm bẩm, nhịn không được vì chính mình nát ngạnh mà cười lên tiếng. Kỳ thật, hắn đã có lựa chọn thích hợp nhất. Phần thiên kiếm thể là hỏa thuộc tính, có thể mời vào tâm cung bên trong. Mộc thuộc tính, có thể mượn nhờ cựu chuyển đan tâm. Chiến thần chi khu, chủ giết chóc, đối ứng ngũ hành bên trong canh kim. Hoang cổ thánh thể, bách chiến bất diệt, cùng đất chứng trạng có hiệu quả như nhau chỗ. Trung đồng hạch tâm nhất năng lực chính là nhìn rõ tiên cơ, dự báo tương lai, năng lực phức tạp, như dòng nước, biến hóa khó lường. Lấy ngũ đại đứng đầu thể chất xem như ngũ tạng thần chỉ. Vân Sinh nhịp tim lấy rất nhanh, ví như thành công, vậy đơn giản là khủng bố như vậy. Chỉ bất quá hắn lo lắng, chính mình quan tưởng cái này ngũ đại đứng đầu thể chất sẽ đối thân thể tạo thành vượt phụ tải. Nhưng trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy, Vân Sinh liền rốt cuộc không nhìn chúng dùng cái khác quan tưởng vật đến xem như ngũ tạng thần chỉ. Vân Sinh quyết định, nếu như cái này còn có thể thờ ơ, vậy mình thật là tên thái giám. Trên thể, ta có bách bệnh bất xâm, các loại bách độc bất xâm bất kỳ cái gì mặt trái hiệu quả với ta vô dụng. Trên tinh thần, ta đạo tâm vô cấu, cũng không sợ tâm ma sinh sôi. mà còn ta còn có đại đạo thanh liên, ngươi nhất định có khả năng bảo vệ tốt ta đi. Vân Sinh nói xong, sờ về phía dưới đại đạo thanh liên, cảm nhận được thanh liên tán phát ôn hòa lực lượng, Vân Sinh tràn đầy tự tin. Cho nên ưu thế tại ta. Vân Sinh không tại nói nhảm, vận công bắt đầu thỉnh thần nhập thể. Liên tại hắn khoanh chân tại thanh liên bên trên thời điểm, bốn phía hỗn độn hải bắt đầu sôi trào, từ đáy biển có mấy tôn kinh khủng dị tượng hiện lên. Bọn họ hóa thành người thân, đem Vân Sinh xoay quanh ở trong đó. Một vị cầm kiếm hình người hư ảnh động, hóa thành một đoàn màu đỏ lưu quang tiến vào Vân Sinh thân thể, hướng về hắn tâm cung dũng mãnh lao tới. Làm Vân Sinh thần thức chạm đến tâm cung lúc, phần thiên kiếm thể bổn nguyên hỏa chủng đột nhiên kịch liệt rung động, cả tòa đài sen nháy mắt hóa thành màu đỏ thấm lò luyện. Phần thiên kiếm văn đột nhiên hóa thành màu đỏ cá bơi. Những này hỏa diễm tinh túy đột nhiên bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, tản ra khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, Vân Sinh nơi ngực trái sáng lên dung nham còn sáng, dưới làn da hiện ra bị thiêu cháy mạch máu đường vân. Vân Sinh nhíu chặt lông mày, cố nén bị kiếm khí đâm tâm đau đớn. Đại đạo thanh liên mảnh thứ ba lá sen không gió mà bay, lá nhọn rủ xuống một giọt hỗn độn linh lộ. Linh lộ rơi vào trên thân Vân Sinh, bị hỏa kiếm xuyên tim đau đớn được đến cực lớn làm dịu, hắn nhíu chặt lông mày không ngừng mà giãn ra. Kiếm văn từ từ cô đọng, hóa thành một cái màu đỏ tiểu kiếm lơ lửng ở trên hắn tâm cung. Tâm cung, kiếm thể thành. Hồ Vân Sinh thở ra một hơi, rất nhanh lại bắt đầu, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem toàn bộ mời đến trong cơ thể. Lần này, hắn lựa chọn là gan cung, mục. Vân Sinh cắn chót lưỡi, đem tinh huyết điểm tại gan cung phương hướng. Trong biển hỗn độn dâng lên một gốc thông thiên kiến một hư ảnh, cành đâm vào hắn sườn phải lúc, toàn bộ gan lá lại hóa thành phỉ thúy tinh chất. Cựu truyền đan tâm màu xanh đường vân tại cơ quan nội tạng mặt ngoài lan tràn, đột nhiên vặn vẹo thành độc đằng gai ngược, một linh phản vệ bắt đầu. Trên thân Vân Sinh hiện lên một tầng màu xanh ánh sáng, phía trên độc tố trong nháy mắt bị thành quang thổi tan. Cho ta thành thật một chút. Vân Sinh hai mắt trợn trừng, tùy ý thanh liên sợi dễ đâm vào gan. Lá sen nổi lên hiện ra thượng cổ thần nông nếm bách thảo đồ đằng, cưỡng ép đem nổi khủng lòng son áp chế về hạt giống hình thái. Hạt giống chậm rãi biến hóa, diễn hóa thành một tôn ngọc chất ba chân tiểu đỉnh. Gan cung, cựu truyền đan tâm. Tiếp tục. Vân Sinh tiếp tục bóp ra pháp quyết, dẫn chiến thần nhập thể. Phổi cung truyền đến lơi mát tranh đều, chiến thần hư ảnh cầm trong tay hình thiên phụ đột nhập lồng ngực. Vân Sinh cổ họng ngọn ngọn, phun ra máu tươi thế mà tại trên không ngưng tụ mà thành kinh khủng huyết sắc chiến phủ, tản ra nồng đậm sát khí. Không tốt. Kim hỏa cùng nhau hình, thuộc tính tương xung. Phổi cung không gian nháy mắt che kín vết nước màu bạc, chiến thần chi khu hư ảnh tại canh kim sát khí bên trong tự động hiện hình. Tôn này còn chưa điểm hóa thần chỉ bản năng huy động hình thiên chiến phủ, xuyên thấu ngũ hành hàng rào chém thẳng vào tâm cung. Tâm cung tiểu kiếm nhận đến kích thích, bản năng muốn làm ra phản kháng. Dừng tay. Mắt thấy cả hai muốn đánh. Vân Sinh âm thanh giống như thiên lôi quần quần vang lên. Đại đạo thanh liên hóa thành một cái bóng mờ hiện lên ở Vân Sinh đỉnh đầu, rủ xuống hỗn độn khí tiến vào Vân Sinh trong cơ thể. Tại hỗn độn khí áp chế bên dưới, bọn họ rất nhanh địa hướng tới bình tĩnh, trở lại riêng phần mình cung điện bên trong. Sau đó, tại phổi cung chỗ, xuất hiện một cái sát khí 10 phần kim sắc đố nhỏ. Hồ Vân Sinh lao đi trên trán mồ hôi dị, vũ hành tương khắc kém chút hỏng thân thể của mình, cái này thật đúng là mạo hiểm vô cùng. Còn tốt tự mình mở treo, không phải vậy đổi lại hắn người, sớm đã bị cái này một dị biến giết chết. Về sau nguy hiểm cùng biến cố sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng đã đến một bước này, Vân Sinh nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. Trước nhìn một chút, trong mắt Vân Sinh xuất hiện trùng đồng chi tướng, làm trùng đồng hư ảnh mở ra hai mắt mấy mắt. Vân Sinh đột nhiên nhìn thấy 30 hơi thở phía sau tương lai. Năm đạo thần chỉ pháp tướng tại dáng cung chạm vào nhau, ngũ hành chôn vùi quang cầu đem chính mình nổ thành cho bụi. Như thế mạo hiểm. Vân Sinh thầm nói, nhưng đồng thời không hề từ bỏ suy nghĩ, bởi vì hắn ở trong đó nhìn thấy một tia sinh cơ sẽ. Thì ra là thế. Tuổi nhỏ không điên cuồng uổng là thiếu niên lang. Vân Sinh khỏe miệng mang theo một vệt điên cuồng cười. Xưa kia câu tiễn nằm gai nếm mật, Tô Tần Huyền Lương thứ cổ, đều là nhận thưởng người thường không thể nhẫn, khắc thường người thường không thể khắc. Thường chi công nhất định chờ người phi thường nhất định nhận phi thường đau. Thiên địa lấy khổ là lô, tạo hóa lấy kiếp là truy, không phải là chịu thiên quân chi rèn người, an đắc đúc thành tuyệt thế chi phong. Bọn họ có thể được, dựa vào cái gì ta không thể đi? Hắn muốn bắt đầu cực mệnh. Vân Sinh nháy mắt đem trùng động, thánh thể dẫn vào trong cơ thể, mượn nhờ thanh liên lực lượng đem cưỡng ép áp chế. Nhưng rất nhanh, ngũ hành tương khắc bạo động xuất hiện, cùng hắn nhìn thấy tương lai một góc giống nhau như lúc. Ngũ sát thần quang tại ngũ tạng đồng thời sáng lên, lực lượng cùng bạo gần như đem thân thể của hắn no bạo. Mắt thấy liền muốn dẫm lên vết xe đổ, Vân Sinh hít sâu một hơi, tê tâm liệt phế hô lớn. Thanh liên giúp ta. Chương 127. Ta là ngươi biểu đệ, nhưng không có nghĩa là ngươi là biểu ca ta. Đại đạo thanh liên hư ảnh ngồi xuống tại nơi hoàng cung trong, trấn áp ngũ tạng bên trong mấy tôn thần chỉ. Thanh liên rủ xuống hỗn độn chi khí để cuồng bạo bất an ngũ hành lực lượng an phận không ít. Vân Sinh nội thị tự thân, tại ngũ tạng chỗ có năm cái tản ra khác biệt khí tức vật phẩm treo cao bên trên thần cung. Theo thứ tự là một cái sát khí 10 phần kim sắc đố nhỏ, một tôn ngọc chất ba chân tiểu đỉnh, một giọt bóng ánh nước mắt, một cái toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm tiểu kiếm, cùng với một vị ngồi xếp bằng nhỏ đồng nhân. Mà quanh người hắn kinh mạch thì tinh quang lập lòe, hết sức thô to, không ngừng mà có tinh lực chảy xuôi. Ở bên trong xem tự thân thời điểm, còn có thể tại thể nội phát hiện một cái to lớn tinh đồ, trong đó có 5 ngôi sao thần tản ra sáng tỏ tinh quang, bóng ánh vô cùng. Bước đầu tiên tỉnh thần nhập thể xem như là hoàn thành, tiếp xuống chính là chậm rãi dưỡng thần, lớn mạnh 5 tôn thần chỉ, lại hợp hai là một, hóa thành ngũ hành bản quay. Vân Sinh mệt mỏi nằm tại thanh liên bên trên, mặc dù có thanh liên tương trợ, thế nhưng cũng tốt mấy lần hiểm cảnh cái này tiếp cái khác, suýt nữa mất mạng. Quả nhiên, ta Vân gia liền không có một cái thứ hèn nhát. Vân Sinh thầm nói, nhưng cũng còn tốt kết quả cuối cùng không có khiến người ta thất vọng, chính mình cũng coi như thành công địa thỉnh thần nhập thể. Đêm dần khuya, Vân Sinh cũng chậm rãi thiết đi. Về sau mấy ngày, Vân Sinh cũng liền trạch tại trong nhà. Vân Sinh ngồi tại trên ghế nằm, nhàn nhã lấy phơi nắng. Hắn dư quang liếc nhìn một bên cùng Diệp Hoan Hoan, Tô Niệm vui đùa ầm ĩ Tô Thiên Hứa. Bọn họ đều đi, ngươi không quay về lưu lại tới làm cái gì? Hừ, ta lưu lại tự nhiên là vì bồi tiếp hai cái sư muội. Tô Thiên Hứa nâng lên cái cổ, lý do hết sức đầy đủ. Ngược lại là ngươi, ngươi không phải tự xưng là tâm lý đại sư sao? Mấy ngày nay làm sao không gặp ngươi đi kiếp phủ du mộng ngồi? Chỗ ấy bị một đám fan cuồng bao vây, ta mới lười đi, vẫn là ở chỗ này phơi nắng mặt trời, thổi một chút thanh phong, trêu chọc mèo còn tương đối hài lòng. Kiếp phủ du mộng bên kia còn có Bạch Trúc phụ trách xử lý, chính mình căn bản không cần quan tâm cái gì. Mèo con? Nào có mèo con? Tô Thiên Hứa nghi hoặc địa nhìn bốn phía. Không trọng yếu. Áo nha. Tô Thiên Hứa tập mãi thành thói quen gật đầu, người này lại bắt đầu ăn nói linh tinh. Thiếu chủ. Xuân Đường cung kính đi tới Vân Sinh bên cạnh, trong tay chiếc khay đã có mới vừa pha trà ngon, cũng có mới làm bánh ngọt. Vất vả. Vân Sinh tiếp nhận chén trà, nhàn nhã chủng loại nhấp, khi mắt hết sức hài lòng. Cái này trà tỉnh dậy rất tốt. Nghe lấy Vân Sinh khen ngợi, Xuân Đường nụ cười trên mặt hết sức sáng lạ. Đúng rồi, các ngươi trên tu hành có cái gì chỗ không hiểu có thể tới hỏi ta, ta nếu không tại cũng có thể hỏi nàng. Uy, ngươi làm sao tự tiện thay ta đáp ứng? Tô Thiên Hứa bất mãn trừng mắt về phía Vân Sinh, quay đầu nhìn hướng Xuân Đường chúng nữ thời điểm, trên mặt treo lên bình dị gần gũi mỉm cười. Ví như không hiểu, cứ việc đến hỏi ta là được rồi. Cảm ơn thiếu chủ cùng Tô tiểu thư. Chúng nữ cảm kích hướng về hai người hành lễ. Như tại phòng đấu giá bên trong không có hai người cứu các nàng không dám tưởng tượng chính mình hạ chẳng sẽ có cỡ nào địa thế thảm. Hai người không những đem các nàng cứu ra nước sôi lửa bỏng bên trong, còn cho các nàng tân sinh. Thánh nhân cấp công pháp, cho dù tại nhất lưu thế lực bên trong cũng là nhất mạch đơn truyền nội tình, thế nhưng Vân Sinh nói cho liền cho. Không những như vậy, còn có rộng lượng tu hành tài nguyên. Các nàng liền chưa từng gặp qua lấy chói xem như tính toán đơn vị thiên tài địa bảo. Đều là người đáng thương. Chúng nữ kinh lịch cũng là long đong, các nàng không hề thiếu tu hành tài nguyên, tự thân thiên phú cũng có chút đứng đầu, tự nhiên không cần phải đi mượn linh thạch nợ. Nhưng có đôi khi, nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nhất là yếu lúc nhỏ, còn có được cùng nhỏ yếu không xứng đôi đồ vật. Nói ví dụ như, mỹ mạo cùng thiên tài địa bảo, đây đều là dẫn đến các nàng bị thâm viên nhìn chăm chú nguồn gốc của tội lỗi. Thiếu chủ, bên ngoài có người đến tìm, một cái thoạt nhìn đần độn nam tử, còn có một cái che mắt nữ tử. Hạ Hà cung kính nói. Ân. Vân Sinh sững sờ, lúc này sẽ là ai tìm đến mình đây? Người ở đâu đây? Tại cửa ra vào chờ lấy, đem bọn họ kêu đi vào. Phải. Trong chốc lát, biển mây kính cùng một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tại Hạ Hà dẫn đầu xuống đi tới hậu viện. Cái kia, Vân công tử, ngài. Ngài tốt, ta gọi là Giang Nguyệt Thi. Quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Nữ tử rụt rè, có chút thẹn thùng, nói xong âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau đó đông nhiên 90 độ cúi người chào. Không phải làm cái này đại lễ, Xuân Đường nhanh là tiểu Nguyệt Thơ đưa đến ghế tượng. Vân Sinh hai mắt tỏa sáng, hắn tự nhiên đối với cái này nữ có ấn tượng, đâm vô cùng kiếm trùng Giang Nguyệt Thi. Chính mình là Tiêu Cẩm tìm kiếm tức phụ. Nàng linh lung thanh tú, nhu thuận nói lễ phép, Vân Sinh rất là thích. Cảm ơn. Vân công tử, ta nên so ngươi lớn tuổi mấy tuổi, như nếu không chê, ngươi xưng hô ta một tiếng ca ca, nếu như là cứu cứu, kia dĩ nhiên càng tốt hơn. Ừm. Vân ca ca. Giang Nguyệt Thi xấu hổ tích tích túi đầu xuống đất, bất an nắm góc áo. Tại cảm giác của nàng bên trong, Vân Sinh cũng tốt xoái, cùng ngày đó nhìn thấy thiếu niên đồng dạng đẹp mắt. Nhưng cùng hắn khác biệt, Vân Sinh là một thanh xuất khiếu đã lâu, tựa như uống qua máu bảo kiếm. Nhìn thấy cái này nhóc đáng thương, Vân Sinh tâm đều nhanh muốn manh hóa, nhất định muốn đem nàng lừa gạt. A hử, lưu lại. Tiểu Mê Tơ, làm sao đột nhiên đến tìm cứu cứu? Ngươi nhưng có hôn phối. Cái kia, Vân ca ca, ta lần này trước đến là có một chuyện muốn nhờ. A, hôn phối? Ta không có. Chuyện gì a? Nói cho cứu cứu, cứu cứu nhất định giải quyết cho ngươi. Vậy ngươi có thể có người thích đâu? Vân ca ca, ta nghe kiếm đạo thiên tài Tiêu Cẩm cùng ngươi quan hệ rất tốt. Ta là vì cái này mà đến. Ta tạm thời không có thích người. Ngươi tìm Tiểu Cẩm con a? Vân Sinh đại hỉ, có hy vọng. Hai người đều là thượng biện người, nói không chừng đã sớm quen biết, nghĩ không ra Tiêu Cẩm mày dập mắt to người thành thật răng dấp, thế mà buồn bực làm đại sự, nhân ra đều tìm tới ra môn. Vân ca ca, ngài có thể hay không? Để hắn đem kiếm của ta còn cho ta. Ân, là như vậy. Lúc trước hắn chạy qua đăng thần giải cấp, dẫn tới bạn kiếm thể mình, bội kiếm của ta cũng bay ra ngoài, sau đó liền không trở về. Thật xin lỗi, thanh kiếm kia đối ta rất trọng yếu. Ta. Giang Nguyệt Thi gò má đỏ bừng, ngượng ngùng mở miệng, giống như là đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng, cúi đầu không dám nhìn Vân Sinh. Vân Sinh, nhưng không thể không nói, đây cũng là một cái duyên phận. Tiểu Nguyệt Thơ, ngươi đừng lo lắng, chờ hắn bế quan kết thúc, cứu cứu liền an bài các ngươi gặp mặt, để hắn đem kiếm trả lại ngươi. Cảm ơn Vân ca ca. Giải quyết Giang Nguyệt Thi sự tình, Vân Sinh cái này mới chú ý tới một bên nam tử, nghi hoặc hỏi, ngươi là ai a? Ta là biểu đệ ngươi, Biển Mây Kính. Biển Mây Kính vừa nói, nhưng lập tức lại bổ sung một câu, mặc dù ta là biểu đệ ngươi, nhưng không đại biểu ngươi chính là biểu ca của ta. Vân Sinh, chương 128. Ta là Vân gia thiếu chủ, không phải ta nghĩ, mà là ta là Biển Mây Kính. Ta biết ngươi sao? Vân Sinh nghi ngờ nói, ánh mắt không khỏi nhìn hướng một bên chúng nữ. Nhìn ta làm gì, ta làm sao có thể nhận biết các ngươi Vân gia người? Tô Thiến Hứa buông tay. Không quen biết. Xuân Đường mấy người cũng chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không quen biết. Giang Nguyệt Thi giống như là trống lúc lắc đồng dạng liền vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người không biết mình, biển mây kính cũng lên, vội vàng mở miệng nói. Ta thế nhưng là Vân gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Hắn nói xong hăng say, hết sức tự hào. Ta 5 tuổi bước lên con đường tu hành, khởi công 3 năm, 8 tuổi lúc Vân gia công pháp tiểu thành, mới vừa dẫn khí nhập thể lúc liền dẫn động thiên địa dị tượng, thiên địa vì ta chúc phúc, liên tiếp nhảy mấy trọng thiên cảnh giới, một bước từ bụi hơi thở một kiếp cảnh đến lưu hỏa hai kiếp. Chớ nói chi là, tại bên trong đều cũng là được xếp hạng thiên tài. Đoạn trước thời gian, ta bước lên đăng thần giải cấp 899 thất trọng, thánh nhân tranh nhau thu ta làm đồ đệ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta biển mây kính một tên sẽ vang triệt toàn bộ 3000 châu. Biển mây kính càng nói càng kích động, trên mặt cũng không khỏi mang lên một mặt chiều hồng. Nghe đến biển mây kính liên tiếp tự giới thiệu, Vân Sinh có chút mệnh ra rời, ngáp một cái. Nói xong sao? Vân gia đời trước trong 6 người, cha ta xếp lão đại, giải kính 33 xếp thứ 5. Ta kính chữ cũng là hẳn lấy. Biển mây kính mở miệng nói, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Ta vừa ra đời thời điểm, giải kính 33 hết sức thân về tới Vân gia, nói ta giải đến cùng hắn rất giống, cho nên, cho ta lấy một cái kính chữ. Vân Sinh trầm mặc, nhịn không được hỏi. Lúc ấy cha nương ngươi đều tại A. Ân, các trưởng bối đều tại A, làm sao vậy? Cha ngươi biểu lộ thế nào? Không biết, nhưng nghe người khác nói, lúc đó bầu không khí tương đối cổ quái, cụ thể là dạng gì cũng không biết. Vân Sinh trầm mặc. Bốn phía người cũng thần sắc cổ quái nhìn hướng biển mây kính, chỉ có biển mây kính không có phát giác được khác thường, còn đang không ngừng mà nói xong. Nguyên bản mẫu thân cho ta lấy tên gọi là Hải Sinh, biển mây sinh, giống như thủy triều sinh sôi không ngừng, nhưng biển mây kính danh tự này ngụ ý cũng rất tốt, giải kính ba nói. Tại khó phân bên trong gặp nguồn gốc, tại hỗn độn bên trong trông coi thanh thản. Phụ thân bọn họ hẳn là cũng cảm thấy ngụ ý rất tốt, cho nên liền đổi tên. Vân Sinh bất đắc dĩ che lấy cái chán, thật không phải vũ lực uy hiếp sao? Thiện nghi lão cha là cố ý vẫn là không cẩn thận. Biển mây kính mụ hắn sợ có thể tử tướng bức phân biệt trung thành. Ngươi, biển mây kính. A, cái tên này rất tốt. Cẩn thận nhìn một cái, biển mây kính mặt mày sắc thực cùng nhà mình lao cha có mấy phần chỗ tương tự. Quan niệm như vậy vào trước là chủ, Vân Sinh càng xem càng phát hiện biển mây kính lớn lên giống mình lao cha. Vân Sinh trầm mặc. Hắn đồng thời không có hoài nghi nhà mình lao cha, hắn mặc dù hồ đồ một chút, nhưng cũng là có nguyên tắc người. Ngươi sắc mặt tựa hồ không quá tốt. Biển mây kính tò mò hỏi. Rõ ràng là nhà mình lao cha không muốn biết liền, vì cái gì hiện tại ngón chân mãnh liệt trừ địa chính là mình a cái kia, ngươi sống vui vẻ sao? Rất vui vẻ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vậy liên tốt. Vân Sinh buông lỏng một hơi. Biển mây kính nghe lời rơi vào trong sương ngủ, hắn lắc đầu, nhớ tới hôm nay tới làm chuyện chính. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Nói xong, hắn cố gắng thiêu động lông mày, cái kia nháy mắt ra hiệu dáng dấp để Vân Sinh sững sờ. Hắn lo lắng nói, "Ngươi động kinh?" Bốn phía nữ tử muốn cười thế nhưng không thể cười, mặt bởi vì cường nín cười mà thay đổi đến đỏ bừng. Các nàng trải qua chuyên môn huấn luyện bình thường đến nói là sẽ không quét khách nhân mặt mũi, nhưng trừ phi nhịn không được. Phốc một vệt tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Diệp Hoan Hoan tử vừa mới bắt đầu liền tại nín cười, nín đến bây giờ thực sự là khó chịu, nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười là có thể truyền lại, rất nhanh, còn lại chúng nữ cũng không nhịn được. Che miệng phát ra phốc tiếng cười. Ngượng ngùng, vị khách nhân này, ta chỉ là nghĩ đến chuyện thú vị. Xuân Đường đội vàng nói xin lỗi. Ta cũng thế. Ta cùng mấy vị tỷ tỷ đồng dạng. Biển mây kính thẹn quá hóa giận. Ý của ta là để ngươi lui những người khác à, ta có chuyện quan trọng muốn đơn độc cùng ngươi nói. Áo hả, ngươi nói sớm a. Vân Sinh bừng tỉnh đại ngộ, đối chúng nữ nói. Vậy các ngươi đi xuống trước đi, ta đơn độc cùng ta biểu đệ trò chuyện một hồi. Phải. Xuân Đường mấy người gật đầu. Ta mới không phải biểu đệ của ngươi. Áo được, ngươi nói tính toán. Vân Sinh tùy ý nói, hắn nhìn hướng Tô Thiến Hứa. Ta đã biết. Tô Thiến Hứa liếc Vân Sinh một cái. Nhưng ta mới không phải nghe lời ngươi mới rời khỏi, chỉ là chỗ này đợi khó chịu đến sợ, ta mang Hoan Hoan cùng Niệm Niệm đi gian phòng đi đi. Được thôi, cái kia vất vả ngươi giúp ta trông nom hai cái tiểu gia hỏa. Vân Sinh gật đầu. Thứ Tô Thiến Hứa ngạo kiểu địa ngẩng đầu lên. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, biển mây kính cái này mới bàn giao ý đồ đến. Ngươi qua mấy ngày có phải là muốn về Vân gia? Ân. Tại Vân Châu đợi không tốt sao? Ngươi muốn cái gì chúng ta đều cho ngươi cái gì, ngươi về tới làm cái gì? Biển mây kính đột nhiên hết sức kích động. Ân. Nghe đến biển mây kính như vậy, Vân Sinh con mắt khẽ híp một cái, hắn cũng không vội đến mở miệng. Hắn chỉ là bưng lên trên bàn đá trà, miệng nhỏ địa nhấp một miếng, chậm rãi mở miệng nói, Vân gia người sáng lập là ai? Mây Tử Mặc lão tổ tông. Cái kia đời thứ nhất Vân gia gia chủ là ai? Cũng là Mây Tử Mặc lão tổ tông. Ta là ai? Ngươi là hắn thứ 78 thay mặt người tôn. Cho nên, ta về nhà mình, cần lý do sao? Vân Sinh bình tĩnh nhìn xem biển mây kính. Thế nhưng, ngươi nhiều năm như vậy đều không trở về, không có chút nào hiểu rõ Vân gia nghiệp vụ, mà còn, ngươi vừa về đến liền muốn thiếu chủ vị trí, cái này để rất nhiều người có năng lực hơn ngồi tại vị trí này người làm sao chịu nổi. Ngươi liền yên tâm tại Vân Châu cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé qua ngươi cái kia không bị ràng buộc hoàn khố sinh hoạt, có gì không thể. Biển mây kính kích động nói. Nói tới nói lui, cũng chỉ có lấy một cái ý tứ. Về ngươi Vân Châu đi. Vân Sinh thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì biển mây kính lời nói liền cảm thấy sinh khí cùng phẫn nộ. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi tổ tông là theo Mây Tử Mặc lão tổ chinh chiến tùy tùng, lấy trung nghĩa làm trọng, chịu lão tổ tông ưu ái, phía sau được ban cho họ Vân, cùng Vân gia con cái thông gia, mấy đời về sau, triệt để tan vào Vân thị huyết mạch. Vân gia có cái này hôm nay thị cảnh, các ngươi không thể bỏ qua công lao, nhưng bao biện làm thay, đem Mây Tử Mực nhất mạch hậu đại cự tuyệt ở ngoài cửa, đây chính là các ngươi trung thành cử chỉ. Vân Sinh nâng lên con mắt, cặp kia kim sắt trong mắt chỉ có bình tĩnh cùng lạnh lùng, cùng mới vừa rồi cùng Húc dáng dấp như hai người khác nhau. Chúng ta tự nhiên là chung với Vân gia, chung với Mây Tử Mặc lão tổ tông, chúng ta cũng không muốn đem ngươi đổi ra Vân gia, chỉ là có người so ngươi càng thích hợp thiếu chủ vị trí. Huống hồ ngươi không cách nào tu hành, đúng. Ngươi trời sinh tuyệt linh, như để ngươi lên làm thiếu chủ, bên trong đều tất cả gia tộc đều sẽ cười nhạo chúng ta. Mà còn nếu như không có chúng ta trợ giúp ngươi, chỉ bằng chính ngươi cũng vô pháp ngồi vững vàng vị trí kia. Biển Mây kính tức giận phản bác. Vân Sinh rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng vừa rồi chính mình thế mà bị hắn một ánh mắt hù dọa, hắn cảm thấy hết sức mất mặt. Ha ha. Vân Sinh đột nhiên cười lạnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ là cái này một cái động tác đơn giản, lại làm cho Biển Mây kính cảm nhận được một cỗ rét lạnh. Hắn nhìn thấy Vân Sinh lạnh lùng con mắt, lập tức cảm thấy một cỗ khó tả áp lực. Hắn vô ý thức đem ánh mắt rời đi. Chỉ nghe Vân Sinh thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. Vị trí này, ta không cần đi tranh. Chỉ cần ta nghĩ, nó chính là ta, cũng nhất định là ta. Hú hồ, ngươi có thể thấy được qua cái kia thay mặt ngôi sao buông xuống chiếu, cần mượn ánh sáng đom đóm đăng lâm tử vi. Chương 129. Vân Hải Kính cùng Vân Thần Vân Sinh đem Vân Hải Kính hù dọa. Hắn há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Mặc dù rất muốn phản bác, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận, Vân Sinh nói xác thực rất đẹp trai. Vân Hải Kính yên lặng đem câu nói này nhớ kỹ. Vân Sinh cũng không có cùng Vân Hải Kính tiếp tục tranh luận ý nghĩ. Liền không lưu ngươi ăn cơm, trở về nói cho bọn họ, ta trở về. Hừ, ta tự nhiên là biết. Vân Hải Kính bung lên ống tay áo, xoay người sang chỗ khác, nhưng tựa hồ cảm thấy chưa đủ xoái, lại chuyển tới, một lần nữa tới một lần. Hừ, không cần ngươi nói, ta tự biết. Hắn bỗng nhiên bung lên ống tay áo, thậm chí nhấc lên từng trận gió. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thỏa mãn rời đi. Vân Sinh, ta mới vừa rồi cùng một cái đồ đần nói nhiều như thế làm cái gì? Hắn xoa mi tâm, hắn còn đang suy nghĩ lấy Vân Hải Kính lời mới vừa nói. Vô luận là chính mình, vẫn là lão cha, lão gia tử đều rời nhà quá lâu, không ít người động tiểu khác tâm tư. Hiện tại đột nhiên trở về, động một ít người bánh ngọt, tất nhiên có thật nhiều người không vui. Nhưng thì tính sao? Vân Sinh cười lạnh một tiếng. Mặc dù tổ tông định ra quy tắc nói đại đế không hỏi gia tộc sự tình, nhưng quy củ là chết, đại đế là sống. Bọn họ thế nhưng là hết sức bao che cho con, nếu là đem bọn họ chọc giận, thì để cho bọn họ nhìn, cái gì gọi là gia trận phụ tử binh. Vân gia thiếu chủ, đời tiếp theo gia chủ. Nguyên bản chúng ta chỉ là về nhà nhận cái tổ tông, đối vị trí này đồng thời không có hứng thú, nhưng đã các ngươi sợ ta như vậy đem nó cướp đi, vậy ta nhưng là tới hào hứng. Vân Sinh khỏe miệng hơi dương lên. Vân Hải Kính rời đi không bao lâu, Giang Nguyệt Thi cũng tìm cái cớ rời đi. Vân Sinh đem nàng đưa đến cửa ra vào, vẫy tay từ biệt. Tiểu Nguyệt Thi, ngày sau nhất định muốn nhiều đến thăm cứu cứu a. Ân, ta đã biết. Giang Nguyệt Thi như gà con mổ thóc gật đầu. Ngươi tựa hồ rất thích nàng. Tô Thiến Hứa nghi ngờ hỏi. Đó là tự nhiên, Tiểu Nguyệt Thi lại nhu thuận xinh đẹp, lại có lễ phép, người nào không thích? Vân Sinh không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta nghĩ tất cả nam nhân đều có lẽ thích ngoan ngoãn nghe lời nữ hài tử a, nhưng một phần nhỏ cũng thích có đặc tính nữ hài tử, trên người các nàng đặc tính càng làm cho người ta mê muội. Vậy ngươi cảm thấy ta đây? Tô Thiến Hứa hai mắt tỏa sáng. Ngươi? Hả? Muốn ta nói lời nói thật? Vân Sinh do dự. Ha ha. Tô Thiến Hứa đột nhiên âm trầm cái mặt, cười lạnh không ngừng, nhìn thấy Vân Sinh bộ dáng này, liền biết hắn nín không ra một cái tốt cái dám. Đi, sư tỷ mang các ngươi đi nơi khác đi đi. Tô Thiến Hứa trực tiếp đem Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm mang đi, lưu lại đầu góc mơ hồ Vân Sinh. Vân Sinh buồn khổ. Ta cũng còn không nói đây. Hắn muốn nói là, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Ân, ta làm sao lại đột nhiên nhớ tới câu nói này? Vân Sinh nói thầm, nhưng không có nhiều nghĩ nhiều như vậy. Hắn trở lại trong trạch tử, tiếp tục tu hành bên trong. Cái kia thay mặt ngôi sao buông xuống chiếu, cần mượn ánh sáng đom đóm đăng lâm tử vi. Vân Hải Kính trên đường trở về còn tại nói thầm lấy Vân Sinh lời nói vừa rồi. Hừ, lời nói như thế bá khí, nhưng còn không phải một cái không cách nào tu hành phế vật, lúc trước vì giúp hắn giải quyết trên thân vấn đề, không biết bao nhiêu thúc bá vì thế thụ thương. Vân Hải Kính hừ lạnh, đem trong đầu lộn xộn tâm tư toàn bộ đều bày đi ra. Hắn trở lại trụ sở của mình, mở ra truyền ảnh pháp bảo. Một lát sau, truyền ảnh pháp bảo chậm rãi bị khởi động, linh khí tràn ngập, hội tụ vào một chỗ, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành một cái tuấn mỹ nam nhân rằng rớp. Nam nhân đang ngồi ở thất phía trước, tay nắm lấy bút, không ngừng mà rơi xuống, tựa hồ đang viết thứ gì. Tiểu đệ. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nụ cười này tựa như xuân tháng ba gió, hết sức ôn nhu, nhìn thấy hắn, lòng rộn ràng cũng không khỏi mà trở nên yên tĩnh. Kaka. Nhìn thấy tuấn mỹ nam nhân, Vân Hải Kính hết sức cao hứng. Người này chính là Vân gia thế hệ tuổi trẻ bên trong danh vọng cao nhất Vân gia Kỳ Lân, Vân Hải Kính Kaka, Vân Thần. Hắn không những tu hành tiên phú cực cao, thậm chí không kém gì lúc tuổi còn trẻ Vân Trường Kính, mà còn tính cách ôn hòa, đối xử mọi người thân thiện, năng lực xuất chúng, quan tâm hắn người, tại trong mắt mọi người là một cái mười phần hoàn mỹ người. Vân gia trưởng bối cũng đều hết sức yêu thích hắn, chớ nói chi là hắn là Vân gia đại diện gia chủ, Vân Trường Kính đại ca, Vân gia đại lang, Vân Triệt đại nhi tử. Vì bồi dưỡng hải tử nhà mình năng lực, Vân Triệt thường xuyên đem Vân Thần mang theo bên người, xử lý Vân gia công việc. Mấy năm ma luyện, bây giờ hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía, xử lý phương thức khiến cho mọi người đều tâm phục khẩu phục. Vân Triệt cũng yên lòng đem phần lớn Vân gia sản nghiệp giao cho Vân Thần đến xử lý. Đến đây, Vân Triệt uy tín đến đỉnh phong, tiếp tục chính là trong lòng tất cả mọi người thiếu chủ nhân tuyển chọn. "Tiểu đệ, có chuyện tìm ta sao?" Vân Triệt dừng lại trong tay sự tình, nhìn hướng Vân Hải Kính. "Ca, ta hôm nay nhìn thấy hắn." Vân Hải Kính hưng phấn nói. "Ân." Vân Thần sững sờ. Biển Mây Cảnh vội vàng mở miệng nói. "Giai Kính ba ba nhi tử, lúc trước viên náo xôn xao, trời sinh tuyệt linh, không cách nào tu hành vân sinh." Nghe đến nhà mình tiểu đệ lời nói, Vân Thần khẽ chau mày. "Hắn nhưng là biểu ca ngươi, nói như vậy không ổn." Vân Hải Kính xem thường, tiếp tục nói. "Thế nhưng là bên trong đều tất cả mọi người đang nói hắn à, lúc trước ồn ào lớn như vậy, mấy cái đại đế đều đích thân xuất thủ, còn hao phí như vậy nhiều tiền tài địa bảo, đều không có giúp đỡ khai thiếu. Những cái kia tài nguyên đều đủ để Vân gia bồi dưỡng được mấy cái giả thánh cảnh tử thị, hoa ở trên người hắn, một cái tiếng động đều không nghe thấy, rất nhiều người đều đối hắn lời oán giận khá cao. Tại bên trong đều, hắn chính là một chuyện cười, bước bách tại Vân gia hy vọng, những người kia không dám ở trước mặt nói, thế nhưng lúc rảnh rỗi đều sẽ cầm chuyện này đến cười nhạo chúng ta Vân gia." Vân Hải Kính còn muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên phát hiện nhà mình ca ca chừng chính mình một cái, Vân Hải Kính tâm lộ bộ nhẹ dựng, vội vàng ngậm mồm. "Bọn họ là nghĩ như vậy, vậy còn ngươi?" Vân Thần bình tĩnh hỏi, bởi vì cựu cư cao vị, trên người hắn mang theo một cỗ cường đại khí tràng. Tại cái này khí tràng phía dưới, Vân Hải Kính âm thanh đều thay đổi đến cả lăm. "Ta tự nhiên giống như bọn họ." "Những lời này, ngươi nhưng làm ở trước mặt của hắn nói qua?" "Ta..." Vân Hải Kính do dự. Nhìn thấy nhà mình tiểu đệ bộ dáng như vậy, Vân Hải Kính tự nhiên là minh bạch, hắn bất đắc dĩ thở dài. "Tiểu đệ, ngươi muốn để ta nói thế nào ngươi mới tốt?" Nghe đến Vân Thần tiếng thở dài, Vân Hải Kính trong lòng khó chịu, rõ ràng hắn muốn chính là ca ca tán đồng, vì sao lại dạng này? Vân Hải Kính hít sâu một hơi, hắn nâng lên cái cổ, lớn tiếng phản bác. "Hắn Vân Sinh đối Vân gia lại có gì chờ trả giá, lúc trước chúng ta vì hắn, tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, còn có không ít thuốc bá bởi vậy bản thân bị trọng thương, rơi vào cái tàn tật hạ trạng. Bọn họ tuy là dòng chính, thế nhưng lớn mạnh Vân gia nhưng là chúng ta dốc hết tâm huyết đem Vân gia phát triển đến mạnh mẽ như vậy. Cái này thời gian 20 năm, hắn tại Vân Châu ăn chơi đàng điếm, chuyện làm hoang đường vô cùng, hắn là một cái không ôm chí lớn, người không có năng lực. Cùng ca ca ngươi so sánh, hắn liền ngươi một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Rõ ràng ngươi mới là thích hợp nhất dẫn đầu Vân gia đi về phía Huy Hoàng lãnh tụ. Ngươi mới là mục đích chung. Dựa vào cái gì hắn vừa về đến, những trưởng lão kia liền muốn đem thiếu chủ vị trí cho hắn, rõ ràng ngươi mới thích hợp nhất. Đây đều là ta lời từ đáy lòng, ta..." "Tiểu đệ, im miệng." Vân Thần nghiêm khắc nói, nhưng nhìn thấy Vân Hải Kính trong mắt ngậm lấy nước mắt, lòng mềm nhũn, những cái kia nghiêm khắc lời nói cắm ở cái cổ lại nói không nên lời, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài. "Ngươi đi tìm hắn, cầu được sự tha thứ của hắn. Ta mới sẽ không cầu một cái phế vật hoàn cố tha thứ." Vân Hải Kính tức giận rít gào lên, cũng không quay đầu lại chạy đi. Thấy nhà mình tiểu đệ bóng lưng rời đi, Vân Thần đã bất đắc dĩ lại đau lòng, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng mệt mỏi tiếng thở dài. Chương 130. Trở về Vân gia mấy ngày, chớp mắt liền qua. Mấy ngày nay thời gian đã có hệ thống kinh nghiệm phản hồi, lại có đại đạo thanh liên phụ trợ, Vân Sinh tu vi tăng lên nói là một ngày ngàn dặm cũng không đủ quá đáng. Mấy ngày ngắn ngủi, liền từ luyện thần nhất trọng đến luyện thần tam trọng. Ngũ tạng bên trong mấy tôn thần chỉ cũng từ từ lớn mạnh, mặc dù bọn họ không thành thật lắm, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đấu mấy lần, thế nhưng có đại đạo thanh liên áp chế, cũng không có nhấc lên sóng to gió lớn. Mấy ngày nay lấy được kinh nghiệm bị tinh đồ phân đi đại bộ phận, ví như không có tinh đồ, Vân Sinh đoán chừng chính mình có lẽ có khả năng đi tới luyện thần ngũ trọng. Nhưng ví như để người khác nhìn thấy, Vân Sinh tại mấy ngày ngắn ngủi nội tu vi tăng lên nhanh như vậy, cái kia thật để cho người chố mắt đứng nhìn. Tụ linh bốn cảnh, chủ yếu là khai khiếu, tụ linh, đi cầu đồng, dùng kinh mạch toàn thân lưu loát. Cái này mấy cảnh giới bên trong, có thể dùng thiên tài địa bảo cùng tu hành công pháp đặc thù, tăng nhanh tu hành tốc độ. Trừ xây dựng cầu vồng cần dựa vào chính mình bên ngoài, cái khác đều có thể điểm dựa tài nguyên chống chất, thần tốc trưởng thành. Cho dù không có tài nguyên, cũng có thể dựa vào thời gian tích lũy, cuối cùng cũng có một ngày có khả năng đến tụ linh cảnh phần cuối. Nhưng pháp tướng tam cảnh cũng không có như vậy địa đơn giản, nội tính, tài nguyên, khí vận ba thiếu một thứ cũng không được. Ngu mọi người không thể chạm đến, cũng là cái này một cảnh trở thành mọi người đường ranh giới. Có vô số người khốn tại cái này cảnh, thậm chí liền tụ linh cảnh cầu vồng đều tạo dựng không hiểu. Khí hải bên trong, Vân Sinh quanh chân ngồi tại đại đạo thanh liên bên trên, nhắm mắt vận chuyển vô căn quyết. Thanh liên đang không ngừng địa phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí, đen trắng hai khí giống như là hai cái du long, cuốn quanh ở trên thân Vân Sinh, không ngừng mà tới lui. Tại Vân Sinh bên cạnh, có năm cái bị hỗn độn tay nắm lấy đại đạo hóa thân. Bọn họ phân biệt đại biểu cho ngũ hành quy tắc chi lực, nhưng bây giờ lại trở thành Vân Sinh tu hành tài nguyên. Tập hợp. Theo Vân Sinh khẽ quát một tiếng, năm cái đại đạo hóa thân không ngừng mà có lực lượng tràn ra. Vân Sinh vận chuyển công pháp, hấp thu ngũ hành lực lượng. Tại vô căn quyết tác dụng dưới, bốn như nước với lượng ngũ hành lực lượng vậy mà kỳ tích địa cùng tồn tại, bình nhiên vô sự địa thông qua cầu đồng, tiến vào Vân Sinh trong cơ thể. Cuối cùng hóa thành thuần túy lực lượng cắm rễ Vân Sinh ngũ tạng, từ dưỡng năm tôn thần chỉ. Theo hắn không ngừng thứ thuần thục vô căn quyết hắn mới từ từ phát hiện công pháp này không tầm thường, đại đế cấp bậc công pháp hắn cũng không phải là không có chạm đến qua, cho dù là một chút đã sớm biến mất bảo thuật cùng kinh thư, hắn cũng đã gặp. Hắn đọc đã mắt kinh văn, tự thân tầm mắt sớm đã không tầm thường, thế nhưng bây giờ hắn như cũng nhìn không thấu vô căn quyết. Nhưng môn công pháp này tựa hồ vì chính mình lượng thân định chế, cùng chính mình thể chất hết sức phù hợp, có thể làm cho chính mình tùy ý địa hấp thu thuộc tính khác nhau linh khí. lại vận chuyển một chu thiên, linh khí thông qua cầu vồng, lưu thông toàn thân của mình. Hồ Vân Sinh phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn hiện lên âm dương ngũ hành bản quay, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng. Hiện, ngũ tạng thần chỉ xuất hiện tại xung quanh hắn năm nơi phương hướng. Sau đó, đen trắng hai khí quấn quanh thanh liên từ nê hoàn cung hiện lên, tán phát đạo vận đem ngũ tạng thần chỉ lực lượng vững vàng áp chế. Ngũ tạng thần chỉ tại hỗn độn khí gia trì bên dưới, từ từ ngưng tụ. Nhìn xem một màn này, Vân Sinh đại hỉ. Bước đầu tiên, năm ánh sáng hóa sinh thành công. Tiếp xuống chính là để ngũ tạng thần chỉ cụ hiện ra pháp tướng, từ hư hóa thực, cuối cùng lại năm kết hợp một. Làm xong tất cả những thứ này, liền có thể thử nghiệm đi chạm đến đạo môn trong miệng hoàn mỹ cực cảnh. Bất tử bất diệt. Cảm ơn đạo hữu. Vân Sinh đứng dậy, hướng về trước mặt không có cuối cùng đạo sĩ hư ảnh chậm rãi cúi đầu. Không có cuối cùng đạo sĩ, hắn cũng không có thần trí, chỉ là kinh ngạc nhìn Vân Sinh, một lần máy móc địa tái diễn tu hành ngũ tạng dưỡng thần thuật yếu quyết. Sau khi lại xong, Vân Sinh cũng từ tu hành trạng thái lui ra ngoài. Thiếu chủ, ngoài phòng đột nhiên truyền đến Xuân Đường âm thanh. Đi vào. Xuân Đường chúng nữ cung kính đi tới Vân Sinh trước mặt, là Vân Sinh mang đến cần thay đổi y phục. Thay quần áo sự tình ta tự mình tới là được rồi, các ngươi giúp ta buộc tóc. Là, thiếu chủ. Chúng nữ công việc lưu đủ lên. Bọn họ tới đông đủ sao? Vân Sinh đột nhiên hỏi. Ân, mấy cái tiểu thiếu gia, còn có các vị đại nhân đều đến. Ân. Vân Sinh gật đầu, hôm nay thế nhưng là một ngày trọng đại. Không bao lâu, quần áo chỉnh tề, Xuân Đường thay Vân Sinh gấp tốt ngay lưng, đem ngọc bội buộc lên. Cảm ơn. Đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Xuân Đường chúng nữ một mực cúi đầu, gò má đỏ bừng một mảnh, không dám nhìn trước mặt Vân Sinh. Vân Sinh thu thập ăn mặc một phen, khí chất trên người càng thêm địa xuất trần, lại phối hợp hắn một tấm tuấn lãng gương mặt, tuấn lãng phong thần, tựa như trích tiên. Ân. Vân Sinh đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa trong sân đã sớm đứng đầy người. Cứu cứu, cứu cứu. Tiêu Huyền bọn người ở tại phía trước nhất, bọn họ hôm nay mặc lộng lẫy cẩm phục, khí chất bất phàm, quý khí bức người. Ân. Vân Sinh mỉm cười gật đầu, mấy tiểu tử kia đều tới đông đủ. Lại nhìn xuống đi, là một đám sát khí trùng thiên người. Bọn họ thống nhất trang phục, một thân đen nhánh huyền y liễu, bên trên hoa văn bơi mây, mang theo ác quỷ mặt nạ, đỉnh đầu mũ rộng đành, bên hông phối lưu huyền đao. Trên thân sát ý kinh người, một đôi hai mắt đỏ bừng khiến người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy Vân Sinh một cái mắt, bọn họ cung kính một gối quỳ xuống, túi lầu xuống. Bái kiến thiếu chủ. Vân Sinh chắp tay đứng tại trước bậc thang, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn họ. Đi thôi, về Vân gia. Thiên Châu nằm ở sông Thông Thiên trung đoạn, mà bên trong đều tại thượng du. Trên trời bốn nhà, mây, gừng, cơ, Trần Đô nằm ở bên trong đều, còn có giao chỉ thánh địa, Tô gia, Thần gia trở đỉnh cấp thế lực cũng ngồi xuống tại sông Thông Thiên thượng du bộ phận. Nơi đây linh khí mờ mịt, tựa hồ ngưng tụ thành dịch, linh khí phẩm chất hết sức cao. Tu hành tài nguyên phong phú, tựa như nhân gian tiên cảnh. Trường Kỳ cư ngụ ở nơi này địa, đối với người tu hành có ích lợi cực lớn. Từ phía trên châu đến hướng bên trong đều khoảng cách cũng không xa, lấy Vân Sinh phi thuyền làm chuẩn, toàn lực phi hành một ngày liền có thể đến. Nhưng hai địa phương ở giữa, mậu dịch lui tới thường xuyên, sắp đặt vô số nặng không gian đại trận, lui tới càng thêm địa tiện lợi. Vân gia nằm ở bên trong đều trung ương nhất, nhất tới gần sông Thông Thiên mở, chiếm cứ lấy tài nguyên phong phú nhất, lớn nhất một khối khu vực. Hôm nay là Vân gia trọng yếu thời gian. Người thế hệ tuổi trẻ Vân gia gần như đều đã trưởng thành. Vân gia trưởng bối vì đó tổ chức lễ thành nhân, đồng thời tế bái tiền bối. Vân gia là từ hắc ám náo động thời đại giết ra đến sát phạt thế gia. Tế tiên tổ, tự nhiên không phải đơn giản thắp cái hương, bà gõ chỉ bái. Vân gia tế tổ, cần chính là máu, là địch nhân thi thể. Tế bái về sau, chính là tiến về vực ngoại chiến trường, giết yêu tộc, hoàn thành sau cùng lễ thành nhân. Vì thế, Vân gia thiếu niên lang trước thời hạn thật lâu liền tại làm chuẩn bị, liền muốn tại hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người, làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Cái này không vẹn vẹn chỉ là thiếu niên ở giữa phân cao thấp, cũng có thế lực sau lưng âm thầm đỏ sức. Vì được đến gia tộc tài nguyên nghiêng, bọn họ minh tranh ám đấu, đấu lấy không thể giàn xếp. Loại này cạnh tranh ngược lại có khả năng kích thích các nhà thiếu niên huyết tính, cuối cùng đều có thể tăng cường Vân gia toàn bộ thực lực. Là chuyện tốt, Vân gia trưởng lão vui lòng nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản. Chỉ cần không tổn hại gia tộc lợi ích, bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 131. Mây Tử Mặc Tiên Tổ thứ 70 bát đại huyền tôn, Vân Sinh, Vân Giật chi huyết tế chậm chạp không có bắt đầu. Có không ít nhân tâm sinh nghi ngờ, không biết phát sinh cái gì. Dựa theo đã từng thói quen, hẳn là để thế hệ tuổi trẻ bên trong có đủ nhất uy vào người, xem như châm lửa người, mở ra huyết tế. Mà châm lửa người này cũng bị mọi người ngầm thừa nhận là Vân gia thiếu chủ, là Vân gia tương lai lãnh tụ người. Bây giờ Vân gia danh vọng cao nhất, bị mọi người nhận đồng, cũng chỉ có Vân Thần. Không ít người đều đang đợi lấy hắn đi châm lửa, nhộn nhịp nhìn về phía ánh mắt, nhìn hướng hắn, nhưng chậm chạp không thấy hắn khởi hành. Vân Thần đứng tại phía trước nhất, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ bốn phía âm thanh đều không thể vào tai của hắn. Vì cái gì Vân Thần thiếu chủ còn không đi châm lửa a? Nói cẩn thận, không muốn nói như vậy. Ai? Chỉ có một số nhỏ người biết, bọn họ biết sự tình nguyên nhân, cũng biết các trưởng lão đang chờ người nào. Vân gia dòng chính, Vân Tử Mặc Tiên Tổ huyết mạch, lúc trước nguyên náo xôn xao, trời sinh tuyệt linh Vân Sinh. Nhưng cái kia phế vật thật sẽ trở về sao? Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Khoảng cách huyết tế thời gian càng ngày càng gần. Mắt thấy thời gian sắp đến, Vân gia trưởng lão cũng không có ý định lại chờ đợi thời điểm, chuẩn bị lúc bắt đầu, đột nhiên có người phát giác cái gì, ngạc nhiên hướng về phía sau cùng nhìn. Chỉ thấy một đám mang theo mặt nạ cùng mũ rộng đành, cầm trong tay hoành đao người áo đen từ đằng xa chậm rãi đi tới. Bọn họ đi không nhanh, thế nhưng mỗi đi bước ra một bước đều để mọi người kinh tâm táng đảm. Bọn họ ánh mắt bình tĩnh, không được gặp mặt cỗ phía dưới gương mặt, nhưng có thể cảm nhận được sát ý nồng nặc, cỗ này sát ý không phải là không thể vạn nhân chạm thai nén mà ra. Tại bọn họ xuất hiện một mấy mắt, hiện trường bị một cỗ khí tức túc sát bao phủ, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần, mọi người hô hấp thay đổi đến khó khăn, vội vàng hướng về hai bên rút đi, vì bọn họ nhường ra một con đường. Cho dù là bọn họ theo nhiều người thân thể bên cạnh chạy qua, cỗ kia khí tức khủng bố lại chưa từng tiêu tán, lưu lại chỉ có ngạt thở cùng kinh khủng sát ý tốt một đám tinh đem. Vân gia bên trong có trưởng lão mở mắt ra, mắt lộ tinh quang, hưng phấn mà nhìn xem một màn này. Trên người bọn họ sát ý đơn giản quy mô, đã có không sợ chi tâm, chiến thế ngưng hình, đám người này cho dù tại hắc ám náo động bên trong, cũng sẽ là một chi không kém thế lực, giám thánh nhân, đại đế vung đao. Nếu có được đến bọn họ, cho dù là thánh vương bảo dược ta cũng không đổi. Trưởng lão ghế ngồi người đều là mở mắt ra, hướng về đám này người áo đen nhìn, cho dù là kiến thức rộng rãi, bọn họ cũng theo đó sợ hai thán phục, đều là lòng sinh tốt mới chi tâm. Đừng nghĩ lấy có ý đồ với bọn họ. Ta biết bọn hắn chính là đi theo Tần Giao đi tới Vân gia vô tướng tư chỉ nghe mệnh nàng một người cường đại tổ chức sát thủ, trung tâm trình độ không thua gì Vân gia ảnh vệ. Tất cả trưởng lão trầm mặc, lập tức toàn bộ đều nghĩ tới. Lúc trước, có một cái chi mạch đối Tần Giao mở miệng một trực, đồng thời lặp đi lặp lại tìm đường chết, thậm chí còn cầm lấy lại nghĩa, đối còn tại trong tá lót Vân Sinh xuất thủ, kém chút dẫn đến Vân Sinh chết yểu. Ngày đó đêm, Tần Giao liền mang theo vô tướng tư hơn 30 người, đem cái kia chi mạch đổ sát hầu như không còn, gần ngàn người không một người may mắn thoát khỏi, thậm chí dọc theo manh mối, lại giết gần ngàn người có quan hệ người. Vô tướng tư dùng đầu trồng chất dựng thành kinh quan, sát khí có thể nói hết sức nặng. Vân gia nội bộ ra phản đồ, vốn là bọn họ thất trách, Vân gia trưởng lão mặt mũi không nhịn được, lại bức bách tại thân phận của nàng, lại không dám trách cứ nàng. Nhưng Tần Giao hành động cũng không thể không lấy ra thái độ, không phải vậy không tốt phục chúng, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem mời ra Vân gia. Bọn họ là. Vân gia có người nhận ra vô tướng tư, hai mắt trừng hết sức lớn, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh, há to miệng, nói không ra lời. Nôn. Hắn cúi xuống thân, lại bị doan nôn. Càng không ngừng nôn khan lấy, phun ra tất cả đều là nước đắng. Mọi người không ngừng mà thối lui, bọn họ sát khí trên người thực sự là quá kinh khủng. Dù chỉ là tới gần, đều có kinh khủng dị tượng xuất hiện trong đầu, đó là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, thi thể chồng chất thành sơn mạch to lớn. Theo vô tướng tư chậm rãi hướng về đi về trước, lấy bọn họ làm trung tâm xuất hiện một cái to lớn trống không khu vực. Bọn họ đột nhiên dừng lại, tay thuận thế đáp lên bên hông trôi đao bên trên. Bọn họ cúi đầu, chậm rãi phân tán ra tới, lộ ra người trung gian tới. Chỉ thấy một người mặc đen nhánh huyền y liễu, trên quần áo văn có bát đại hung thú cao lớn nam nhân đứng chắp tay, tại mọi người chen chúc bên dưới, chậm rãi đi ra. Hung thú vốn là kiêu căng khó thuần chi đồ, chớ nói chi là văn tại trên quần áo bát đại hung thú, càng là hỗn loạn cùng giết chóc đại danh tử. Mà trước mặt cái này nam nhân tản ra khí thế lại có thể ổn ép bọn họ một đầu, cái này đúng là khiến người cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là vô tướng tư trên thân ngập trời huyết khí, kinh khủng sát ý đều bị hắn một ánh mắt áp chế. Vô tướng tư mọi người cúi đầu, hết sức cung kính, là Vân Sinh nhường ra một con đường. Vân Sinh một bộ đen nhánh quần áo đen, dáng người thẳng tắp, hình dạng tuấn dật phong thần, nhưng xuất chúng nhất chính là cặp kia làm người chấn động cả hồn phách kim sắc đồng tử mắt, tựa như bá vương chuyển thế chủ sinh. Cùng Vân Thần trong mắt thương xót khác biệt, trong mắt Vân Sinh tràn đầy lạnh lùng cùng bá đạo, tựa hồ chỉ cần nhìn thấy hắn một đôi mắt này, liền không nhịn được muốn túi đầu xưng thần. Vân Sinh một đi thẳng về phía trước, đến từ các châu Vân gia chi mạch tim đập rộn lên, không dám ngăn người trước mặt, đều là hướng về bốn phía lui ra, vô ý thức muốn túi đầu xuống. Thế nhưng Vân Sinh thanh âm bình tĩnh vang lên, ngẩng đầu lên. Vân Sinh âm thanh làm bọn hắn khẽ giật mình. Xem như Vân gia người bất kỳ người nào đều không có tư cách để các ngươi cúi đầu. Chúng ta cũng là Vân gia người sao? Bọn họ kinh ngạc phát thần, ngẩng đầu, đối đầu Vân Sinh cặp kia bá đạo kim sắc đồng tử mắt, hắn đồng tử mắt tựa như một vòng nắng gắt chói mắt. Lại lần nữa nhìn sang lúc, lại chỉ thấy được Vân Sinh bóng lưng. Không người nào dám ngăn Vân Sinh đường, hắn hướng về phía trước, một đường đi tới Vân Hải Kính, Vân Vũ đám người trước mặt. Ngươi là ai? Vân Vũ lớn tiếng hỏi. Vân Sinh bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên thân Vân Hải Kính. Hắn ánh mắt khiến người không dám nhìn thẳng. Vân Hải Kính vô ý thức liền muốn xê dịch ánh mắt, không biết là không phải là ảo giác của mình. Vân Sinh rõ ràng chỉ là một cái không cách nào tu hành người bình thường. Lúc trước có nhiều vị đại đế cùng nhau kiểm tra, luôn không khả năng phạm sai lầm đi. Thế nhưng vì cái gì chính mình cũng không dám nhìn ánh mắt của hắn, nhìn xem hắn, tựa như là tại cùng một đầu cự long đối mặt. Như vậy địa khủng bố, như vậy địa bá đạo, như vậy địa tự tin. Điều này làm hắn không thể tin được, người trước mặt chính là bọn họ trong miệng trào phúng tuyệt linh người. Vân Thần cùng Vân Sinh ánh mắt đối đầu, Vân Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó mỉm cười gật đầu. Chậm rãi là Vân Sinh nhường ra một con đường, đồng thời làm ra thỉnh cầu làm. Vân Sinh hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lễ phép gật đầu đáp lễ. Hắn lướt qua Vân Thần, nằm ở tất cả mọi người phía trước nhất. Hắn nhìn hướng Vân gia trưởng lão ghế ngồi, chậm rãi cong xuống, âm thanh vang lên. Vân Tử Mặc Tiên Tổ thứ 78 thay mặt Huyền Tôn, Vân Sinh, bái kiến các vị trưởng bối. Chương 132. Lôi trống trận, gọi đỉnh đồng thao linh Vân Sinh. Vân Tử Mặc Tiên Tổ Huyền Tôn. Mọi người nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này, không bao lâu, bọn họ bừng tỉnh, nhớ tới chuyện lúc trước. Vân Sinh, không phải cái kia trời sinh tuyệt linh thế? Không, Vân gia tiểu chủ sao? Hắn tại sao trở lại? Trưởng lão bọn họ tựa hồ sớm đã hiểu rõ tình hình. Mọi người xôn xao, trên mặt biểu lộ cực kỳ địa phong phú. Bọn họ dư quang thỉnh thoảng địa liếc nhìn một bên vô tướng tư, mỗi lần nhìn liếc qua một chút liền lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bọn họ lại gặp được Tiêu Cẩm mấy người, mấy tiểu tử kia mặc hoa phục, khí chất bất phàm, không kiêu ngạo không tự ti địa đứng tại Vô Tướng Tư trước người. Bọn họ khí chất xuất chúng như thế, định không phải người bình thường. Bọn họ cũng là Vân gia dòng dõi sao? Vì sao ta tại bản gia chưa bao giờ thấy qua bọn họ? Bực này khí chất, như vậy loại nhỏ tuổi tác trong mắt thế mà đều có vô địch thái độ, so bên trong đều thiên tiêu bảng bên trên thiếu niên thiên tiêu cũng còn nếu không phạm. Mọi người hít sâu một hơi, thiên tiêu bọn họ không phải không gặp qua, nhưng không có đồng thời gặp qua nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tiêu. Trưởng lão ghế ngồi phía trước nhất có một cái tóc trắng xóa lão nhân, hắn là Vân gia tư lịch sâu nhất một đời người, cùng Vân Không Minh là cùng một thời đại người. Bây giờ, đã là thánh vương cảnh, nửa chân bước vào chuẩn đế, là Vân gia đại trưởng lão. Luận bối phận, ngươi còn phải xưng ta một tiếng thúc gia. Gặp qua thúc gia. Vân Sinh lễ phép hô. Ha ha ha, so Vân trưởng tính cái kia danh con hiệu lễ phép. Đại trưởng lão vui vẻ cười ha ha, vuốt râu dài, là nhìn thấy đứa bé này mà cảm thấy cao hứng, nhưng biết bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm. Tất nhiên đều trở về, vậy liền đi châm lửa a, cái này vốn là thuộc về ngươi vinh quang. Phải. Vân Sinh gật đầu đáp ứng. Mọi người sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước Vân Thần. Vân Thần một mặt bình tĩnh, thế nhưng bọn họ lại ngồi không yên. Tại trái tim của bọn họ trong mắt châm lửa người hẳn là Vân Thần. Vân Thần vì gia tộc trả giá nhiều như thế, cái này một phần bình quang cũng nên thuộc về Vân Thần. Mặc dù có đại trưởng lão là Vân Sinh nói chuyện, thế nhưng thuộc hạ lại nghị luận không ngừng. Nhưng một bên có Vô Tướng Tư, bọn họ nói tới lời nói cũng có chút lo lắng. Thế nhưng là Vân gia bản gia người thì không có những này lo lắng. Nhất là những cái kia huyết khí phương cương người trẻ tuổi, không thể chịu đựng được nhà mình đại ca chịu cái này quất đủ, đều không vấn địa mở miệng. Đại trưởng lão, vì cái gì để hắn tên phế vật này làm cái điểm này hòa giả? Người nói chuyện là Vân Vũ. Coi hắn nói ra lời này thời điểm, Vô Tướng Vệ ánh mắt mọi người đều là nhìn qua. Cái kia từng đôi lạnh lùng con mắt khiến Vân Vũ trên thân áp lực đột nhiên tăng, nhưng hắn không chút nào sợ hãi, trừng lớn mắt, gắt gao nhìn hướng Vân gia trưởng lão ghế ngồi. Vân Vũ, im miệng. Vân Thần trầm giọng nói. Đại ca. Vân Vũ còn muốn nói cái gì, thế nhưng bị Vân Thần một ánh mắt ngừng lại. Ta. Vân Vũ há to miệng, lại không nói ra một câu đầy đủ. Ta thay mặt Vân Vũ xin lỗi ngươi. Vân Thần hướng về Vân Sinh cúi đầu. Đại ca. Bốn phía người đều trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Vân Thần không nhìn bốn phía người, tiếp tục hướng về Vân Sinh cong xuống, càng ngày càng thấp, thế nhưng bị người đỡ hai tay, không cách nào lại tiếp tục bay xuống. Vân Thần ngẩng đầu nhìn lên, cùng Vân Sinh ánh mắt đối đầu, thanh âm hắn bình tĩnh. Có cơ hội, bồi ta uống trà. Vân Thần sững sờ, chưa kịp phản ứng. Trưởng lão ghế ngồi bên kia, bọn họ cũng đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, nhưng bọn hắn trầm mặc, không có ai biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Vân gia nhị trưởng lão bất đắc dĩ tại đại trưởng lão bên cạnh nói ra, Vân Sinh mặc dù khí huyết như rồng, nhưng cũng chỉ là một cái võ phu, nổi trống châm lửa sợ rằng có chút miễn cưỡng. Bởi vì hệ thống che đậy, cho dù tại những này trong mắt thánh nhân, Vân Sinh cũng chỉ là không có tu luyện dấu vết người bình thường. Có việc này, đại trưởng lão nghi hoặc hỏi. Ân. Nhị trưởng lão gật đầu. Vân gia huyết tế châm lửa nghi thức cùng bình thường phương thức khác nhau rất lớn. Tôn kia truyền thừa vạn năm đỉnh đồng thao sớm đã dựng dục ra linh tính, cần lấy chống trận lôi âm mới có thể đem tỉnh lại. Nhưng mà cái này chống trận há lại người bình thường có khả năng gõ vang. Mỗi đánh một truy, liền muốn tiêu hao gõ chống người đại lượng tinh lực và khí huyết. Lại tiếng chống như sấm, như không có luyện thể căn cơ người, tiếng chống quấy động, nhẹ thì màng nhĩ chấn động, nặng thì khí huyết sụp sôi, thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Vân Sinh, ngươi có thể nghe nhị trưởng lão lời nói, cưỡng ép chống lôi, sợ đối thân thể có hại. Đại trưởng lão đứng dậy, nhìn hướng Vân Sinh. Tiểu tử minh bạch, vẫn nguyện thử một lần. Vân Sinh không tiêu ngạo không tự ti hành lễ. Tốt. Đại trưởng lão tán thưởng, trên thân Vân Sinh cô kia không sợ hai tự tin để hắn coi trọng mấy phần. Như hắn có thể bước lên con đường tu hành, chưa từng không thể nuôi ra vô địch đạo tâm. Làm Vân Sinh đồng ý nổi chống tỉnh lại đỉnh linh thời điểm, thuộc hạ phản ứng các có sự khác biệt. Nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường, trong mắt mọi người, cái này chống không phải là không thể pháp tướng cảnh gõ vang, hắn cho dù nhục thân mạnh hơn, cũng bất quá một cái phổ thông võ phu, gõ vang một hai tiếng liền đỉnh tiên. Muốn tỉnh lại đỉnh linh, thành công châm lửa, có thể nói là thiên phương dạ đàm. Đã có không ít người chờ lấy nhìn Vân Sinh chê cười. Vô Tướng Tư cùng mấy tiểu tử kia đối Vân Sinh chỉ có cái này tự tin, người ngoài châm chọc khiêu khích âm thanh đều không thể ảnh hưởng bọn họ. Duy chỉ có Vũ Tử hết sức lo lắng Vân Sinh. Tại một đời trước bên trong, Vân Sinh liền cùng chính mình nói lên qua chuyện này, hắn nói hắn liều mạng cũng chỉ bất quá gõ vang 10 tiếng, mới miễn cưỡng đem đỉnh linh tỉnh lại, thế nhưng cũng nhận nội thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị chấn vỡ. Vậy sẽ chính mình còn xem thường hắn, mạo xưng là trang hảo hán. Người không hiểu, người sống một đời dù sao cũng phải có mấy chuyện, là không thể không đi làm, không thể không đi làm. Chính mình cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt còn tại 10 năm về sau. Cho nên, mỗi khi hắn thoải mái mà nói xong phía trước phát sinh sự tình lúc, chính mình cũng không có cách nào tự mình thực địa biết cảm thụ của hắn. Hiện tại, đích thân kinh lịch hắn trải qua, mới hiểu được, hắn vì cái gì có sâu như vậy chấp niệm. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, đại bộ phận người nhìn về phía hắn ánh mắt đều là cười nhạo, bọn họ không hề xem trọng Vân Sinh, đem xem như trò cười. Cho nên, hắn cần lấy loại này phương thức, nói cho mọi người, hắn Vân Sinh trở về. Suy nghĩ một lần nữa trở về, Vũ Từ nắm chặt quyền, ánh mắt nhìn chằm chằm không ngừng tới gần đỉnh đồng tao Vân Sinh. Ha ha, ta đoán hắn nhiều nhất một cái, liền bị chấn lấy không cách nào lại nắm rủi trống. Sai, chống trận không phải là không thể pháp tướng cảnh gõ vang, hắn đoán chừng một cái đều đập không vang. Ha ha, cũng thế. Bốn phía thanh âm xì xào bàn tán không ngừng vang lên, đều là Vân gia bản gia lũ tiểu gia hỏa, bọn họ cũng không bận tâm những này, muốn nói cái gì liền nói cái gì, vô pháp vô thiên đã quen.
bọn họ đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý, nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, đã thấy đến vài đôi ánh mắt lạnh lùng. Lũ danh con, chờ chút chớ đi, lão tử cùng các ngươi đến một tràng tự do bắt kích. Từ Lương quét miệng cười lạnh, ngón tay nắm lốt bốt rung động. Tô Niệm Yên lặng đem trong ngực người bù nhìn đem ra. Diệp Hoan Hoan đưa tay ngừng lại động tác của nàng, đồng thời đem ngân châm trong tay của nàng đổi thành màu bạc tiểu đao. Nàng âm thanh lạnh lùng, dùng cái này. Chương 133. Bốn tiếng chứng minh, đám người chấn kinh hự, từ đâu tới đám dân quê, thật cho là chúng ta là bị hù lớn sao? Vân gia thiếu niên cười lạnh, khinh thường nhìn hướng Từ Lương bọn họ. Bọn họ có chính mình ngâm nên, tự nhiên sẽ không đem còn lại người để ở trong mắt. Chớ nói chi là, lương của bọn hắn cảnh, gần như chính là trưởng lão tịch mô cái tồn tại hậu bối, hoặc là vân thần bọn họ cùng thế hệ, hoặc là chất tử thế hệ. Vân Đông Khê là nhị trưởng lão trực hệ huyết mạch, là Vân Vũ chất nhi. Tại cái này một thế hệ bên trong, hắn thiên phú không thấp, ngắn ngủi niên kỷ, liền đã tại xây dựng cầu vồng, lòng cao hơn trời. Hắn phách lối nhìn về phía Từ Lương, nhe răng cười một tiếng, làm cái cắt cổ động tác. A! Từ Lương tức giận cười, hắn không muốn nhìn có người như thế phách lối, hắn bẻ bẻ cổ, cười lạnh liền muốn hướng về Vân Đông Khê tới gần. Muốn đánh nhau, ta phụng bồi tới cùng. Vân Đông Khê tự nhiên không sợ, cùng Từ Lương đối chọi gay gắt. Vân gia còn lại thiếu niên xoay quanh tại Vân Đông Khê bên cạnh, nhất trí đối ngoại, ánh mắt bất thiện nhìn hướng Từ Lương đám người. Tiểu Phàm trên mặt ôn hòa nụ cười từ từ biến mất, xoay người lại, đối mặt với bọn họ. Vân gia các thiếu niên lập tức cảm thấy một cỗ bàng bạc chiến ý đánh tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng trước mặt to con. Hai bên bầu không khí càng ngày càng nặng nề, Tô Niệm dùng tay đếm người trước mặt mấy. 27. Tiểu Ngọc nặng nề mà gật đầu, không biết từ chỗ nào lấy ra một đống đường cong, nhanh chóng bệnh lên đến, tay của nó nhanh rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trong chốc lát, liền có rất nhiều mê ngươi lông nhung tiểu nhân bệnh đi ra, bị linh khí khống chế, phiêu phủ ở giữa không trung. Diệp Hoan Hoan đưa cho Tô Niệm một thanh trường đao, nàng thần sắc lãnh đạo. Cái này nhanh. Nàng suy nghĩ một chút, lại lấy ra một tôn ngọc chất tiểu đỉnh, trong đó đột nhiên đốt lên lửa cháy hùng hực. Cái này cũng được. Nàng đem tiểu đỉnh đưa cho Tô Niệm. Từ Lương mấy người, hắn chỉ là muốn đánh đám người kia, mà chỉ có Tô Niệm tâm tư thuần túy, đơn thuần muốn bọn họ chết. Lúc này, Vân gia thiếu niên bên trong, có một cái một mực nhắm mắt dưỡng thần thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có tham dự qua bất luận cái gì thảo luận. Nhưng người xung quanh tựa hồ cũng mơ hồ lấy nàng cầm đầu, tại nàng mở mắt ra lúc, linh khí bốn phía lại lấy nàng làm trung tâm, không khỏi hướng về nàng tụ tập mà đến. Nàng là đại trưởng lão tôn nữ, Vân Linh Tú. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Vân Đông Khê, ngậm miệng. Vân Đông Khê thân thể không khỏi đánh khẽ run rẩy, liền vội vàng gật đầu, không dám nói thêm câu nào. Bên kia, Tiêu Cẩm cũng khuyên Tô Niệm đem hình người bút bê thu lại. Tô Niệm còn tốt, tương đối nghe Tiêu Cẩm lời nói. Nhưng Diệp Hoan Hoan liền thuần túy địa muốn giết chết bọn họ, thậm chí đều đã phối tốt độc dược. Nếu bọn họ còn dám nói cứu cứu một câu lời nói xấu, cũng đừng trách ta. Diệp Hoan Hoan hừ lạnh một tiếng, không nghĩ cho cứu cứu gây phiền toái, vì vậy đem từ rất nhiều độc vật bên trong để luyện ra kịch độc chi nguồn gốc một lần nữa thu hồi lại. Tại trên tay Diệp Hoan Hoan tiểu đỉnh biến mất về sau, Vân Linh Tú một mực cảm nhận được như có như không cảm giác nguy cơ mới biến mất. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Hoan Hoan, người này tựa hồ không có mặt ngoài nhìn qua như vậy hiền lành, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bên này ma sát tự nhiên không có che giấu hắn người, nhưng cũng không có người quản. Cho cười, đám này ngôn thế ma vương bối cảnh một cái so một cái lớn, ai dám quản, thật chán sống à. Người tu hành vốn chính là muốn tranh, muốn đánh, đám này nhỏ thế tổ không coi ai ra gì, không đem hắn người để ở trong mắt, có người có thể không sợ bọn họ, dám cùng bọn họ đối nghịch, đây là chuyện tốt. Nếu có thể áp chế bại bọn họ nhuệ khí, cái này càng là việc vui. Tất cả trưởng lão bọn họ đều vui lòng nhìn thấy một màn này. Khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến huyết tế bắt đầu. Dùng để huyết tế đỉnh đồng theo rất lớn, có một cái phòng ốc lớn nhỏ, trên đỉnh có vết máu khô, khắp nơi đều là đao kiếm vết tích. Tới gần đó, có cỗ nồng đậm huyết khí theo gió đánh tới, hình như có núi thây biển máu hiện rõ, thiên quân vạn mã đánh tới chớp nhoáng, ý chí không kiên định người, tại chỗ liền sẽ bị cái này huyết khí thôn phệ thần trí, biến thành thần hồn ngây ngô đồ đần. Nghe nói, cái này máu đỉnh là từ thời đại Hắc Ám một mực tiếp tục kéo dài, trong đó chôn cất đếm rõ số lượng vị yêu đế, đại yêu không tính hàng ngàn, chính là một tôn chân chính sát phạt đạo khí. Vân Sinh bình tĩnh nhìn xem trên đỉnh rậm rạp chẳng chịt vết cào, ánh mắt của hắn thanh minh, không hề là cái này kinh khủng huyết khí ảnh hưởng. Vân Sinh đi tới chống trận phía trước, ánh mặt trời đâm rách tầng mây, chiếu rọi ở trên người hắn. Hắn màu đen quần áo đen bên trên, từ ám kim sắc đường con văn tú đột nhiên tại mặt trời phía dưới, dương nhanh múa bước du động, như muốn sống lại đồng dạng. Nghị luận phía dưới âm thanh càng ngày càng nhỏ. Bọn họ kinh ngạc nhìn mặt trời phía dưới Vân Sinh, không thể không nói, bộ này túi da sắc thực bất phàm, chỉ nhìn cái này một bộ túi da, ai có thể tưởng tượng đây chỉ là một không cách nào tu hành người bình thường đây. Trong mắt mọi người, Vân Sinh động. Hồ Vân Sinh hít sâu một hơi, không chút do dự cầm lấy dùi trống, hai tay đều cầm một cái. Theo hắn bỗng nhiên phất tay, dùi trống nặng nề mà rơi vào trống trận bên trên. Theo dùi trống rơi xuống, to lớn đánh trống thanh âm khuấy động ra. Đông, tiếng trống cuốn theo lấy viễn cổ sát phạt chi khí đẩy ra, túc sát chi khí làm cho tất cả mọi người tâm lộn bộ nhảy dựng, đem mọi người chấn trụ. Tiếng trống thật lâu không tiêu tan, tạo nên từng tầng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, hơn phân nửa Vân gia đều bao phủ tại cái này một tiếng vang thật lớn bên trong. Đông, ngay sau đó, tiếng thứ hai tiếng vang xuất hiện, so tiếng thứ nhất càng thêm mà vang dội, nghe lấy cái này sục sôi tiếng trống, mọi người nổi da gà đều xuất hiện. Hai lần, chính là cực hạn của hắn đi. Mọi người tâm nghĩ như vậy. Dù sao Vân Sinh chỉ là một cái bình thường phổ thông võ phu mà thôi, có khả năng làm đến như vậy,
đã coi như là không sai. Thế nhưng, tiếng thứ ba theo nhau mà tới. Đông, chống trận run rẩy kịch liệt lấy Vân Sinh làm trung tâm, khuấy động lên một tầng lại một tầng sóng âm. Trên bầu trời mây, không dám cùng tranh phong, tại sóng âm tiến đến phía trước, nhộn nhịp hướng về bốn phía tản ra. Một tiếng này, thậm chí áp chế phía trước hai tiếng, càng thêm địa hùng hồn. Đỉnh đồng tàu bên trên màu nâu đậm máu tươi tựa hồ thay đổi đến sáng tỏ, phía trên phức tạp giao thoa đường vân bắt đầu chậm rãi bơi lội. Tốt. Đại trưởng lao sắc mặt hồng nhuận, kích động lấy đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy đối người tuổi trẻ thưởng thức và tán đồng. Chống trận mặt trống là do chuẩn đế cấp đại yêu gia chế tạo, muốn gõ vang không dễ, muốn đập đến như vậy vang vọng càng khó. Nghĩ không ra Vân Sinh chỉ bằng nhục thân của mình lực lượng, tại 3 tiếng về sau liền đem đỉnh linh sơ bộ tỉnh lại. Nhưng hắn hẳn là cũng đến cực hạn a, chống trận phản vệ cũng không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Một tiếng này còn chưa hoàn toàn tàn đi, mọi người thậm chí có khả năng cảm nhận được không khí bên trong tràn ngập túc sát chi khí. Vân Sinh, ngươi đã làm đến rất khá. Đại trưởng lão mở miệng, thế nhưng thanh âm của hắn lại bị một tiếng bàng bạc sụp sôi chống trận thanh âm bao trùm. Vân Sinh dùng sức vung truy, đập ra thứ tư bên dưới. Đông. Một tiếng này cùng tiếng thứ ba so sánh, thậm chí có phần hơn, bốn phía linh khí đều bị đánh tan. Vân Sinh bên cạnh địa gạch đều bị nhấc lên, cái này cường đại sóng khí hướng về bốn phương tám hướng đánh giết mà đi, phía trước nhất Vân Thần đám người không khỏi lui lại mấy bước. Giết. Không biết có phải hay không mọi người ảo giác, bên hai truyền đến sơ sát tiêu điều thanh âm, bọn họ phảng phất đưa thân vào cái kia kỵ binh chiến tranh thời đại, nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc tàn khốc chém giết. Đó là một cái máu cùng chiến thời đại. Chương 134. Nam tôn thần kỳ diệt yêu linh, chín tiếng rủi chống lay nhân tâm gấu. Hỏa đốt lên đến, đỉnh đồng thau bên dưới, đột nhiên giấy lên yếu ớt ngọn lửa. Đỉnh linh thức tỉnh điểm báo. Nghĩ không ra 4 tiếng liền tỉnh lại đỉnh linh. Ta vốn cho rằng ít nhất cần mấy người thay nhau huy động rủi chống mới được. Mọi người kích động kêu to. Bọn họ đã quên vừa rồi đối Vân Sinh lặng lẽ nóng chầm biếm, trong cơ thể hiếu chiến huyết dịch bị kích hoạt, kích động không thôi. Bọn họ hưng phấn mà nhìn xem chống trận phía trước Vân Sinh, phản phất quên đi Vân Sinh trời sinh tuyệt linh, sẽ chờ hắn tiếp tục đập ra thứ 5 bên dưới, thứ 6 bên dưới. Đông. Thứ 5 âm thanh vang lên theo, mặt chống bên trên đường vần tản ra màu nâu tia sáng, tựa hồ muốn sống tới đồng dạng. Chống bên trong ngủ say chiến hồn bị bừng tỉnh. Nghĩ không ra cái này một kích lại có uy lực cường đại như thế, khủng bố như vậy. Còn chưa chờ mọi người kinh ngạc thanh âm dừng lại, Vân Sinh tiếp tục huy động. Ngay sau đó, thứ 6 âm thanh, thứ 7 âm thanh, thứ 8 âm thanh, 3 tiếng trống không ngừng nghỉ địa thần tốc vang lên. Tiếng trống kinh người, giống như hải triều, tầng tầng lớp lớp địa trùng điệp, khí thế càng không ngừng trống chết. Càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh. Cương đại sóng khí bốn phía người áo bào nhấc lên, bọn họ dùng tay ngăn tại trên mặt, ngăn lại cái này của phòng, thế nhưng khó nén kích động trong lòng. Đỉnh đồng tao bên dưới, ngọn lửa dâng lên. Trên đỉnh màu nâu đen đường vần tỏa ra thanh sắc lưu quang, mặt trống bên trên văn tú giao long đang chậm rãi mở mắt ra, nó mở mắt nháy mắt, một cỗ ngập trời tà khí đánh tới. Phúc. Vân Sinh không kịp chuẩn bị cái này một cỗ tà khí ăn mòn, khí huyết rung động, đầu lưỡi ngọt ngọt, phun ra một ngụm tinh huyết. Biến cố này mọi người giật mình. Lúc trước cương giao chuẩn đế, nghĩ không ra lưu lại huyết đục bên trong còn có mấy phần thần hồn kéo dài hơi tàn tại thế. Nghĩ không ra nó lại có thể tránh né đại đế thăm dò. Tam trưởng lao nhíu mày, cương giao chuẩn đế thần hồn thế mà bị Vân Sinh tiếng trống trận đánh thức, đây là mọi người không hề tưởng tượng đến. Nhưng nó sớm đã chết đi nhiều năm, thần hồn lực lượng suy sụp lấy lợi hại, bằng không xuất hiện trong nháy mắt, ở đây người trẻ tuổi đều sẽ bị cố kia tà khí nuốt chửng lấy. Yêu nghiệt. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị dùng thánh nhân lực lượng đem cái này tàn hồn thu thập xong. Thế nhưng đang xuất thủ thời khắc, lại bị nhị trưởng lão ngăn lại. Chờ lấy. Đây chính là chuẩn đế đại yêu, dù chết đi nhiều năm, nhưng lưu lại sát tức cũng không được hắn một cái phổ thông võ phu có khả năng chống cự. Tam trưởng lão nhíu mày, hắn tự nhiên là biết nhị trưởng lão ý nghĩ, bây giờ sát khí tiến vào Vân Sinh thần thức bên trong, hơi không cẩn thận, sát khí xâm thể vô cùng dễ dàng bị sát khí khống chế, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc máy móc. Có tiên tổ che chở, hắn không có việc gì. Nhị trưởng lão bình tĩnh nói. Tam trưởng lão lông mày vặn cùng một chỗ, nhìn hướng một bên lão thần tự tại đại trưởng lão, gặp hắn thờ ơ, chính mình cũng không thể nói gì hơn. Hắn đứng lên, quan sát đến Vân Sinh trạng thái, thời khắc chuẩn bị lấy xuất thủ. Giờ phút này, cái kia một sợi tràn ngập sát khí yêu khí tiến vào Vân Sinh trong cơ thể, hóa thành một cái huyết sắc tiểu long tại Vân Sinh trong cơ thể nhanh chóng phun trào. Nó dọc theo kinh mạch, hướng về Vân Sinh ngực vị trí bơi đi. Lúc trước chuẩn đế, bây giờ cứ như vậy bẩn tiểu sao? Chỉ có thể dựa vào đoạt xá cái này tiểu đạm mà thôi, kéo dài hơi tàn sao? Vân Sinh âm thanh giống như ngày hoàng lôi âm tại thể nội cuồn cuộn chấn động. Sau đó, trong cơ thể hắn vô căn cứ hiện ra năm tôn thần chỉ, dẫn đầu động chính là sát ý bàng bạc hình thiên phủ, canh kim lực lượng mang theo vô tận sát khí hướng về huyết long bổ tới. Huyết long không cách nào tránh né, trên thân huyết khí bị búa nhỏ chém gần như tán loạn. Giống. Huyết long tức giận rít gào lên, quanh thân sát khí lại một lần nữa địa ngưng tụ, tiếp tục hướng về ngược vị trí phóng đi. Hỏa trong cung phần thiên kiếm động, nó chậm rãi rơi xuống một kiếm, ngập trời hỏa diễm đem huyết long đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, sắc bén kiếm khí hóa thành hỏa nhận, điên cuồng địa thiêu đốt lấy thân thể nó. Nó vốn có hơn trăm trượng thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Ngay sau đó, hoang cổ tượng vàng xuất thủ, chiêu thức mở lớn đại hợp, hắn phảng phất trời sinh cố máy giết chóc, thân thể mỗi một cái bộ phận đều trở thành hắn tối cường sát phạt thủ đoạn. Hắn tay không đem huyết long xé rách thành mấy nửa. Huyết long không cam lòng gầm thét, thân hình thu nhỏ, hóa thành vô số cái phân thân, tiếp tục phi hành. Ba chân tiểu đỉnh vô căn cứ dâng lên, tại thanh quang chiếu rọi phía dưới, rất nhiều huyết long hóa thành phi biến mất tạng, chỉ có một phần nhỏ thành công địa chạy ra ngoài. Bị luyện chế huyết long hóa thành thuần túy sát khí,
bị mấy tôn thần chỉ chia cắt, xem như chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Còn lại huyết long ngưng tụ thành một cái chỉ có mấy trượng lớn nhỏ huyết long, tiếp tục phi hành, cũng nhanh muốn đến Vân Sinh nơi ngực. Lúc này, một mực không có động trùng đồng mở mắt ra, huyết long trước mắt không gian biến đổi. Sau một khắc, nó xuất hiện tại một cái bị đen trắng hai khí bao phủ không gian bên trong. Cái kia một tôn to lớn thanh liên lơ lửng giữa không trung, cái kia nặng nề hỗn độn khí từ trên người của nó không ngừng mà nói ra mà ra. Cho dù đánh mất thần trí, nhưng tại nhìn thấy thanh liên một sát na, huyết long ngăn không được địa run rẩy kịch liệt. Một sợi hỗn độn khí rủ xuống, huyết long bị đập trúng, lập tức biến mất, thần hồn câu diện. Trong cơ thể chiến đấu chỉ kéo dài một lát, liền đem huyết long hoàn toàn phá hủy. Huyết long hoàn toàn tiêu vong, tương lai cũng sẽ không lại xuất hiện huyết long đoạt xá Vân gia tử đệ, tạo thành Vân gia chi thương. Huyết long cũng không nghĩ ra chính mình mưu đồ nhiều năm như vậy, một mực ngủ say chờ đợi thời cơ đoạt xá chủ sinh, thế mà bị mấy tiếng chống cưỡng ép mà thức tỉnh. Bị bừng tỉnh cũng coi như, vốn định đoạt xá trước mặt xui xẻo, kết quả chính mình trong cơ thể hắn nhìn thấy cái gì? Nam tôn thiên thần, thậm chí còn có một cái giống như đại đế tồn tại khủng bố thanh liên. Vân Sinh cũng nhịn không được vì nó cảm thấy đồng tình. Huyết long sát khí nồng đậm, nếu là đổi bất cứ người nào, sớm đã bị nó đoạt xá, nhưng thật vừa đúng lúc địa gặp chính mình. Vân Sinh thậm chí có khả năng cảm nhận được năm tôn thần chỉ nhảy cơn tâm tình. Thu hồi suy nghĩ, Vân Sinh một lần nữa nhìn hướng trước mặt chống trận. Trong cơ thể nháo cái út sấp, thế nhưng ngoại giới cũng bất quá qua mười mấy giây. Trừ mấy cái trưởng lão phát hiện sự khác thường của mình, những người còn lại cũng còn đắm chìm tại ba tiếng cùng vang lên khiếp sợ bên trong, không chút nào biết Vân Sinh vừa rồi kinh lịch như thế mạo hiểm một màn. Vân Sinh hít sâu một hơi, có hoang cổ thánh thể, chiến thần chi khu, cùng với thanh liên cả ngày lẫn đêm phun ra nuốt vào hỗn độn khí, thoải mái thân thể của mình lực lượng đã sớm không tầm thường. Người ngoài đều cho rằng Vân Sinh đến cực hạn, thế nhưng chỉ có Vân Sinh chính mình biết, cái này coi là chính mình làm nóng người. Đỉnh đồng thao linh đã bị tỉnh lại, hỏa đã tại thiêu đốt, Vân Sinh có thể cứ thế ngừng tay. Nhưng hắn vì cái gì muốn dừng tay? Hôm nay cao điệu về Vân gia, chính là vì nói cho thế nhân, hắn Vân Sinh trở về, vì cái gì còn muốn điệu thấp? Sợ bại lộ, không biết giải thích như thế nào, sợ lòng mang ý đồ xấu người. Hắn chỉ là lười để thế nhân biết, cũng không phải là sợ bị thế nhân biết, vốn là cao điệu trở về, vậy sẽ phải chấn kinh tất cả mọi người mắt. Muốn một lời giải thích, vậy liền cùng ta vô tướng tư đao muốn đi đi. Lòng mang ý đồ xấu người, đừng quên, gia phụ giải kính đại đế. Đông. Thứ 9 âm thanh đột ngột vang lên, khí thế như hồng, cùng phía trước so sánh, chỉ mạnh không yếu. Chương 135. Luyện thể, lực chi cực cảnh đông. Thứ 10 âm thanh ngay sau đó vang lên. Ví như là Vân Thần, hoặc là Vân Vũ bọn họ đến rồi trống, có thể đập đến thứ 10 âm thanh, bọn họ đều chẳng có gì lạ, dù sao hai người cũng đã là pháp tướng cảnh cao thủ, có tu vi cùng pháp tướng gia trì, tự nhiên không tầm thường. Thế nhưng trong mắt bọn hắn, Vân Sinh chỉ là một cái võ phu à, chỉ bằng mượn tự thân nhục thân lực lượng đang tiến hành rồi trống. Từ hắn trống xuất ra thanh âm càng thêm vang dội, khiến lòng người thần rung động. Đông, đông, đông. Vân Sinh hoàn toàn yên lặng tại thế giới của mình bên trong, hắn một lần lại một lần địa vung vẩy rồi trống, cổ động chống trận. Chống trận bên trên, không ngừng mà có huyết khí lan tràn ra, quấn quanh ở Vân Sinh bên cạnh. Tại huyết khí dưới ảnh hưởng, hắn trên quần áo thêu lên hung thú càng thêm địa dữ tợn, mắt lộ hừng quang, dương nhanh múa đuốt gầm thét, như muốn sống lại. Lúc này cũng có người chú ý tới Vân Sinh trên quần áo dị tượng, bọn họ vốn làm chỉ là thêu công kéo tay, có khả năng đem hung thú điêu khắc sinh động như thật. Nhưng giờ phút này, nhìn kỹ lại, cái kia thêu ở trên người hung thú chỗ nào là trang trí à, cái kia rõ ràng chân chính hung thú. Nhưng chúng nó không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Làm sao có thể lại tái hiện tại thế? Mọi người không hiểu. Đông. Tiếng trống giống như mưa rơi liên tiếp không ngừng mà vang lên. Vân Sinh bên cạnh đột nhiên dâng lên ngập trời huyết vụ. Trên bà táo thêu lên 8 đầu hung thú lại tại sôi trào huyết khí bên trong dần dần ngưng tụ thành hình, thế mà từ trên quần áo ràng buộc thoát khỏi mà ra. Lệ. To do tiếng phượng hót đâm rách vân tiêu, một cái, hai cái. Trong chốc lát xuất hiện 8 đầu thân hình khổng lồ hung thú, chiếm cứ tại Vân Sinh đầu đội thiên không bên trên, vững vàng chiếm cứ bát phương thiên địa. Tại bát hung hiện thế về sau, Vân gia nuôi dưỡng linh thú thay đổi đến không đứng yên. Thời đại hắc ám bắt hung, bọn họ không phải diệt tuyệt sao? Làm sao có thể? Không, đây chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng hắn làm sao lại cùng bắt hung có quan hệ? Mọi người ngạc nhiên. Liên làm bắt hung hiện thế về sau, Vân gia chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Giống. Chỉ thấy một cái hắc kỳ lần chân đạp hư không, mang theo kinh khủng uy áp từ đằng xa xuất hiện. Liên Vân gia bảo vệ tộc linh thú, mặc lao đều kinh động. Chẳng lẽ đây thật là bắt hung? Ta còn tưởng rằng chỉ là huyết mạch tương tự mà thôi. Ví như chỉ là tạp huyết cũng vô pháp dẫn tới Mặc Lao chú ý. Hắc Kỳ Lân cưỡi mây lướt gió mà đến, nó cùng trên không cái kia mấy đạo hung thú hư ảnh ngắm nhìn. Sau đó, Hắc Kỳ Lân ánh mắt rơi xuống, rơi vào đang dùng rủi chống đánh chống trên thân Vân Sinh. Vân Sinh bên trên có cố để nó cảm thấy mười phần khí tức quen thuộc, người khác tính hóa địa nhíu mày lại, sau một lát, trong đầu tựa hồ hiện ra một cái cùng Vân Sinh tướng mạo tương tự, nhưng trên mặt một mực mang theo tiện cười bị ổi cho nam nhân. "Giống." Hắc Kỳ Lân ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lạnh băng, nhìn chằm chằm Vân Sinh, chân đạp tại trong mây, càng không ngừng dùng móng vuốt nắm lấy phù vân. Nếu có người biết chuyện, thì sẽ nghĩ tới Mặc Lão cùng Vân Trường Kính ở giữa phát sinh qua chuyện cũ, một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Vân Trường Kính đối Mặc Lão chuyện làm. Ai? Nhân thần cậu vẫn. Bây giờ, Hắc Kỳ Lân hẳn là đem Vân Sinh xem như Vân Trường Kính, chuẩn bị đem cái này mấy trăm năm lửa giận đều phát tiết tại trên thân Vân Sinh. Hừ, nó mũi hừ một tiếng, phun ra hai đoàn nóng bỏng hơi. Nó chuẩn bị chờ Vân Sinh châm lửa kết thúc, sau đó liền tìm hắn trả nợ. Phụ trái tử hoàn, cũng là đạo lý này.
chính không ngừng gõ trống. Vân Sinh không giải thích được cảm thấy một cô ác hàn, nhưng hắn không có để ở trong lòng, mà là tiếp tục. Hắn gõ bao nhiêu bên dưới, Vân Sinh không biết, hắn mỗi một lần đều là đem hết toàn lực đi đập đệm, hoặc là 10 lần, hay là 20 lần, 30 lần. Vân Sinh cũng không quan tâm, nhưng có người ngoài tại giúp hắn đếm lấy. 37, 39, 40. Vân Sinh còn không có dừng lại, còn đang tiếp tục. Kỳ thật, sớm tại thứ 30 hạ thời điểm, cánh tay của hắn liền đã đau nhức lấy nâng không nổi tới. Hắn mỗi một lần đều là dùng nhục thân lực lượng đi đánh trống, đây đối với gánh nặng của thân thể rất lớn, mỗi một lần rơi xuống rủi trống đều là tại khiêu chiến thân thể cực hạn. Thứ 47 hạ. Mọi người tiếng kinh hô vang lên, thế nhưng Vân Sinh mảng nhị cũng sớm đã bị chấn nát, căn bản không có nghe được bọn họ âm thanh. Vân Sinh còn tại trống, hắn cũng muốn biết chính mình thân thể này cuối cùng cực hạn ở đâu. Bên kia, đỉnh đồng thau sớm bị kích hoạt, cái kia nhảy lên hỏa diễm hừng hực địa thiêu đốt, đốt hết sức tràn đầy, đỉnh đồng thau dưới đáy tại cái này hỏa diễm phía dưới đều thay đổi đến đỏ bừng. Ngọn lửa kia không ngừng mà nhảy lên, hình như có sinh mệnh ở trong đó thai nghén. Theo tiếng trống trận vang lên lần nữa, đỉnh linh hiện thân, hỏa diễm hóa thành hai cái hàng dài, vây quanh đỉnh đồng thau không ngừng mà bơi lội. Giờ phút này, vốn phải là hướng đỉnh linh dâng lên tế phẩm tốt nhất thời khắc, nhưng lại không có người nhắc lên chuyện này. Bọn họ tâm thần của mọi người đều đặt ở cái kia đánh trống người trên thân. Trống đang không ngừng thôn vệ lấy huyết khí của hắn, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, Vân Sinh thân thể cũng từ từ thay đổi đến khô quắt, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng sáng tỏ. Bọn họ nhìn qua Vân Sinh, thật lâu chưa từng di động ánh mắt, chỉ là an tĩnh nhìn xem hắn, bên tai chỗ liên tiếp vang lên cái kia hùng hồn tiếng trống. Thứ 61 hạ, hắn cũng có thể đến cực hạn đi. Đỉnh linh hóa hình, hỏa long hiện thế, phần này công trạng và thành tích đầy đủ làm cho tất cả mọi người xem trọng hắn. Vân Sinh động tác càng ngày càng chậm, liền trước mặt mọi người người tưởng rằng hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, trên thân Vân Sinh ánh sáng xanh lục lóe lên. Hắn khô quắt nhục thể bị sinh cơ thoải mái, hắn lại lần nữa huy động trong tay rủi trống. Đông, 62, 63, 64. Mọi người chết lặng, một trái tim kích động lấy sắp nhảy ra, bọn họ muốn biết Vân Sinh cực hạn ở đâu, cũng muốn nhìn thấy Vân Sinh đánh vỡ tiền nhân lưu lại cực hạn. Giả Tự Bí không thể một mực khôi phục chính mình thiếu hụt huyết khí. Thử nghiệm 3 lần về sau, Giả Tự Bí cũng mất đi nó năng lực. Nhưng giờ phút này, Vân Sinh đã đi tới thứ 91 bên dưới. Ầm. Trong tay hắn rủi trống đột nhiên nổ bể ra, cái kia dùng đứng đầu lôi kích mục làm rủi trống tại mọi người kinh ngạc trong mắt, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn tiêu tán. Rủi trống đều bị đập nát. Vậy hắn cũng không thể không đình chỉ đi. Nên đúng không? Rủi trống nát, đây là Vân Sinh không có nghĩ tới, thế nhưng như vậy đình chỉ sao? Không, không có rủi trống, hắn còn có một đôi năm đấm. Đông. Thứ 93 tiếng vang lên. Vân Sinh dùng nắm đấm nện vào chống trận bên trên, chống trận lực phản chấn xung kích đục thể, hắn quyền phong nháy mắt thay đổi đến máu thịt bé bét. Tiểu tử, dừng tay, dạng này sẽ hủy đi ngươi. Tam trưởng lão trợn mắt tròn xoe, đột nhiên đứng dậy. Quả thực hồ đồ, hắn làm sao dám dùng đục thể tiếp xúc chống trận a? Thật không sợ bị lực phản chấn vỡ nát nhục thân sao? Lão Tam, đừng nóng nội. Nhị trưởng lão bình tĩnh nói, chỉ vào Vân Sinh phần bụng. Trong cơ thể hắn khí đang không ngừng tập hợp. Có ý tứ gì? Tam trưởng lão nhíu mày. Nhị trưởng lão mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên Vân Sinh. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đang mượn long cốt trong chống sát khí đoán thể. Hắn ngay tại mài giũa tự thân nhục thể, đi ra tiền nhân chỗ không có đi ra khỏi một con đường. Nếu có thể thành công. Nhị trưởng lão ngữ khí dừng lại, chậm rãi mở miệng nói, xưng là lực cực hạn cảnh cũng không đủ quá đáng. Chương 136. Vân Sinh kỳ ngộ sát khí phản vệ để Vân Sinh rất khó chịu, hắn một cái nghịch huyết phun ra, rơi vào chống trận bên trên. Chống trận nhiễm lên máu tươi, phía trên màu đỏ sẫm đường vân tựa hồ cũng sáng lên mấy phần, tràn ngập ra càng nhiều sát khí. Trên bầu trời bát hung thú nhỏ, quấn quanh ở trên thân Vân Sinh, đều dựng mở miệng thôn vệ lấy cỗ sát khí kia. Trên đầu đai lưng đã biến mất, Vân Sinh tóc dài khoác bên dưới. Theo Vân Sinh lại một lần nữa địa rơi quyền, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi hắn tóc dài loạn vũ. Oanh! Càng nhiều sát khí lan tràn, hướng về Vân Thần đám người tới gần. Lui! Nhị trưởng lão đứng dậy, nhẹ nhàng huy động trong tay phất trần, một cỗ thanh phong đánh tới, rơi vào mọi người dưới chân, mang theo bọn họ bay về phía nơi xa. Hắn vừa ra tay, liền là Vân Sinh đưa ra rộng lớn khu vực. Nhị trưởng lão thuận tay còn bố trí một cái kết giới, cho Vân Sinh một cái yên tĩnh đột phá hoàn cảnh. Kết giới bố trí, cái kia chạy trốn từ phía sát khí không có địa có thể đi, bị nhốt ở cái này một vùng không gian ở giữa, chỉ có thể mặc cho bắt hung hư ảnh đem thôn phệ. Theo bọn họ thôn phệ sát khí càng ngày càng nhiều, thân hình của bọn nó cũng từ từ thay đổi đến cô đọng. Nghĩ không ra tiểu tử này có như vậy kỳ ngộ. Dẫm trên hư không Hắc Kỳ Lân miệng ra tiếng người, thanh âm của hắn trầm ổn. Hắc Kỳ Lân lắc mình biến hóa, mây mù quấn quanh, xuất hiện lần nữa lúc đã hóa thành thân thể Kỳ Lân đầu tồn tại. Hắn mặc một bộ áo xanh, từ không trung đi tới mấy cái trưởng lão trước người. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đối hắn gật đầu, xem như là đánh qua chào hỏi. Còn lại bối phận không bằng Hắc Kỳ Lân trưởng lão thì cung kính hành lễ. Gặp qua Mạc lão. Ân. Hắc Kỳ Lân gật đầu đáp lễ, ánh mắt lại không có từ trên thân Vân Sinh rời đi. Hắn nhíu mày, nghi ngờ nói, vì sao ta không có ở trên người hắn cảm nhận được linh khí? Hắn là dài kính nam thanh niên, trời sinh tuyệt linh, gân mạch ngăn chặn, khó mà tu hành. Tam trưởng lão mở miệng nói. Nghe đến dài kính hai chữ, Hắc Kỳ Lân khẽ miệng không khỏi run rẩy một cái, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục như thường. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Tam trưởng lão hỏi. Hắc Kỳ Lân có được kéo dài tuổi thọ, sống qua rất nhiều thời đại, kiến thức tự nhiên không ngắn. Ân. Hắc Kỳ Lân chậm rãi gật đầu, nhìn hướng bị bắt hung quấn quanh lấy Vân Sinh. Chân Long, Phượng Hoàng, Thao Thiết, cùng kỳ. mấy cái này đều là thời đại hắc ám bị diệt tuyệt cường đại hung thú vật. Nếu như không có đoán sai, đây là Bát Hung Bảo Thuật tạo thành dị tượng. Bát Hung Bảo Thuật, đây chẳng phải là một mình hắn liền nắm giữ tất cả bảo thuật? Cái này sao có thể? Có người vô ý thức phản bác, thế nhưng phát hiện chính mình đường đột, đội vàng địa ngậm miệng lại. Hắc Kỳ Lân cũng không có ý trách cứ, nhẹ gật đầu, theo vừa rồi người kia phát biểu nội dung nói tiếp. Bát Hung có thể đi theo tại thời đại hắc ám phía trước, nghe nói bọn họ là đến từ cấm khu sinh linh, bọn họ thực lực cường đại vô cùng, cho dù là lúc trước cường thịnh yêu tộc cũng không dám chọc giận, nhưng tại thời đại hắc ám bên trong chịu thiên đạo nhằm vào, thiên đạo hạ xuống thiên khiển, từ đó vẫn lạc. Bọn họ trước thời hạn đem tự thân tinh huyết ngưng luyện mà ra, đồng thời sao chép ký ức, lưu tại hậu đại huyết mạch, giúp đỡ thần tốc đào móc tự thân huyết mạch tiềm lực. Nhưng từng có một cường đại tu sĩ nhân tộc cấp đi huyết mạch kế thừa, đồng thời đem sao chép vào kinh thư bên trong, cũng liền có về sau Bát Hung Bảo Thuật. Hắc Kỳ Lân bình tĩnh nói, tại yêu tộc liền có huyết mạch ký ức truyền thừa thuyết pháp. Nếu như chân chính địa bàn về đến, Bát Hung bên trong huyết kỳ lần cùng hắn Hắc Kỳ Lân tổ tiên cũng có nguồn gốc. Ví như hắn có khả năng đoán thể thành công, thu hoạch được Bát Hung Thiên Phú thần thông. Cho dù không cách nào tu hành linh khí, hắn cũng có thể đi ra một đầu độc thuộc về mình đường. Võ đạo chi lộ. Mọi người vẻ mặt nghiêm túc, ví như như vậy, vậy bọn hắn đem chứng kiến một cái kỳ tích xuất hiện. Chống trận phía trước, Vân Sinh thân hình khô khát, sinh mệnh dấu hiệu hết sức yếu đất, nếu như không phải trong khí hải thanh liên không ngừng mà phun ra nuốt vào hỗn độn khí, vì hắn kéo dài tính mạng. Giờ phút này, Vân Sinh cũng sớm đã bởi vì khí huyết hao hết, hoàn toàn đổ xuống. Hắn đứng tại chống trận phía trước, nửa ngày không có động tĩnh. Bởi vì hắn đưa lưng về phía mọi người cũng không biết bây giờ phát sinh cái gì. Mọi người không hiểu, nhìn hướng lẫn nhau, lộ ra nghi ngờ thần sắc. Vân Thần đám người nhất tới gần kết giới, nhìn hướng trong kết giới Vân Sinh. Hắn sẽ không phải liền chết như vậy đi. Vân Vũ không đành lòng nói, mặc dù hắn đối Vân Sinh có lời oán thán, nhưng nói cho cùng vẫn là huyết mạch hòa vào nhau người một nhà, không có cách đem thủ, tự nhiên không muốn nhìn thấy Vân Sinh chết yểu. Liền ngươi nói nhiều, không biết nói tốt hơn lời nói. Vân Hải kính trừng Vân Vũ một cái. Hắn không thể dễ dàng như thế xảy ra chuyện. Vân Thần bình tĩnh nói, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Đại ca, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ hắn bộ dáng. Các ngươi phía trước nhận biết. Không, ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta gặp được ánh mắt của hắn. Nó nói cho ta, Vân Sinh là một cái không cam lòng người tầm thường. Cả người cố dã tâm người, làm sao lại ở chỗ này ngã xuống? Áo áo. Mấy người cái hiểu cái không gật đầu, nhưng tất nhiên đại ca đều như vậy nói, nhóm người mình cũng không cần thiết lại lo lắng. Vân Thần đám người phía sau, là Tiêu Cẩm mấy tiểu tử kia. Bọn họ đều là lo âu nhìn về phía không núc ních Vân Sinh. Cứu cứu. Diệp Hoan Hoan khẩn trương nắm chặt váy. Ngọc chất tiểu đỉnh lơ lửng ở trước mặt nàng, trong đó có óng ánh dược dịch tỏa ra, tỏa ra khí tức của sự sống mạnh mẽ. Nàng nhịn không được liền muốn phóng tới phía trước, dùng trong đỉnh dược dịch là Vân Sinh đền bù biến mất sinh mệnh tinh nguồn gốc. Mấy người còn lại cũng hết sức khẩn trương, nhưng bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đủ lo lắng xung. Liên Lam Diệp Hoan Hoan không nhịn được muốn động thời điểm, bị Vũ Tử vươn tay ngăn cản. Nàng chỉ có ngắn gọn ba chữ: tin tưởng hắn. Thế nhưng là, đây là con đường của hắn, đối hắn rất trọng yếu. Vũ Tử tâm không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, nàng lòng tham loạn, nàng từng nghe Vân Sinh nói lên, chính hắn từng có cơ hội đi ra một đầu thuộc về mình đường, nhưng cũng tiếp thất bại, kỳ ngộ rời hắn mà đi. Lần này hắn tu hành vô căn quyết lại sáng tạo ra rủi chống 90 lần kỳ tích, đã sớm xưa đâu bằng nay. Lần này, hắn sẽ không thất bại, nhất định sẽ không thất bại. Ta, như hắn không kiên trì nổi, ngươi lại cứu hắn. Ừm. Diệp Hoan Hoan bất đắc dĩ, không yên lòng gục đầu xuống. Một bên khác, Vô Tướng Tư mọi người chẳng biết lúc nào nắm chặt trong tay hoành đao. Vàng đại y đi, thiếu chủ hắn không có sao chứ, đã lâu như vậy cũng không có động. Vô Tướng Tư dưới mặt nạ truyền đến Mã Thiên Hoành lo lắng âm thanh, hắn vô ý thức hướng bên cạnh một người tới gần, lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh người. Thiếu chủ giờ phút này hẳn là tiến vào nội đạo bên trong. Cái này đối với hắn mà nói hết sức trọng yếu, không thể quấy nhiễu. Bên cạnh có một cái khôi ngô nam nhân, tại hắn dưới mặt nạ chuyển đến nữ nhân âm thanh, hắn là Dịch Dung về sau Hoàng Nguyệt Dĩnh. Vậy sẽ có nguy hiểm sao? Khó mà nói, máu tươi của hắn một mực tại hao tổn bên trong, ví như một mực không cách nào từ ngộ đạo trạng thái bên trong đi ra, như vậy hắn sẽ bởi vì huyết khí hao tổn nghiêm trọng, đối thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì bị sát khí ăn mòn, bỏ mình mà đạo tiêu. Vậy làm sao bây giờ? Mã Thiên Hoành cũng lên, cũng không thể đánh gãy Vân Sinh ngộ đạo trạng thái, không phải vậy sẽ bị đại đạo phản vệ, tạo thành đại đạo thương tích. Tin tưởng thiếu chủ, cũng tin tưởng Vân gia đại thánh, bọn họ sẽ không để thiếu chủ ở chỗ này xảy ra chuyện. So sánh Mã Thiên Hoành, Hoàng Nguyệt Dĩnh thì lộ ra hết sức chững chạc. Cũng chỉ có như vậy, liền làm bọn họ lo lắng Vân Sinh thời điểm, Tôn Địa chuẩn đế cấp đỉnh đồng thau đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Đỉnh đồng thau bên trên đường vân đều là hóa thành lưu quang lao ra, tại Vân Sinh bên cạnh tạo thành từng cái kỳ quái dị tượng. Có cầm kiếm kiếm khách, có công kích kỵ binh, cũng có gồng gánh tiểu phu, ôm nhau cùng một chỗ mẫu tử. Tựa như chúng sinh chí tướng. Chương 137. Ta vì nhân tộc huy kiếm đây là cái gì? Một mảnh núi thây biển máu. Say thị tu la chàng. Vẫn là. Vân Sinh kinh ngạc nhìn phía trước, chẳng biết lúc nào, hắn phía trước cảnh tượng thay đổi, tại trước người hắn, có một cái huyết sắc mặt trăng treo cao trên bầu trời. Hắn đưa thân vào hư không bên trên, cúi đầu xuống, nhìn hướng phía dưới chiến trường. Một bộ tu sĩ thi thể đang bị ba đầu xài yêu chia ăn, xương cốt tiếng vỡ vụn lẫn vào tham lam nuốt tiếng vang lên, giễu cợt chết khó nghe. Một vị kiếm tu đem hết toàn lực chém ra cuối cùng một kiếm, đem trước mặt địch nhân chém giết, nhưng sau một khắc, hắn nửa người lại bị yêu thú khắc một câu căn xuống, đổ vào đống xác chết bên trong, sống chết không rõ. Hắn nhìn thấy người chết trận trong hốc mắt chui ra dây leo hình dáng xúc tu, đem người sống cuốn thành kén. Hắn nhìn thấy đổ vào vũng máu nữ tử khó khăn tại dùng ngân châm may và vỡ vụn đan điền. Hắn nhìn thấy mặt đất đang ngọ ngậy. Sau một khắc, mặt đất hướng về hai bên rách ra, giống như hóa thành một cái thâm viên miệng lớn, đem mọi người thôn vệ. Hắn nhìn thấy cái này một bức giống như nhân gian địa ngục tình cảnh. Người tu hành còn có lấy sức đánh một trận, nhưng người bình thường tại trạng thái nạn này trước mặt chỉ có thể biến thành trên tất tức hiếp. Tường thành sụp xuống, vô số người bình thường chính đang điên cuồng chạy trốn, bọn họ muốn sinh, thế nhưng một mảnh bóng dâm bao phủ mà đến. Tất cả ngay tại đảo vong đám người, liền với trong thành phế tích, đều bị một cái nuốt vào. Có một số nhỏ cậu người còn sống sót mất hồn địa có quắp ngồi dưới đất. A a a, cái kia từng tiếng tan nát cõi lòng âm thanh, kể không xong trong lòng vô tận bi thương. Rõ ràng bọn họ như thế địa muốn sống, như thế địa muốn sinh, thế nhưng sinh mệnh lại giống như cỏ rác hèn mọn. Ví như sinh mệnh như vậy bé nhỏ không đáng kể, vậy bọn hắn dây rủa lại đáng là gì? A a a, nhìn xem một màn này, Vân Sinh tâm tình cực kỳ địa phức tạp. Đây là lúc trước thời đại hắc ám hình chiếu sao? Vân Sinh ngẩng đầu, tại thiên khung phần cuối có một tôn to lớn đỉnh đồng tao, tôn này chính là Vân gia bản gia bên trong dùng để huyết tế đỉnh. Đây là ngươi muốn để ta gặp được. Đỉnh đồng tao đồng thời không biết nói chuyện, nó chỉ là không ngừng mà tản ra yêu ớt hình quang. Vân Sinh trầm mặc, đành phải tiếp tục nhìn xuống. Hắn nhìn xem những người còn lại hướng về con cự thú kia huy quyền, bọn họ có cầm kiếm, có cầm quốc nâng cụ. Bọn họ hướng về cự thú vào tới. Không hề nghi ngờ, bọn họ thậm chí không thể thừa nhận cự thú trên thân uy áp, tại cự thú nhìn chăm chú bên dưới, hóa thành từng cái huyết vụ nổ tung. Vân Sinh tự xưng là một cái tâm lạnh người, thế nhưng nhìn thấy một màn này, tâm tình lại hết sức điệu nặng nề. Sẽ chết. Vân Sinh thầm nói. Phía dưới người bình thường chính càng không ngừng hướng về cự thú phóng đi, cho dù bỏ mình, bọn họ cũng chưa từng lùi bước. Bọn họ một mặt địa công kích, dùng trên thân huyết đục vì về sau người trải đường, theo thi thể càng để lâu càng nhiều, cái kia ngẩng đầu đều xa xa không thể chạm cự thú, đã có thể nhìn thẳng. Vân Sinh tại trái tim của bọn họ bên trong nhìn thấy một đám lửa, tên là Tân Hỏa. Như thế vẫn chưa đủ. Vân Sinh lắc đầu, tín ngưỡng mà không có lực lượng hỗ trợ, chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi. Cùng hắn đoán nghĩ đồng dạng, cự thú chỉ là khẽ nhả một hơi, liền đem bọn họ dùng vô số tính mệnh chồng chất mà thành đường thổi tan. Bọn họ lại một lần nữa địa thất bại. Nhưng hy vọng hạt giống chưa từng từng ảm đạm, Tân Hỏa tương truyền tín ngưỡng vì bọn họ dẫn đường, dũng khí bài hát ca tụng cổ vũ bọn họ hướng về phía trước. Trầm mặc, chỉ còn lại trầm mặc. Ta biết đây chỉ là đi qua một góc, ta không thay đổi được đi qua. Mà còn bọn họ cùng ta không có chút nào quan hệ, chính là một đám người xa lạ mà thôi, cái chết của bọn họ sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Sinh tự giễu cười một tiếng, thế nhưng bên hai chỗ cái kia hò hét, kêu rên âm thanh không ngừng mà kích thích hắn. Hắn từ nhỏ liền nghe Tần Giao nói về nhân tộc đoạn kia khuất nhục sử, nhân tộc bị ngàn vạn yêu tộc gọi đùa là dê hai chân. Bọn họ đem nhân tộc huyết nhục chia làm ba đẳng cấp: thượng đẳng thịt, cùng xương nát; trung đẳng thịt, không ao ước cửu; hạ đẳng thịt, cuốn đem lửa. Cái kia thời đại hắc ám, là nhân tộc hắc ám ngày, nhân tộc trời sinh suy nhược, bị nuôi dưỡng tại lồng heo bên trong, hoàn toàn biến thành yêu tộc thỏa mãn cửa ra vào ăn ham muốn huyết thực. Có người vừa ra đời, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua lồng heo bên ngoài bầu trời. Ta, Vân Sinh âm thanh thay đổi đến khàn khàn. Nhớ tới đoạn kia khuất nhục lịch sử, trong lòng của hắn liền có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn trong lòng có tên là phẫn nộ hỏa tại thiêu đốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời đỉnh đồng tao. Nói cho ta, như thế nào mới có thể giúp bọn hắn? Ông, đỉnh đồng tao chấn tê, Vân Sinh nghe hiểu nó ý tứ. Vân Sinh hít sâu một hơi. Bởi vì đi qua không có ta tồn tại, cho nên ta có thể yên tâm thoải mái đất là ta lãnh huyết kiếm cớ. Nhưng bây giờ, ta tận mắt nhìn thấy một màn này, lại còn thờ ơ, vậy ta thấy thẹn đối với trên người ta Vân gia huyết mạch, thấy thẹn đối với cho chúng ta mở thái bình thịnh thế tiền bối. Vân Sinh lớn tiếng gào thét. Nhưng đỉnh đồng tao nửa ngày không có phản ứng. Vân Sinh không có lại chờ, từ hư không bên trong rơi xuống, hướng về cự thú phóng đi, hướng về nó huy quyền. Thế nhưng không có chút nào ngoài ý muốn chính là, nắm đấm của hắn từ cự thú trong thân thể xuyên qua. Đây chỉ là một đoạn đi qua hình chiếu mà thôi, hắn không cách nào ảnh hưởng đến tất cả những thứ này phát sinh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cọc bi kịch tại trước mặt dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ chỉ là muốn sống a. Nghĩ như vậy, Vân Sinh liền cảm giác trong lòng khó chịu. Hắn thậm chí là trên người mình đạt được những lực lượng kia cảm thấy đắc chí, thế nhưng thời khắc này bất lực để hắn sinh ra mê man. Đang lúc nghĩ như vậy thời điểm, Vân Sinh đột nhiên phát hiện chính mình hư ảo thân thể từ từ ngưng tụ. Hắn cúi đầu, phát hiện trên cổ tay của mình đột nhiên xuất hiện một chuỗi vòng tay, phía trên viên thứ nhất óng ánh đá quý đang không ngừng mà trở nên ảm đạm. Chóp mũi truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, Vân Sinh vươn tay, có khả năng chạm tới gào thét gió. Hắn không do dự nữa, hướng về cự thú phần bụng đống nhiên huy quyền. Bang! Một quyền này có mấy đại thể chất cộng đồng gia trì, chỉ là một kích, liền đem cự thú đánh bay ra ngoài. Vân Sinh quay đầu nhìn về trên bầu trời đỉnh đồng thao sâu sắc cúi đầu, sau đó tiếp tục phóng tới cự thú. Phía dưới còn sống mọi người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vân Sinh, đầu tiên là sửng sở, sau đó mừng như điên. Là thủ hộ giả. Là thủ hộ giả trở về. Ha ha ha, a ha ha ha, là thủ hộ giả a. A ha 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 ha. Bọn họ cười cười liền thống khổ khóc lớn lên. Vân Sinh nhắm mắt lại, hắn đem những người này âm thanh toàn bộ đều khắc ghi tại trong đầu bên trong, hắn thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Ầm. Tại hắn bật hơi thời điểm, nặng nề khí tức đè xuống không khí, sau đó xuất hiện từng tiếng âm bạo. Hắn khí huyết không ngừng mà cuộn cuộn, chỉ là trong chớp mắt, liền biến thành một vòng nóng bỏng mặt trời nhỏ, chiếu sáng mọi người mở mắt không ra. Hệ thống, giúp ta che đậy đỉnh linh thăm dò. Vân Sinh lạnh lùng mở miệng.
Hệ thống cũng không trả lời Vân Sinh, thế nhưng ở trên người hắn lại xuất hiện một đạo khí tức huyền ảo. Sau một khắc, Vân Sinh động, hắn đưa tay phải ra, trên ngón trỏ dâng trào ra ngập trời kiếm ý vân thiên. Vân Sinh khẽ quát mở miệng, cùng lúc đó, bốn phía mây đen hướng về hắn tụ đến, hắn áo bào tại cương phong bên trong bay phất phới. Trong chốc lát, một cái to lớn kiếm chỉ xuất hiện, nó to lớn, có thể che lấp nửa bầu trời khung. Một kiếm. Vân Sinh gầm thét, kiếm chỉ từ phía trên rơi xuống, chỉ là một kích, liền đem cự thú đóng đinh, đại địa từng khúc tùy theo từng khúc rách ra. Mọi người mặc dù không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy trên trời người kia đưa ra chỉ một cái, sau đó, cái kia tàn sát bọn họ mấy vạn người cự thú liền như vậy đất sụp nát, hóa thành một đống thịt nát, máu tươi rơi lả tả trên đất. Những máu thịt kia bên trong, thậm chí còn trộn lẫn lấy còn chưa kịp tiêu hóa chân cụt tay đứt. Nhìn thấy một màn này, có không ít người nhịn không được địa kịch liệt nôn mửa, bọn họ một bên nôn mửa, một bên tại thịt nát bên trong đem hư thối thi thể đẩy ra ngoài. Bọn họ ôm gặp không rõ khuôn mặt thi thể, ngồi tại vũng máu bên trong kinh ngạc phát thần. Chương 138. Một quyền lui vạn yêu, gặp Minh Triều anh hùng, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Anh hùng, cảm ơn ngươi. Không, không cần cảm ơn. Rõ ràng chỉ là một đạo đi qua cắt hình, thế nhưng mang cho Vân Sinh cảm giác thật là như vậy, thực là chân thật, tựa như là chân chính phát sinh ở trên người mình đồng dạng. Cự thú tử vong đưa tới rất nhiều yêu tộc. Bọn họ càng không ngừng hướng về bên này tới gần, giống như đen nghịt mây đen. Các ngươi đi thôi, chỗ này có ta cho các ngươi lót đằng sau. Vân Sinh nói, hắn tính toán trước lúc rời đi, vì bọn họ lại làm một số việc. Chuyện làm, đồng thời không phải là vì bọn họ, chỉ cầu một cái an lòng. Thế nhưng là, bọn họ do dự, nhưng là thấy đến lẫn nhau trên mặt vẻ mệt mỏi, biết chính mình lưu lại trừ biến thành yêu tộc khẩu phần lương thực huyết thực, cũng không có chút nào những tác dụng khác. Sắp chia tay thời khắc, bọn họ nhịn không được mở miệng hỏi. Ân nhân, tên của ngươi? Bọn họ nhìn hướng Vân Sinh, nhìn về phía hắn bóng lưng, vô số yêu tộc phô thiên cái địa xung lại, chỉ có Vân Sinh một người không sợ chút nào, đối mặt với bọn họ. Chỉ thấy Vân Sinh chậm rãi giơ tay lên. Hô, mọi người hô hấp vì đó cứng lại, tại bên hai chỗ, yêu tộc công kích tiếng chém giết từ từ thu nhỏ, chỉ có tiếng tim đập ở bên tai từ từ phóng to. Phanh, phanh, Vân Sinh tâm giống như nặng nề đánh trống thanh âm, tinh khí thần tại lúc này ngưng tụ tập hợp một chỗ. Trong cơ thể năm tôn thần chỉ cộng đồng phát lực, trong cơ thể linh khí, tinh độ đem tất cả lực lượng đều hướng về nắm đấm của hắn dâng lên đi. Sau lưng, đầu tiên là bát hung hư ảnh xé nát hư không xuất hiện, sau đó, tám rửa lấy kim quang hoàng cổ thánh thể, lại sau đó là ngàn trượng lớn nhỏ chiến thần chi khu. Lại sau đó, là vô số người bình thường, bọn họ từ trong biển máu bò ra, nhưng chỉ là một đạo tàn hồn, bọn họ dậm dạp chẳng chịt đứng ở phía sau Vân Sinh, có muôn vàn răng rớp. Đó là chúng sinh chi tướng. Giờ phút này, Vân Sinh đang suy nghĩ gì đấy? Thiên đạo bất công, đem tuyệt vọng mang cho người ta tộc, nhân tộc đương lập mạnh, tại trong tuyệt vọng chiếm được một chút hy vọng sống. Vô số tiền bối che giả mang mọc, hoàn thiện tu hành pháp. Nhân tộc, mà sống mà chết, là chết mà sinh. Duy chỉ có tên là Tân Hỏa ý chí, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sinh sôi không ngừng. Quyền này, là hy vọng mà bùng, tên là gặp Minh Triều. Vân Sinh chậm rãi mở miệng, sau lưng hắn, tất cả dị tượng đều theo hắn động tác, vung ra nắm đấm của mình. Trong cơ thể hỗn độn khí cuồn cuộn, đại đạo cùng vang lên, thanh liên chấn động. Đó là vượt qua cực tốc ánh sáng của nó là yêu diễm màu đỏ máu, cái kia máu giống như đang gieo họ, giống như tại tức giận, giống như đang gầm thét. Là tự do, mà sống, là tương lai hậu đại không còn bị nô dịch. Vì nhân tộc tương lai. Vâng. Quyền quang những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, hết thảy tất cả đều bị ép diệt. Bao gồm cái kia khí thế hung hung yêu tộc đại quân. Bị quyền quang tiếp xúc nháy mắt, thân hình nháy mắt vỡ nát trở thành mưa máu. Một quyền này, đem thiên khung đều đánh xuyên qua, bầu trời mây đen hướng về hai bên tản đi, chỉ có một đạo huyết quang bay thẳng vân tiêu. Mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cái này một đạo huyết quang. Giờ phút này, không có người cảm thấy cái này yêu diễm màu đỏ khủng bố, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Máu tươi nhan sắc là màu đỏ, phẫn nộ cảm xúc cũng là màu đỏ, nhân tộc hy vọng cùng tương lai cũng cần dùng màu đỏ máu đến lắt thành một đầu con đường phía trước. Màu đỏ, nhân tộc kêu gào ngã xuống, tiếp tục ngã xuống, đứng lên, mà vĩnh viễn sẽ không phai màu nhan sắc. Vân Sinh trong miệng phun ra hơi nóng, tạo thành xương trắng. Tên của ta, Võ. Nhân tộc Võ. Vân Sinh chậm rãi mở miệng nói. Hán khí huyết tiêu hao không còn một mảnh, rõ ràng chỉ là hình chiếu thế giới, nhưng cỗ kia thận tiêu hao cảm giác lại như vậy thực là chân thật. Đây là từ khi hệ thống giác tỉnh về sau, không còn có xuất hiện thể nghiệm. Võ. Mọi người thì thầm một chữ này. Vân Sinh một quyền diệt vạn yêu tình cảnh trong đầu thật lâu không tiêu tan, thật sâu lạc ấn tại bọn họ thần hồn bên trong, khó mà quên. Hy vọng. Hy vọng. Một quyền này tên là hy vọng, đồng thời tại trái tim của bọn họ bên trong, dấy lên một đoàn tên là hy vọng ngọn lửa. Đi thôi, một mực hướng bắc đi, nhân tộc ta đại quân liền tại phương bắc. Vân Sinh chỉ hướng phương bắc. Cảm ơn. Ta ân công. Thấy được Vân Sinh cường đại, những người còn lại không do dự nữa, dắt dịu nhau, lảo đảo hướng về phía bắc đi đến. Bọn họ chậm rãi rời đi, Vân Sinh mệt mỏi ngã trên mặt đất, kinh ngạc nhìn trên trời treo cao huyết nguyệt, vòng tay bên trên đồng thời có ba cái đá quý ép diệt, hóa thành cho bụi tiêu tán. Vừa rồi, đó là cái gì? Vân Sinh thầm nói, vừa rồi tại huy quyền thời điểm, hắn tối tâm cảm nhận được có một sợi dây rơi xuống, chính mình kém một chút liền tóm lấy. Chẳng lẽ đạo của ta là võ sao? Hắn có dự cảm, đó là chính mình tương lai đường. Mặc dù không có bắt lấy cái kia dây, thế nhưng chính mình đối với bát hung lý giải càng thêm địa khắc sâu, đã có thể đem thế bám vào tại nắm đấm của mình bên trên, cũng coi là một cái không sai thu hoạch. Đột nhiên, Vân Sinh cảm nhận được một cỗ cường đại yêu khí, cỗ kia yêu khí cường thịnh là chính mình cả đời chi hiếm thấy. Vân Sinh lật lên thân, chậm rãi đứng lên,
nhìn hướng nơi xa bị cho bụi che giấu to lớn bóng đen, tựa hồ là một cái sói dáng dấp. Vân Sinh ngưng trọng nhìn xem nó, cho bụi chậm rãi tàn đi, lộ ra một cái cởi trần thiếu niên, hắn mang theo một chuỗi răng thú dây chuyền, một đôi màu tím đồng tử mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Sinh. Đây là ngươi làm sao? Thiếu niên đi chân đất, dẫm tại từ vô số thịt nát xếp thành trên đường, từng bước một hướng lấy Vân Sinh đi tới. Theo hắn tới gần, Vân Sinh trên thân áp lực từ từ tăng lớn, giống bị một cái manh thú để mắt tới. Vân Sinh không sợ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Người đến người nào? Vân Sinh trong bóng tối vận dụng giả tự ý, khí tức của sự sống mạnh mẽ từ trong cơ thể chỗ sâu xuất hiện, không ngừng mà đền bù lấy hắn hao tổn khí huyết. Thương Lang bộ lạc, Bạch Thương. Bạch Thương nói, đi tới Vân Sinh trước mặt, cùng Vân Sinh nhìn thẳng. Nhân tộc võ phu, Vũ Thương. Bạch Thương gật đầu, hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là chờ đợi Vân Sinh đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Vân Sinh thông báo hắn ý tứ, vì vậy trực tiếp quanh chân ngồi xuống, ở ngay trước mặt hắn khôi phục lực lượng. Ngươi rất có linh tính, không giống như là một đoàn giả tạo hồi ức. Bạch Thương không có hiểu được Vân Sinh ý tứ, nhưng cũng không có hứng thú, hắn cả đời lớn nhất niềm vui thú chính là khiêu chiến cường giả. Mà Vân Sinh, một quyền diệt vạn yêu, phần này công trạng và thành tích, đủ để bị hắn xem như địch nhân. Một lát sau, Vân Sinh đứng dậy, hắn hoạt động gần cốt, dư quang liếc nhìn dưới thân thể của mình, chính mình đã đang chậm rãi tiêu tán. Khoảng cách thoát ly cái này huyễn cảnh thời gian đã rất gần. Vân Sinh xem thường, hắn chuẩn bị trước lúc rời đi, hung hăng đánh một trận trước mặt cái này vô pháp vô thiên thiếu niên. Hai người nhìn nhau, không có báo trước đồng thời xuất thủ, tay của hai người khuỵu tay nặng nề mà đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Cương đại lực trùng kích hướng về bốn phía đẩy ra. Lập tức, bốn phía bùn đất bay lên. Chương 139. Chiến trắng thương ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai người liền giao thủ không dưới mấy trăm chiêu. Bọn họ chiến đấu tạo thành dư âm tác động đến bốn phía thổ địa từng khúc sụp đổ. Bạch Thương xương ngón tay phát ra giòn vàng, trong mắt tử mang tăng bọn, quanh thân dâng lên màu bạc ánh sáng. Vân Sinh rút lui nửa bước, tụ lực lần thứ hai huy quyền, tám đạo hung thú hư ảnh tại sau lưng sáng tối chập chờn. Bành! Cho bụi bị nhấc lên, che đậy ánh mắt. Bụi mù bên trong, một đôi trắng như tuyết vớt sói từ trong lộ ra, hướng về Vân Sinh mặt đâm tới. Vân Sinh không lui mà tiến tới, trên tay kèm theo bên trên đỏ tươi khí, riêng phần mình bắt lấy Bạch Thương hai cái vớt sói. Bạch Thương hít sâu một hơi, tiết hầu phát ra tần suất thấp chấn động. Vân Sinh sau lưng xuất hiện to lớn chu yếm hư ảnh, theo Vân Sinh tâm niệm vừa động, nó đông nhiên hướng về Bạch Thương vung ra trọng quyền. Giống. Sói chu thanh âm, chấn lấy Vân Sinh mảng nhĩ đau ngầm ngầm, Bạch Thương trên đầu nháy mắt xuất hiện lại trắng như tuyết lông, ngạnh kháng bên dưới chu yếm một kích. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, hai người rơi vào mười trượng hố sâu. Hạ xuống quá trình bên trong, Bạch Thương lộ ra sói trưởng, trong lòng bàn tay chỗ sâu gai sắc hướng về Vân Sinh đâm tới. Vân Sinh phòng ngự không chậm, lòng bàn tay hiện lên thanh liên đường vân, tại hạ xuống quá trình bên trong, hướng về Bạch Thương vút tới. Ầm. Vân Sinh vai phải nổ tung huyết hoa, tay trái đồng thời đập trúng Bạch Thương ngực. Hai người riêng phần mình bay ngược đụng xuyên vách đá, ngọn núi nội bộ truyền ra mấy tầng ngột ngạt tiếng va đập. Trong mưa đá vụn, Bạch Thương càng không ngừng vung ra vớt sói, mấy đạo màu bạc trăng non chém tới, chạm đến đá vụn trong nháy mắt liền bị cắt chém thành hai nửa. Giả tự bí kích hoạt, vết thương trên vai nháy mắt khỏi hẳn. Vân Sinh tay vồ một cái, rơi tại trên không máu tươi nháy mắt ngưng tụ thành chiến mâu màu máu, bị hắn nắm trong tay. Vâng. Vân Sinh vung vẩy chiến mâu, đem bay tới trăng non toàn bộ đều đánh bay, vọt tới bốn phía vách đá. Siêu. Phá hủy thanh âm vang lên. Vân Sinh dùng sức đem huyết mâu ném mà ra. Giống. Một cái màu xanh trắng cự lang hư ảnh đánh giết mà đến, cắn một cái vào huyết mâu tùy theo tán loạn. Vân Sinh thân hình tại trên không lăn lộn, một cái đáng nghiêng, trên chân xuất hiện huyết sắc đuôi rồng hư ảnh, đem một cước này uy lực không ngừng mà phóng to. Vâng. Cự lang hư ảnh tại chỗ bị đá tản. Vân Sinh đạp nát vách đá bật lên, trên ngón trỏ hiện lên ngọn lửa màu đỏ. Vân Thiên một kiếm. Một kiếm này không giữ lại chút nào địa bắn ra, hướng về Bạch Thương đánh tới. Ngọn lửa nóng bỏng cùng sắc bén kiếm khí đập vào mặt, Bạch Thương không dám vô lễ, trong miệng phát ra cổ lão âm tiết. Tại hắn lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, trước mặt hư không không ngừng mà sụp đổ, cái này kinh hồng nhất kiếm cũng bị không gian loạn lưu thôn vệ. Thôn vệ chi lực không giảm, tiếp tục hướng về Vân Sinh tới gần. Tuyệt đối đóng băng. Vân Sinh giơ tay lên, cực hạn băng ý hiện lên, cỗ này băng ý đem hắn xung quanh trăm mét bên trong tất cả sự vật đều đông kết, cho dù là có khả năng thôn vệ vạn vật lỗ đen cũng bị trì hoãn tốc độ. Ngay tại phi tốc đến gần Bạch Thương cũng bị đông kết hai chân. Nhìn thấy tại trên không không cách nào động đậy Bạch Thương, Vân Sinh làm ra ngắm chuẩn động tác, nhắm ngay Bạch Thương. Phanh! Băng bạo thuật. Bốn phía băng nháy mắt nổ tung, tại trên không xuất hiện một đóa băng liên hình dáng, phá hư trình độ không thua kém một chút nào kiếm chỉ. Vân Sinh dẫm tại một khối đá rơi bên trên, hướng lên trên nhảy lên, từ thế giới dưới lòng đất bay ra ngoài. Bên kia, không gian không ngừng mà trung điệp, Bạch Thương cũng trở lại thế giới trên mặt đất, cùng Vân Sinh xa xa nhìn nhau. Hắn một đôi chân bị băng bạo thuật nổ thành huyết vụ, nhưng hắn năng lực tái sinh rất mạnh, chỉ là trong chớp mắt, liền có đại lượng huyết nục sinh sôi, chỉ chốc lát sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Thương liếm láp khô khan lưỡi, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Vân Sinh. Hai người lại lần nữa vật lộn cùng một chỗ, tạo thành động tĩnh đem bốn phía tất cả đều hủy diệt. Đây là Vân Sinh xuất thế đến nay thứ một trận chiến đấu, nhưng hắn chiến đấu tài hoa bẩm sinh, ngày bình thường hắn cũng thường xuyên ở trong khí hải cùng những cái kia đại đạo hóa thân tiến hành chiến đấu. Hắn kinh nghiệm thực chiến cũng không phải là không có, mà còn hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh, lúc mới bắt đầu còn gặp không rõ Bạch Thương động tác, chỉ có thể dựa vào trùng đồng cùng hắn tiến hành chiến đấu. Chiến đấu cũng còn có chút cứng nhắc, không cách nào đem tự thân năng lực dung hội quán thông. Nhưng bây giờ, hắn trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, khác biệt năng lực ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý bắt hung hư ảnh, kiếm xương, cực hạn chi băng. Những năng lực này tại trên tay hắn chơi ra mới hoa văn. Nhưng Bạch Thương cũng không yếu, hắn giống là người điên một dạng, nhìn thấy Vân Sinh càng mạnh, hắn liền càng kích động. Vân Sinh biểu hiện ra chiến lực càng mạnh, hắn nhấc lên con bài chưa lật thì càng nhiều, hắn tựa hồ mãi mãi đều có lưu dư lực. Hai người chiến đấu, có giống nhau đặc thủ, điên. Bọn họ hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, một hồi bả vai hóa thành huyết vụ nổ tung, một hồi cánh tay bị xoẹt xuống. Vân Sinh có được giả tự bí, khôi phục tốc độ rất nhanh, Bạch Thương không biết nắm giữ lấy như thế nào năng lực, chữa trị năng lực thế mà cùng Vân Sinh bất phân cao thấp. Hai người liên tiếp địa giao thủ không dưới nghìn lần. Vân Sinh cũng đắm chìm tại cái này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu bên trong, bắt hung lực lượng bị hắn vận dụng đến cực hạn. Trong chiến đấu, cái kia một sợi dây như ẩn như hiện, gần như sắp bị hắn bắt lấy. Phúc. Vân Sinh lồng ngực bị Bạch Thương móng đuốt xuyên đấu, thế nhưng Vân Sinh lại cười ha hả, bởi vì hắn đã đụng phải cái kia tuyến. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện từng đầu to lớn hung thú hư ảnh, tại hắn khí hải bên trong diễn lại cường đại thần thông, Vân Sinh lòng có cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, Bạch Thương cảm nhận được một cấu nguy cơ, vội vàng lùi lại. Thô Nhật. Vân Sinh gào thét, sau lưng thao thiết hư ảnh đột nhiên xuất hiện, một tấm to lớn buồn máu miệng rộng hiện lên, đột nhiên hướng về Bạch Thương tập tới. Không gian chi lực lần thứ hai xuất hiện, không gian gấp, Bạch Thương không ngừng mà lập lòe, nháy mắt xuất hiện tại ngoài 10 dặm hư không bên trong. Một chiêu này ở kinh khủng như vậy. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới, nháy mắt biến mất một khối lớn khu vực. Khối kia khu vực biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ bị hư vô thôn vệ, cái này một câu chi uy, khủng bố như vậy, ví như bị cắn, cho dù là chính mình cũng muốn bản thân bị trọng thương đi. Né tránh. Vân Sinh giễu cợt âm thanh vang lên, sau đó, phía sau hắn lần thứ hai hiện ra mặt khác mấy con hung thú khổng lồ hư ảnh. Nâng Bạch Thương Phúc, Vân Sinh tại sinh tử chi chiến bên trong, triệt để nắm giữ bát hung huyền bí, miễn cưỡng có khả năng vận dụng bọn chúng thiên phú thần thông. Một kích, phân thắng bại. Vân Sinh lạnh lùng mở miệng, sau lưng bát hung trong miệng nháy mắt hiện lên huyết quang, hắn nửa người dưới gần như đã tiêu tán, chính mình đã nhanh không có thời gian, không thể lại kéo. Bạch Thương không nói gì, thế nhưng sau lưng nhưng cũng xuất hiện to lớn bạch lang, tại cự lang trên trán có một vầng loan nguyệt đồ án. Cự lang há mồm, lập tức thiên vân cuộn cuộn, càng không ngừng hướng về miệng của nó tập hợp. Vâng. Đỏ, bạc hai cái to lớn cổ sáng đụng nhau nháy mắt, thiên khung đột nhiên rách ra hình mạng nhện đen nhánh đường vân. Bọn họ không ngừng mà xung kích, sau đó giao nhau mà qua, hướng về hai người bỏ tới. Bạch Thương ánh mắt ngưng lại, đang chuẩn bị sử dụng không gian chi lực rời đi, nhưng không gian đã bị phong tỏa, hắn vội vàng như người, huyết sắc cổ sáng quẹt vào thân thể của hắn. Hắn một cánh tay tại cổ sáng bên trong, nháy mắt ép diệt thành huyết vụ. Mà đổi thành một bên, màu bạc cổ sáng sắp rơi vào Vân Sinh đỉnh đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thương ôm tay cụt, đứng tại hư không bên trong, hắn nghi hoặc địa nhíu mày, tại trong cảm nhận của hắn, Vân Sinh đột nhiên biến mất. Là chết sao? Bạch Thương không tin hắn sẽ dễ dàng như vậy địa chết đi, hắn rơi xuống từ trên không, tại Vân Sinh vừa rồi vị trí đứng nửa ngày, đột nhiên phát hiện đạo kia yếu ớt khí tức. Hắn tới gần, ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất bột màu trắng nhặt lên, ghé vào chóp mũi người người. Thì ra là thế. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời phân cuối, khóe miệng của hắn mang theo lạnh lùng cười. Vũ Thương, ta nhớ kỹ ngươi luôn bị. Chương 140. Huyết tế trước mắt hình ảnh lại lần nữa nhất chuyển, một lần nữa về tới Vân gia đại diễn võ. Vừa rồi phát sinh tất cả, tựa hồ cũng chỉ là một cái kỳ huyễn lữ hành. Phát sinh cái gì? Vân Sinh nói thầm, hắn phát hiện bốn phía người nhìn mình ánh mắt hết sức cổ quái. Hắn đảo mắt xem xét, cái kia sừng sững mấy ngàn năm long cốt trống chẳng biết lúc nào ngã xuống, tại chính giữa có một cái rất rõ ràng lõm khu vực. Cái kia tựa hồ là một cái năm đấm hình dáng. Liên tưởng đến bốn phía người phản ứng, đây cũng là chính mình vô ý thức vung ra đến. Gặp Minh Triều. Vân Sinh vô ý thức thì thầm, hắn quyền thượng đột nhiên hiện lên màu đỏ máu sắc khí, đem nắm đấm của hắn bao trùm. Ta tựa hồ lại muốn bắt lại ngươi. Vân Sinh hướng về trên không yếu đất nắm, ngập trời huyết khí hướng về bốn phía khuấy động ra, đụng vào kết giới bên trên, tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng. Hắn lại lần nữa buông tay ra lúc, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy kim sắt dây. Đạo khí tức, đây là đạo của ta sao? Vân Sinh thì thầm. Bình thường mà nói, người tu hành tại siêu thoát cảnh thời kỳ mới chậm rãi địa rõ ràng con đường của mình, sau đó mượn đường thành thánh. Tại pháp tướng cảnh liền tìm đến con đường của mình người không phải là không có, nhưng ít càng thêm ít, gần như đều là mỗi cái thời đại đỉnh cấp yêu nghiệt. Loại người này, đạo tâm vững chắc, như bốn lượn trưởng thành. Nhân tộc ngàn ngàn vạn vạn người, nhưng là chân chính người tu hành lại chỉ chiếm một số nhỏ, đại bộ phận đều là người bình thường, cho dù có linh khí tầm bổ, tố chất thân thể được đến trên phạm vi lớn tăng cường, nhưng như cũng không bằng nắm giữ tiên tiên độc dày ưu thế yêu tộc. Chiến tranh đánh tới, trước hết nhất gặp nạn chính là đám này người bình thường. Bọn họ không phải là không muốn phản kháng, mà là không có năng lực phản kháng, lấy phàm nhân thân thể cùng yêu thú đối nghịch, thập tử vô sinh. Vân Sinh tự nhủ, sau đó ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ. Cho nên, đạo của ta là võ đạo, là nhân tộc chi võ, chúng sinh chi võ. Suy nghĩ thông suốt về sau, trên người hắn đột nhiên hiện ra một vẻ khó tả đạo vận, tại hắn ánh mắt bên trong, xuất hiện một cái kim sắc thông thiên đường lớn, tại lớn cuối đường, có một cái hoàng kim óng ánh cửa lớn. Vân Sinh vươn tay, muốn đụng vào, nhưng nó rất nhanh lại biến mất không tại, hết thảy trước mặt đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước bọt tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Vân Sinh sững sờ, rõ ràng khí cảm tương giao, linh quang lóe lên, lập tức liền muốn chạm tới võ chi chân lý, nhưng trong cõi u minh có một cỗ lực lượng đem ngăn trở. Vì vậy, cái kia chợt lóe lên linh cảm nháy mắt biến mất. Thì, Vân Sinh một bước, một màn này cũng rơi vào tất cả trưởng lao trong mắt. Đáng tiếc, đại trưởng lao tiếc rẻ lắc đầu. Ân, chỉ thiếu một chút hắn liền sáng lập một đầu mới đại đạo. Ví như thành công,
có thể khác loại thành đạo, tiền đồ không thể đo lường.
Ai? Đáng tiếc, nhưng lấy tuổi của hắn, có thể làm đến bước này, đã vượt qua rất nhiều người, tương lai không ngừng mà lắng động, nên có thể đi ra thuộc về mình đường.
Ân. Mấy cái trưởng lão đều là tiếc nuối lắc đầu, mặc dù lời tuy như vậy, thế nhưng xúc động nói kỳ ngộ ít càng thêm ít, cả đời hiếm thấy. Bọn họ đều là thánh nhân cảnh bên trong người nổi bật, đối với đạo khí tức hết sức mẫn cảm, vừa rồi tại trên thân Vân Sinh liền xuất hiện một cái huyền diệu, chưa từng thấy qua đạo vận. Hắn không giống với cao cao tại thượng đại đạo, mà là thân thiện chúng sinh phàm nhân chi đạo. Liên như là lúc trước từ nhân tộc tiền bối sáng tạo hậu thiên đại đạo, như kiếm, đan, trận đạo trở. Ví như Vân Sinh thật sự có thể sáng lập võ đạo, xương chi một tiếng võ tổ cũng không đủ quá đáng. Nhưng cũng tiếc chính là, mấu chốt một bước, Vân Sinh thất bại, hắn không có dùng võ gõ đến đại đạo chi môn. Mặc dù không có thành công sáng lập một đầu đại đạo, thế nhưng Vân Sinh cũng thu hoạch rất nhiều, hắn triệt để nắm giữ bát hung bảo thuật, thông hiểu bọn họ riêng phần mình thiên phú thần thông. Vân Sinh tuy có không hiểu, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng về mấy cái trưởng lão sâu sắc cúi đầu, sau đó lui đến đám người bên trong. Người xung quanh nhộn nhịp vì đó nhường đường, bọn họ giờ phút này không có đối Vân Sinh kính thường, hết sức tôn trọng, kính nể. Vân Sinh tất nhiên có thể đủ bằng nhục thân lực lượng chống vang long cốt chống, tự nhiên cũng có thể truy bạo nhóm người mình. Cái kia xem như người tu hành cao ngạo tại nhìn thấy Vân Sinh đem long cốt chống truy sụp đổ về sau, không còn sót lại chút gì. Cứu cứu! Diệp Hoan Hoan vội vàng chạy ở Vân Sinh trước mặt, lo âu nhìn về phía hắn. Để các ngươi lo lắng. Vân Sinh không có cười khổ, bàn tay bẩn thỉu ở trên người xoa xoa, sau đó mới vươn tay ra xoa xoa Diệp Hoan Hoan đầu. Vừa rồi sắp nhập đạo nháy mắt, đạo vận xuất hiện, Vân Sinh kích hoạt thao thiết bảo thuật, đem hóa thành dinh dưỡng, thoải mái thân thể của mình. Cho nên, mặc dù hắn thoạt nhìn còn có chút hề bại, nhưng cũng không phải vừa rồi bộ kia khô quắt xẹp bộ dáng. Bên kia, đại trưởng lão đã tuyên bố bắt đầu dâng lên tế phẩm, bắt đầu huyết tế. Thế nhưng tất cả mọi người không có động, chỉ là đem ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía bị vô tướng tư chen trúc tại trung ương Vân Sinh. Vân Sinh là gõ chống người, cũng là châm lửa người, cái thứ nhất dâng lên tế phẩm bình dự cũng nên thuộc về hắn. Vân Sinh minh bạch cái này quy tắc ngầm, hắn nhẹ gật đầu. Chưa từng cùng nhau trong ti đi ra, Mã Thiên Hoành cùng Hoàng Nguyệt Dĩnh Ngụy trang thành vô tướng tư các mang theo một cái bao tải theo sau lưng Vân Sinh. Bao tải bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng không biết bên trong đựng là bực nào nhân vật, cho dù bỏ mình, thi thể tán phát dư uy đều làm mọi người không rét mà run. Tựa hồ là thánh nhân chi uy. Vân Sinh tự nhiên có thể dùng túi càn khôn đem thi thể chứa bảo, nhưng không cần, bởi vì hiện tại hắn đã chứa bảo. Xung quanh, nhặt hai nhà cấu kết yêu tộc, hướng yêu tộc buôn bán nhân tộc ta huyết mạch, bây giờ đã đền tội. Vân Sinh bình tĩnh mở miệng, Mã Thiên Hoành một chân đem trong tay bao tải đá ngã lăn, máu tươi từ trong bao tải chảy ra, mấy cái đầu từ trong bao tải rơi ra ngoài. Lập tức, nồng đậm mùi máu tươi tại toàn bộ đài diễn võ bên trên lan tràn. Vân gia người một mặt bình tĩnh, nhưng đến từ các châu chi mạch chi thứ thì ngồi không yên. Bọn họ cũng không phải cái gì cũng không biết người quê mùa, tự nhiên là biết xung quanh, nhặt hai nhà tồn tại, bọn họ là trừ trên trời bốn nhà bên ngoài, cường thịnh nhất gia tộc. Từng có đại đế xuất thế, là danh xứng với thực đại đế thế gia. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chu gia đại thiếu gia được ban trọng vọng, Chu gia khâm định tương lai gia chủ, bây giờ chỉ còn một cái đầu lâu bị tùy ý địa bày để dưới đất. Mấy cái kia tản ra thánh nhân chi uy đầu, nên chính là vị thiếu gia này người hộ đạo. Không chỉ như vậy, tại bên ngoài du lịch Nhạc gia đại thiếu, bây giờ cũng cùng hắn mấy cái nhân tình, người hộ đạo chỉnh tề địa bị cắt lấy đầu, giống như là rác rưởi một dạng, bị người tùy ý đá đi. Vân Sinh tự nhiên vô dụng bọn họ đến tiến hành huyết tế tính toán, huyết tế dùng chính là dị tộc chi huyết, làm sao có thể dùng đồng tộc người thi thể? Mà còn, đám này rác rưởi, buôn bán đồng tộc người tạm chủng còn chưa có tư cách, máu của bọn hắn là bẩn thỉu. Dùng bọn họ đến tiến hành huyết tế là đối tiền bối khinh nhẫn. Bọn họ chỉ bằng bị dùng để châm lửa, linh hồn vĩnh thế chấn áp làm việc hỏa bên trong, không được siêu sinh. Dùng để huyết tế tế phẩm, Vân Sinh có khác mặt khác. Dâng lên tế phẩm. Hoàng Nguyệt Dĩnh gật đầu, tiến về phía trước một bước, vung tay lên, trong tay bao tải mở ra. To lớn yêu tộc đầu từ trong rơi xuống, một tôn, hai tôn, năm tôn yêu tộc đại yêu, bây giờ đều bị chém đầu, bị rút khô máu tươi, tùy ý địa ném xuống đất. Mọi người xôn xao, bọn họ bất khả tư nghị trợn to mắt. Thế mà còn có một tôn yêu tộc đại thánh. Chương 141. Huyết luyện đại dược yêu tộc đại thánh thi thể xuất hiện một sát cái kia thật lâu không tiêu tan yêu khí, còn có kinh khủng huyết khí bao phủ. Mọi người hô hấp trì trệ, cảm nhận được một cỗ ngạt thở. Giống. Thi thể bên trong còn có khi còn sống còn không có ép diệt thần hồn, nó gầm hét, không cam tâm liền như vậy khuất đục địa chết đi. Là đại yêu cấp thiên hoàng ngư mãng. Có người khiếp sợ, chỉ vào hiện lên ở trên không, từ huyết khí ngưng tụ mà hình khổng lồ hư ảnh. Thiên hoàng ngư mãng huyết mạch tại yêu tộc bên trong chính là bên trên tư chất thượng đẳng, chiến lực cũng là phi phàm. Cái kia một cái bóng mờ rõ ràng là một đầu mãng xà, thế nhưng nó lại đầu đội lên một con trâu đen đầu. Trong mắt toát ra hừng quang, tức giận nhìn về phía Vân Sinh. Giống. Tiếng gầm gừ của nó không ngừng. A, chết đi tạm chủng còn dám tắc yêu. Vân Sinh khinh thường cười một tiếng. Cho dù một cái chân chính đại thánh đứng trước mặt mình, chính mình cũng sẽ không sợ sệt, chớ nói chi là một cái chết đi xui xẻo. Vân Sinh ánh mắt lạnh lùng, sau lưng hư không bên trong, mơ hồ có lấy vài đôi kinh khủng mắt dọc mở ra. Bọn họ đồng tử mắt đỏ tươi như máu dọn, sau đó lộ ra từng cái tướng mạo dữ tợn cự thú. Bọn họ xen vào chân thật cùng hư vô ở giữa, tựa hồ một giây sau liền muốn từ hư vô thế giới bên trong lao ra. Cùng phía trước so sánh, sau lưng Vân Sinh cố kia khí thế hung ác càng tăng lên, tựa như là chân chính bắt hung khôi phục đang sống. Bắt hung khí tức tiết lộ một cái mắt, Thiên Hoàng Nưu Mãng nháy mắt run lẩy bẩy. Đó là đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, là huyết mạch cấp độ tuyệt đối nghiền ép.
Thiên Hoàng Lưu Mãng mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí gia tộc bên trong liền trưng bày đầu lâu của nó. Vân gia bản gia người chỉ là hơi kinh ngạc, sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu, cũng không có vì vậy đều xấu trạng thái. Thế nhưng tại nhìn thấy sau lưng Vân Sinh cái kia như muốn xé nát không gian, đi tới hiện thực bắt hùng, bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Cho dù là những trưởng lão kia cũng đều kinh ngạc đứng lên. Hắn thế mà thật làm đến. Cảm nhận được cái này nồng đậm yêu khí, tam trưởng lão nhịn không được cười ha ha. Đây rõ ràng chính là huyết mạch chính thống nhất Bát Hung. Mặc dù Vân Sinh không có chạm tới nói, thế nhưng cũng hoàn thành luyện thể cảnh cực cảnh. Bát Hung lực lượng, lực cực hạ cảnh. Vân Sinh thì thầm, đây là hắn tại cùng Bạch Thương bên trong chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được. Hắn có khả năng đem Bát Hung lực lượng bám vào tại trên thân, thông qua khí huyết kéo dài, tạo thành các loại công kích. Tựa như là linh khí người tu hành phát tướng. Nhưng cùng bọn họ khác biệt chính là, cái này không lấy linh khí khởi động, mà là lấy khí huyết là nhiên liệu. Tựa như là võ giả pháp tướng. Vân Sinh hai mắt tỏa sáng, nội tâm không khỏi kích động lên. Trên đời này người luyện võ đông đảo, thế nhưng vì cái gì khó leo lên nơi thanh nhã, nguyên nhân chính là võ giả không có đứng đầu chiến lực. Võ luyện đến phần cuối, cũng không bằng người tu hành pháp tướng lực lượng. Nhưng nếu như võ giả cũng nắm giữ pháp tướng lực lượng đâu? Vân Sinh hô hấp không khỏi thay đổi đến gấp rút. Bây giờ võ giả chỉ là đối đánh dấu tụ linh bốn cảnh, nhưng nếu như võ giả cũng nắm giữ tại độc thuộc về bọn hắn pháp tướng cảnh, thế gian nắm giữ tu hành tiên phú người cũng không coi là nhiều, nhưng người người đều có thể luyện võ. Nếu như mình có khả năng không ngừng mà hoàn thiện võ giả đến tiếp sau con đường. Vân Sinh môi làm lưỡi khô, trong mắt chỉ riêng càng ngày càng sáng tỏ. Vậy cái này mở ra võ giả kỷ nguyên mới, chính mình hoàn toàn có thể mở ra một đầu mới tu hành đường, đây là chúng sinh tu hành pháp. Đại trưởng lão tử vừa mới bắt đầu liền trầm mặc không nói gì, một đôi ánh mắt như diều hâu, nhìn xem Vân Sinh, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Hắn không có chút rung động nào, nhưng một đôi mắt từ từ thay đổi đến ngưng trọng. Hắn đoán chừng nhìn ra cái gì? Vân Sinh nghĩ thầm. Đại trưởng lão xuất thế thời gian có thể truy tố đến thời đại Hắc Ám trung kỳ, tuổi thọ lâu đời, thậm chí còn dùng qua bất tử dược, sống thêm đời thứ hai, là một cái danh xứng với thực lao tiền bối. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên là nhìn ra cái gì thành tựu. Chờ huyết tế kết thúc về sau, cùng ta một lần. Vân Sinh trong đầu đột nhiên truyền ra đại trưởng lão âm thanh, hắn nhìn hướng đại trưởng lão phương hướng, hắn ánh mắt cùng đại trưởng lão ánh mắt đối mặt. Đại trưởng lão trong mắt không có ý, có chỉ là thiện ý, cùng với đôi ban bối thưởng thức. Vừa vặn Vân Sinh cũng có suy nghĩ rất nhiều còn muốn hỏi đại trưởng lão, vì vậy cũng không có cự tuyệt. Vân Sinh gật đầu, hướng về hắn chậm rãi cúi đầu, sau đó lui đến đám người bên trong. Huyết tế tiếp tục, từ một người trung niên chủ trì đại cục, hắn là Vân Thần phụ thân, Vân Triệt, cũng là bây giờ Vân gia đại diện gia chủ. Hắn không ngừng mà thi triển bí pháp, đỉnh đồng tao bên trên đường vân từ từ sáng tỏ, trong đỉnh dòng máu bắt đầu sôi trào, theo hắn phất tay, không ngừng mà có thiên tài địa bảo tiến vào trong đỉnh. Cái này dược liệu đều là trên thị trường khó mà gặp một lần chân phẩm, có rất nhiều chân quý dược liệu đều là mọi người chưa từng gặp qua, chưa từng nghe tới. Không phải cực kỳ hiếm thấy dược liệu, chính là luyện chế thánh cấp đan dược đại dược. Đến từ các châu phân gia, nhìn thấy cái này tùy tiện một gốc dược liệu đều đủ để trên đỉnh gia tộc một năm thu bảo. Vì gia tộc cường thịnh cảm thấy tự hào đồng thời, cũng có đáng trách. Đây cũng là Vân gia truyền thống, lợi dụng huyết tế đến luyện chế ra một đỉnh đại dược, trợ giúp Vân gia thanh niên cải thiện tư chất. Về sau Vân gia thanh niên dựa theo trình tự dâng lên tế phẩm, thế nhưng có Vân Sinh ban đầu một màn kia, về sau người dâng lên đồ vật mặc dù không tầm thường, nhưng cũng kém chút ý tứ. Theo trong đỉnh huyết tế đồ vật cùng đại dược không ngừng mà dung hợp, trong đỉnh mùi máu tươi bị dược liệu hương vị bao trùm. Trong đỉnh hiện ra từng cái yêu tộc không cam lòng linh hồn, thế nhưng theo Vân Triệt không ngừng mà bóp ra phát ấn, trong đỉnh đại hỏa bao phủ, càng ngày càng tràn đầy. Từng cái yêu tộc tàn hồn không chống đỡ được, bị thiêu đốt thần hồn, hoàn toàn không có sinh khả năng. Cái này cũng may mà Vân Sinh điểm như thế tràn đầy hỏa, luyện chế yêu hồn, hết sức nhẹ nhõm. Trong chốc lát, liền có mùi thuốc nồng nặc lan tràn ra, ở đây người nghe được cỗ này mùi thuốc, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, cho dù trên thân ám tật tựa hồ cũng đều thích nhau mấy phần. Lẩm bẩm, nuốt nước bọt âm thanh liên tục không ngừng vang lên. Bọn họ cảm nhận được thân thể nhảy cẫng, đây là nguyên thủy nhất xúc động, vô cùng khát vọng trong đỉnh dịch, khó mà ức chế cái này bản năng. Đại dược đã thành, mỗi một cái Vân gia tử đệ đều phân đến một bộ phận dược dịch dược lực rất mạnh, cần pha loãng ở trong nước mới có thể sử dụng. Vân Sinh xem như châm lửa người, lại cống hiến như vậy nhiều tế phẩm, hắn tự nhiên phân đến dược dịch là nhiều nhất, cơ hồ là mười mấy người phần dược dịch. Nhiều như thế ta cũng dùng không hết, chúng ta cùng một chỗ phân. Vân Sinh đem trong tay dược dịch phân cho Tiêu Cẩm trở lũ tiểu gia hỏa, nhưng cũng không có người có dị nghị, dù sao đó là nhân gia dựa vào năng lực được đến. Bọn họ riêng phần mình nhận lấy dược dịch, cho dù chỉ có bình nhỏ lớn nhỏ, cũng đều vui vẻ lui về mọi người bên trong. Chỉ chốc lát sau, dược dịch liền toàn bộ bị chia xong. Vân Triệt âm thanh vang lên. Sau 7 ngày, tiến về vực ngoại, chém yêu tộc, hoàn thành người lễ. 7 ngày cũng là cho Vân gia thanh niên đem dược tính hấp thu xong thời gian, hấp thu xong dược dịch về sau, bọn họ chiến lực lại sẽ lên cao một cái giai đoạn. Nghe đến Vân Triệt lời nói, mọi người cũng không có sợ hãi, ngược lại càng thêm phấn chấn. Các ngươi muốn đi sao? Vân Sinh cười hỏi Tiêu Cẩm đám người, hắn nhìn thấy mấy người trong mắt khát vọng. "Ân." Tiêu Cẩm nhẹ gật đầu. "Vậy ta mang các ngươi cùng đi." Vân Sinh nói, tiến về người có thể mang một chút tùy tùng xem như chính mình trợ lực, đây là Vân gia quy tắc ngầm. Hơn nữa còn có Vân gia thánh nhân tọa trấn, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, thật tốt địa rèn luyện bọn họ năng lực thực chiến. Vương ngoại, cũng không biết sẽ không gặp phải lão cha cùng mấy cái tỷ tỷ, nhưng bọn hắn đồng dạng đều tọa trấn tại chỗ nguy hiểm nhất, Vân gia lễ thành nhân thí luyện có lẽ sẽ không đi hướng những địa phương kia đi. Vân Sinh nghĩ như vậy, vô ý thức dùng tay vuốt cằm. nhưng làm hắn giơ tay lên thời điểm, đột nhiên phát hiện trên tay buộc lên dây đỏ. Cái này là lúc nào buộc lên đến? Vân Sinh nghi hoặc, đảo mắt xem xét, hắn ngay mắt giật mình ngay tại chỗ. Dây đỏ bên trên có 4 viên màu sắc khác nhau, lại đồng dạng trong suốt long lanh đá quý. Chương 142. Đi tới vực ngoại chiến trường, nhân viên Vân Sinh kinh ngạc nhìn hướng nơi xa đỉnh đồng tàu. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là một tràng giả tạo huyễn tượng sao? Nhưng cái này sao có thể sẽ xuất hiện tại thế giới hiện thực? Chẳng lẽ vừa rồi ta trải qua toàn bộ đều là thật? Làm sao có thể? Cái tiếp nhưng là trong quá khứ lịch sử a, ta làm sao lại xuất hiện tại quá khứ thay đổi lịch sử? Vân Sinh lẩm bẩm, nói xong chính hắn đều không tự tin. Ví như trên thế gian thật tồn tại thời gian đại đạo, có khả năng đem người đưa đến đi qua đây. Vân Sinh trầm mặc, vuốt ve trên dây đỏ đá quý, xúc tu ôn nhuận, xúc cảm rất tốt, là thượng hạng bảo ngọc. Cái này vốn là một cái huyền huyễn thế giới, mặc dù trở lại quá khứ rất bất khả tư nghị, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể. Vân Sinh từ từ tiếp thu sự thật này, nhìn hướng dây đỏ. Nguyên bản nó có 5 viên, nhưng tại chính mình cùng Bạch Thương chiến đấu bên trong, có 1 viên biến mất. Nếu như chính như chính mình suy nghĩ, vậy mình còn có lấy 4 lần trở lại quá khứ cơ hội. Thế nhưng kích hoạt điều kiện lại là cái gì? Cái này nghịch thiên chi vật lại là từ chỗ nào mà đến? Vân Sinh không hiểu, chẳng qua là cảm thấy vật trong tay càng thêm thần bí. Còn có tôn kia đỉnh đồng tao, tất cả những thứ này cũng cùng nó có quan hệ, có cơ hội nhất định muốn tìm đại trưởng lão hỏi cho rõ. Huyết tế điển lễ rất nhanh địa liền kết thúc, Vân gia thanh niên riêng phần mình nhận dịch, chuẩn bị trở về trụ sở của mình đem hấp thu, sau 7 ngày liền muốn tiến về vực ngoại chiến trường, bọn họ phải nắm chặt thời gian, tăng lên chính mình chiến lực. Vực ngoại chiến trường công trạng và thành tích cũng sẽ bị Vân gia trưởng lão ghi chép trong sổ, bài danh phía trên, vô luận là Vân gia bản gia vẫn là phân đi ra các châu chi thứ, đều có thể thu hoạch được Vân gia tài nguyên nghiêng. Đây là châu khác Vân gia người duy nhất một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội, bản gia cường thịnh, khắp nơi đều có cơ duyên, mấy ngày nay ở tại bản gia, bọn họ thế giới quan không ngừng mà bị xung kích. Vốn cho rằng đồng dạng đều là chi mạch, chỉ bất quá ngươi lưu tại bản gia mà thôi, nhưng trên thực tế chênh lệch cũng không lớn, nhưng bây giờ mới hiểu được, chi mạch ở giữa cũng có chênh lệch. Bọn họ cường đại, thậm chí đều đủ để xảy ra khác cửa ra vào, trở thành mới Vân gia. Huyết tế kết thúc, có chuyên môn người đem Vân Sinh lĩnh hướng trụ sở của hắn. Đây là nằm ở Vân gia trung ương đại viện, trong viện có một khỏa cây táo, Vân Sinh rất là quen thuộc, khi còn bé chính mình còn leo đi lên hái qua quả táo. Còn có cái này lún xuống dưới mô đất, là lúc trước Tần Giao vì chính mình xây dựng. Còn có cái này, trở lại đã từng nơi ở, Vân Sinh có cố cảnh còn người mất cảm khái. Trừ chủ điện, còn có rất nhiều bao xương, cho dù tất cả mọi người ở lại, cũng không thành vấn đề. Thiếu chủ, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi, cùng Nghiêm Đạt, Phúc quản gia bọn họ tụ lại. Vô tướng trong ti có người cung kính mở miệng. Nguyên bản Nghiêm Đạt cùng Trần Phúc cũng chuẩn bị trước đến vì chính mình tạo thế, thế nhưng không biết lại có chuyện gì đem bọn họ chậm trễ, cho nên cũng chỉ tới như thế chút người. Nghe nói bọn họ tại làm một kiện đại sự, cụ thể là cái gì, Vân Sinh cũng không biết, chẳng lẽ là đem xung quanh, nhặt hai nhà diệt môn. Nhưng, đây coi là đại sự sao? Vân Sinh không hiểu, nhưng biết bọn họ cũng có chính mình sự tình muốn làm, cho nên cũng không có cưỡng cầu bọn họ lưu lại. Đi đường cẩn thận. Là, thiếu chủ. Thế nhân e ngại vô tướng tư, cũng chỉ có tại Vân Sinh trước mặt, mới sẽ lộ ra chính mình ôn nhu một mặt. Bọn họ rời đi, thế nhưng còn lưu lại mấy người kia sẽ xem như tùy tùng thân phận, đi theo Vân Sinh tiến về vực ngoại. Thiếu chủ ta thật lo lắng ngươi a. Đây là Mã Thiên Hành, không cần hái mặt nạ, Vân Sinh đều đoán được người này là ai. Mã Thiên Hành trận pháp nhất tuyệt, lại công năng tính rất mạnh, là một cái không sai phụ trợ. Thiếu chủ, Hoa Nguyệt Dĩnh ý thuật cao minh, có nàng tại, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Thừa lại người kế tiếp mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng trên thân cái kia một cỗ bức vị lại không cách nào dùng mặt nạ che lấp. Còn có sau lưng cái kia mang tính tiêu chí đại hắc hộp, Vân Sinh một cái liền nhận ra, hắn nghi hoặc hỏi: "Kiếm Nhất, ngươi chừng nào thì gia nhập Vô Tướng Tư?" Kiếm Nhất trầm ngâm: "Vô Tướng Tư, lương tháng 1000, thượng phẩm linh thạch, bao ăn bao ở." 1000 thượng phẩm linh thạch, Vô Tướng Tư đến mức một mạc như vậy sao? Vân Sinh nhìn hướng Mã Thiên Hành, gỡ xuống mặt nạ Mã Thiên Hành tâm huyết nhìn về phía một bên, huýt sáo: "Hắn là dẫn tiến người." Hoàng Nguyệt Dĩnh bình tĩnh nói, nàng gợi đi ngụy trang, khổng lồ thân hình nháy mắt thay đổi đến nhỏ nhắn xinh xắn. Ta cũng không phải là không cho hắn, mà là một trò, chậm cho, ưu cho, phân lượt địa cho, có điều kiện địa cho, có trình tự địa cho, dạng này mới có thể tiên phú kéo theo phía sau giàu, cũng muốn căn cứ tình huống cụ thể địa cho. Mã Thiên Hoành kích động nói, hắn là trận tu, tiêu hao tài nguyên trình độ không kém chút nào kiếm tu, thế nhưng so kiếm sửa xong một điểm là, trận tu kiếm tiền năng lực cũng rất mạnh. Hắn tính toán chính là dùng kiếm nhất cái kia một bộ phận động lực giúp chính mình tu luyện cái khác trận pháp, sau đó bán đi có tiền, lại trả lại hắn. Đây chính là hắn cái gọi là tiên phú kéo theo phía sau giàu. Nguyên lai là bị ăn tiền hoa hồng. Vân Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nhìn thấy Kiếm Nhất một bộ rất hài lòng dáng dấp, cũng không có ý định mặt trần. Thiếu chủ, Xuân Đường chúng nữ đồng thời hành lễ. Ân. Vân Sinh gật đầu, bây giờ hậu cần cũng có, chiến đấu phương diện có Kiếm Nhất cũng là không thiếu. Nhưng sao ngươi lại tới đây? Vân Sinh bất đắc dĩ hỏi, nhìn hướng cái cuối cùng một mực mang theo mặt nạ, chưa bắt lại đến người. Người nào? Người kia âm thanh khàn khàn vang lên. Nói chuyện phía trước, phải thêm bên trên xưng hô. Là thiếu chủ. Đừng giả bộ, ta đã sớm nhận ra ngươi. Vân Sinh bất đắc dĩ che lấy đầu. Phát hiện Vân Sinh đem chính mình nhận ra, Tô Thiến Hứa cũng không tại ngụy trang chính mình, đem mặt nạ trên mặt lấy xuống. Nàng to mò hỏi, ngươi làm sao đem ta nhận ra? Vân Sinh liếc nàng một cái. Sói cùng Husky ánh mắt vẫn là rất tốt khác biệt. Tô Thiến Hứa ánh mắt trong suốt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người trong nhà ngươi biết sao? Vân Sinh hỏi. bọn họ đương nhiên biết. Tô Thiến Hứa không chút do dự nói, nhưng tại nhìn thấy nàng tránh né ánh mắt, Vân Sinh liền hiểu, cô nàng này khẳng định là trộm chạy đến. Vân Sinh không do dự, ngay trước mặt Tô Thiến Hứa, liền lấy ra cùng Tô Thiện Hành thông tin ngọc giản. Không muốn. Tô Thiến Hứa luôn cuống, tiến về phía trước một bước, vội vàng bắt lấy Vân Sinh tay. Để ta đi theo các ngươi cùng đi vực ngoại à, ta tuyệt đối không phải dối, ta chiến lực cũng rất mạnh, có thể giúp ngươi. Mạnh bao nhiêu? Đánh thắng được hắn sao? Vân Sinh ngón tay hướng kiếm nhất. Tô Thiến Hứa sửng sốt, có chút ngượng ngùng nói, có lẽ đánh thắng được. Nói xong lời này, mặt nàng đỏ bừng một mảnh, túi đầu nhìn hướng mũi chân của mình. Ngươi dám không dám lại nói một lần? Vân Sinh bất đắc dĩ, lưu lại có thể, nhưng nhất định muốn nghe ta lời nói. Tốt. Tô Thiến Hứa nặng nề mà gật đầu, một mặt vui vẻ. Vân Sinh tự nhiên không phải là bởi vì nhìn thấy Tô Thiến Hứa tội nghiệp dáng dấp mới để cho nàng lưu lại, hắn nhìn thấy Tô Thiện Hành nhắn lại, để chính mình thay hắn thật tốt địa chiếu cố Tô Thiến Hứa. Nha đầu này, thật sự coi chính mình lén lút chạy ra ngoài liền có thể lừa gạt được Tô Thiện Hành sao?